Chương 01, ấm áp chương 01, ấm áp Căn Lai, uống thuốc. Mơ mơ màng màng, Lưu Căn Lai nghe được một nữ hài kêu gọi. Nữ hài thanh âm phảng phất mang lên ma pháp, tiếng thứ nhất còn không linh xa ở chân trời, tiếng thứ hai liền thật cắt tới phụ cận, để hắn bản đang chậm rãi tư tán thần trí dừng lại, lại quang mang co vào tụ lại trở về. Hắn đây là ở đâu đây? Cô nhi viện. Khẳng định là gọi hắn Căn Lai, chỉ có nơi này người. Ha ha, bị cặn bã thổ xe đè ép cũng chưa chết, ta mệnh nhưng thật cứng quá. Chính là đáng tiếc hắn bất an mua xe mới, vừa chạy lưới hẹn không có 2 tháng liền bị ép thành đĩa sắt. Bị buồn bực trong xe coi như được cứu sống, khẳng định cũng tàn tật. Cho vay làm sao còn? Cuộc sống sau này làm sao sống? Căn Lai, mau dậy đi đem thuốc uống, hôm nay trong dược tăng thêm mãi mãi từ trong miếu cầu tới tàn hương, có Bồ Tát phù hộ, bệnh của ngươi rất nhanh liền có thể tốt. Lưu Căn Lai chính suy nghĩ miên man, bên hai lại vang lên nữ hải kia thanh âm, mang theo nhảy cẫng cùng chờ mong. Mãi mãi, hắn một đứa cô nhi, từ đâu tới mãi mãi? Tàn hương, đồ chơi kia có thể uống, còn Bồ Tát phù hộ, uống hết, lôi ra tới có phải hay không là một bàn nhang muỗi? Khẳng định là những cái kia muốn bị thu thập danh con đang đùa hắn. Con tìm tới một cái hắn không quen biết nữ hải. Ta rời đi cô nhi viện mới bao lâu, đám này danh con liền ra ngưỡng ấy. Vẫn là đánh nhẹ. Các ngươi bọn này danh con từng cái đều rửa sạch sẽ cái mông trở lấy, chờ ta chưa khỏi thương thế, lần lượt thu thập các ngươi. Cảm giác cánh tay bị lay động cường độ tại gia tăng, Lưu Căn Lai cật lực mở ra nặng nề mí mắt, trở nên hoảng hốt về sau, Lưu Căn Lai trợn trừng lớn hai mắt. Đập vào mắt là mấy cây đen như mực xà nhà, quanh co khúc hữu coi như dòng, vỏ cây cùng khớp xương đều không có cạo sạch sẽ, chống phân hủy cũng chỉ là nguyên thủy nhất hun khói lửa cháy, rõ ràng là làm ẩu qua loa cho xong. Tường ra càng là không có cách nào nhìn, bùn đất bùn đen tạp cùng hòa với nát dâm dạng, đen thui, mấp mồ, thô thô kéo kéo, xem xét liền không dám chắc, đoán chừng tùy tiện dùng tay một móc liền có thể rơi khối tiếp theo, nếu tới một trận mưa thấm đất, hắn cũng hoài nghi có thể hay không bị trực tiếp áp sợ. Chuyển một chút đầu, Lưu Căn Lai phát hiện mình chính ngửa mặt nằm tại một trải phủ lên cũ nát giường chiếu giường đất bên trên, trên thân che kín một kiện vá chẳng vá đụn cũ nát chăn đông, giường xuôi theo bên cạnh nghiêng ngồi một cái đồng dạng một thân miếng vá nữ hải, chính một tay bưng một cái tối tăm chén sành, một tay cơ cánh tay của hắn, đầy mắt mong đợi nhìn xem hắn. Đây không phải cô nhi viện, đây là nơi nào? Lưu Căn Lai chính ngơ ngác nhìn cái này tóc khô héo, xanh sao vàng gọi xa lạ nữ hải, trong đầu đống nhiên ông một tiếng, vô số mảnh vỡ ký ức như thủy triều vào tới, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn xuyên qua, mệnh của hắn không có rắn như vậy. Chiếc kia gào thét mà đến cặn bã thổ xe một chút đem hắn đôi đến hơn 60 năm trước năm 1959, xuyên qua đến một cái gọi giống vậy Lưu Căn Lai tiểu tử trên thân. Tiểu tử này giống như hắn số khổ, cha mẹ ruột là quân nhân, vừa ra đời không bao lâu, cũng bởi vì tránh né địch nhân binh phong, không thể không đem vừa ra đời chưa tới nửa năm hắn gửi nuôi tại đồng hương nhà. Tại cái kia binh hoang mã loạn niên đại, hắn cha mẹ nuôi vì mạng sống bốn phía chạy nạn, thẳng đến kiến quốc trước, mới tại cái này tứ cựu thành ngoại ô lớn chân núi Linh Tiền thôn dàn xếp lại. Hắn phía trên có hai người tỷ tỷ, đại tỷ 21 tuổi, 2 năm trước xuất giá rồi, nhị tỷ 19 tuổi, chính là ngồi tại mép giường vừa chờ lấy cho hắn mớm thuốc nữ hải. Dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu cũng chưa tới 40 tuổi, niên đại đó đều tảo hôn, dưỡng mẫu sinh hạ đại nữ nhi thời điểm mới 16 tuổi, sớm mang thai sinh đẻ sớm vốn là thương thân tử, còn không có khôi phục tốt lại sinh nhị nữ nhi, thể cốt một chút liền sụp đổ, tiếp xuống mấy năm đều không mang thai được. Vợ chồng hai cái đều nghĩ có con trai, gia gia mãi mãi càng là ngóng trông có cái truyền tông tiếp đất cháu trai, hắn bị cha mẹ ruột đưa tới thời điểm, dưỡng phụ dưỡng mẫu, gia gia mãi mãi tất cả đều vui mừng hớn hở, cố ý cho hắn lấy tên Căn Lai. Ý tứ tự nhiên là bọn hắn lão Lưu gia dễ mà tới. Vừa kiến quốc kia mấy năm, cả nước trên dưới tình thế một mảnh tốt đẹp, an ổn xuống lão Lưu gia thời gian qua thực tình không tệ, dưỡng mẫu thể cốt cũng dưỡng hảo, liên tiếp sinh ra hai mà một nữ ba đứa hài tử. Có thân nhi tử cháu trai ruột, dưỡng phụ dưỡng mẫu đối Lưu Căn Lai vẫn như cũ coi như mình ra, cũng không có bởi vì không phải thân sinh cốt đục mà nhìn bằng con mắt khác xưa, nên đánh đánh nên mắng mắng, nên hôn hôn nên đau đau. Lưu Căn Lai từ nhỏ đã biết mình không phải thân sinh, ngoài miệng cũng nói, thực chất bên trong một mực đọc lấy báo đáp phụ mẫu dưỡng dục tri ân. 15 tuổi vừa tiểu học cao đẳng tốt nghiệp liền hạ xuống đội sản xuất, vẫn là nửa lao lực hắn luôn luôn tranh cướp giành giật làm cả lao lực việc, chính là vì cho nhà nhiều kiếm mấy cái công điểm, ai quên đều không nghe. Kết quả, thân thể vốn là đơn bạc hắn, tại một lần ngày mưa dầm hướng trong đất đưa phân, ra mồ hôi cả người, lại ngâm một trận mưa thấm đất, một chút ngã bệnh. Cái này một bệnh chính là hơn 3 tháng, từ cuối mùa hè một mực bệnh đến đầu mùa đông, ăn không biết bao nhiêu thuốc cũng không thấy tốt, Lưu Căn Lai bị cặn bã thổ xe đối đến thời điểm, hắn hẳn là vừa mới rắc rơi. 595, đội sản xuất, lớn nạn đói. Tin tức thủy triều lui bước về sau, mấy cái này chữ mấu chốt mắt một mực tại Lưu Căn Lai nao hải bồi hồi. 3 năm thiên thai nông thôn, nhưng là muốn chết đói người. Làm sao xui xẻo như vậy, xuyên qua đến cái niên đại này. Có thể trở về sao? Hắn nguyên thân hẳn là bị cặn bã thổ xe đè ép đi. Không biết có thể hay không đem linh kiện liều gom lại. Còn có cái kia đáng chết cho bay. Tù cục. Lưu Căn Lai chính suy nghĩ miên man, bụng đông nhiên lẩm bẩm kêu vài tiếng, ngay sau đó chính là một trận cực độ cảm giác đói bụng đánh tới, phảng phất trước ngực cùng phía sau lưng dính vào cùng nhau, không ngừng quấy động, đè xuống, ma sát. Đơn giản khó thụ tới cực điểm. Đói bụng không, mau đưa thuốc uống, ta cho ngươi thêm thịnh chén cơm, uống thuốc, ăn cơm, mới hảo hảo ngủ một giấc, bệnh rất nhanh liền có thể tốt. Nhị tỷ đem chén thuốc đưa đến Lưu Căn Lai bên miệng, lập tức, một cỗ mùi thuốc nồng nặc khí tức đập vào mặt. Lưu Căn Lai cảm giác đói bụng càng khó chịu hơn, gần như bản năng, đoạt lấy chén thuốc, một hơi uống tinh quang. Khổ, không tồn tại. người cực đói có thể vào trong bụng đều là đồ tốt. Tàn hương, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử, đừng nói kéo nhang muối, chính là kéo lư hương cũng là chiếu ăn không lầm. Một bát nóng nóng hầm hập thuốc thang vào trong bụng, Lưu Căn Lai có thể cảm ứng rõ ràng đến dòng nước ấm chạy qua vị trí, nhiệt lực tứ tán thời điểm phảng phất toàn bộ thân thể đều bị tưới thấu một lần, sự thoải mái nói không nên lời. Tốt Căn Lai, ngươi chờ, nhị tỷ cho ngươi sới cơm. Gặp Lưu Căn Lai một hơi uống cạn sạch chén thuốc, nhị tỷ Lưu Mẫn vui vẻ tiếp nhận chén thuốc, quay thân xuống giường, bước chân so ngày xưa cũng nhẹ nhanh thêm mấy phần. Thuốc uống. Lòng bếp ở giữa truyền đến dưỡng mẫu Lý Lan Hương hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi. Uống uống, vẫn là mình uống, hắn đều có lực mà mình lấy thuốc chén. Ta phải mau đem bắt soát, đối cho hắn một chén lớn cơm, hắn đều vài ngày không hào hào ăn, khẳng định nó chết. Nhị tỷ thanh âm lộ ra vui vẻ. Soát cái gì soát? Đấy chén còn có cả thuốc, trực tiếp xối cơm đi. Bà ngươi thật vất vả cầu tới đơn thuốc, cũng không thể giải xéo. Dưỡng mẫu là cái sẽ sinh hoạt người, mọi chuyện đều tính toán tỉ mỉ, ra không có chết đói người, dưỡng mẫu công lao chí ít hơn phân nửa. Ai nha, bỏng chết ta rồi. Chật, lòng bếp ở giữa truyền đến nhị tỷ kêu sợ hãi, ngay sau đó lại là dưỡng mẫu lại nhải. Tranh thủ thời gian nắm hai môi. Người cái cô nàng chết dầm kia, đều bao lớn người, còn nôn nôn nóng nóng. Cho ngươi đại đệ cho ăn cơm cẩn thận lấy điểm, thân thể của hắn vừa chuyển biến tốt, hoàn hư đây, ngươi nếu dám bắt hắn cho sấy lấy, nhìn ta không bắt ngươi. Biết, biết, ta đem cơm thả bên ngoài bệ cửa sổ lạnh, vương không phòng tay lại cho hắn ăn ăn. Nhị tỷ nửa câu đầu vẫn là từ cổng truyền đến, nửa câu sau đã là từ cửa sổ bay vào, hiển nhiên là bưng bát cơm đến viện nhi bên trong. Lưu Căn Lai trong lòng ấm áp, đời trước của hắn là cô nhi, chưa hề thể nghiệm qua nhà cảm giác, vừa xuyên qua đến chỉ chốc lát sau liền bị nồng đậm thân tình vây quanh. Loại cảm giác này thật tốt. Hắn bỗng nhiên không có như vậy muốn đi trở về. Toàn điểm sức lực, hắn luôn xuống giường đi một chút, nhìn một chút một thế này nhà. Vừa nghiêng người, ngực liền có đồ vật gì tuột xuống, hắn nâng lên hư nhược cánh tay, đem bàn tay tiến trong chăn, đem vật kia móc ra. Kia là một đứa bé tay cỡ bàn tay khóa bảng, chịu nặng chừng 2-3 trọng, mặt ngoài có chút tái đi, rõ ràng là giả vật. Trường mệnh khóa vẫn là thuần kim. Lưu Căn Lai lật tới lật lui nhìn, chợt trước mắt trở nên hoảng hốt, ngay sau đó trong đầu không có dấu hiệu nào nhảy ra một cái không gian. Trương không hai, một thế này nhà Trương không hai, một thế này nhà kia là cái ước chừng nửa cái sân bóng lớn nhỏ hình chữ nhật thổ địa, bốn phía bị 7-8 mét tường cao vây quanh một vòng, tường cao bốn góc đều có một chiếc đèn lớn, đem toàn bộ không gian chiếu sáng như ban ngày. Phía trên thì là bóng tối vô tận, giống như sâu không thấy đáy hắc uyên. Lưu Căn Lai cấp tốc dùng ý niệm đem toàn bộ không gian quét một vòng, rất nhanh liền có phát hiện mới. Tại một bên tường vây dưới có một cái cao hơn nửa người, tương tự lớn xe hàng ngăn bị trục quay. Nhìn kỹ lại, ở đâu là tương tự, rõ ràng chính là một cái phóng đại gấp mấy chục lần xe ngăn trục quay phía dưới ngăn vị bên trên, từ một ngăn đến ngược lại ngăn đầy đủ mọi thứ. Những này ngăn vị đều đại biểu cho cái gì? Mang theo nghi vấn, Lưu Căn Lai dùng ý niệm khống chế trục quay, trước treo đến một ngăn bên trên. Lập tức, bên phải trên mặt đất bắn ra một loạt hình chữ nhật đèn đỏ, nhốt chặt không gian nước chừng 1/6 thổ địa. Lưu Căn Lai tử quan sát kỹ một phen, không có phát hiện cái gì dị thường, liền lại liên tiếp khống chế trục bay phủ lên cái khác ngăn vị. Ngoại trừ khác biệt ngăn vị đối ứng khác biệt hình chữ nhật khu vực, toàn bộ không gian từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Những này ngăn vị đến tột cùng làm gì dùng? Lưu Căn Lai không mò ra đầu mối, bất quá, có một chút, hắn ngược lại là thấy rõ, cái này hình chữ nhật không gian rõ ràng chính là một cái phóng đại mấy trăm lần cặn bã thổ xe xe đấu. Là không gian nên có thể thu nạp vật phẩm a. Lưu Căn Lai tâm niệm vừa động, đóng tại chăn mền trên người bỗng nhiên xuất hiện tại không gian bên trong. Quả nhiên có thể thu nạp. Lưu Căn Lai lại đi đi về về thí nghiệm một lần, cuối cùng phát hiện chỉ có những cái kia cùng thân thể của hắn liên tiếp đồ vật mới có thể bị thu vào không gian, cách không thủ vật tạm thời còn làm không được. Không gian này công năng đủ gân gà. Lưu Căn Lai có chút thất vọng, rất nhanh lại nghĩ thông. Có không gian dù sao cũng so không có tốt, dùng đúng địa phương, chưa hẳn không thể tại cái này nạn đói niên đại sống phân khích. Căn Lai, ăn cơm. Nhị tỷ Lưu Mẫn thanh âm lần nữa truyền đến, Lưu Căn Lai lập tức đem ý thức thối lui ra khỏi không gian, thuận tay đem trường mệnh khóa thả lại trước ngực. Ngươi thử một chút bỏng không bỏng. Lưu Mẫn thận trọng bưng lấy vừa mới cái kia tối tăm chén sành, chậm rãi đặt ở giường xuôi theo một bên, trong chén đựng đầy đen nhánh sền sệt đồ vật, tản ra không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi. Chính ngươi ăn, vẫn là nhị tỷ uy. Ngoài miệng hỏi như vậy, Lưu Mẫn trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chính ta ăn. Lưu Căn Lai đọc hiểu nhị tỷ ánh mắt, giáng chống đỡ lấy hư nhược thân thể ngồi dậy. Chậm một chút, chậm một chút. Lưu Mẫn vội vàng bó lấy chân mền, phủ lên chân của hắn, lại vịn bờ vai của hắn, đem phía sau lưng của hắn chậm rãi dựa vào ở trên tường. Cố thân thể này bệnh gần 4 tháng. Hư nhược cơ hồ không có một chút khí lực, nhưng vì không cho đau lòng hắn nhị tỷ thất vọng, Lưu Căn Lai vẫn là dáng chống đỡ lấy thân thể không ngã lệch, còn sông nhị tỷ lộ ra một vòng tiêu dung. Cầm, từ từ ăn. Lưu Mẫn đưa tới một cái gỗ làm ra thìa, lại đem chén sành tiến đến bên miệng hắn, tràn đầy cổ vũ hai mắt không hề nháy nhìn xem hắn. Lưu Căn Lai nhìn một chút kia rõ ràng là thủ công chế tác đơn sơ thìa gỗ, không dùng nó xới cơm, đem đầu hướng phía trước thăm dò, bờ môi tiến đến bát một bên, tích lũy đủ khí lực, hốt trượt một miệng lớn, từ ngực nhất thanh nuốt xuống. Ai nha, ngươi chậm một chút, bỏng không bỏng. Lưu Mẫn vội vàng đem bát dịch chuyển khỏi, ân cần hỏi. Nhiệt độ vừa vặn. Lưu Căn Lai lại xông nhị tỷ cười cười, ánh mắt rơi vào nhị tỷ đơn bạc trên quần áo, đột nhiên một trận đau lòng. Bỏng. Đã có chút mát mẻ. Lưu Mẫn sở dĩ cảm giác không ra, là bởi vì nàng xuyên quá ít, lạnh cả người, nhất là một đôi tay, tận mấy cái ngón tay đều đông vừa đỏ vừa sưng, thoáng ấm áp một chút cũng sẽ cảm thấy bỏng. Không bỏng liền tốt, nhanh ăn đi, ăn nhiều một chút. Lưu Mẫn trên mặt lộ ra thiếu dung, lại đem chén sành đưa đến Lưu Căn Lai bên môi. Lưu Căn Lai lại uống một hớp lớn, trong bụng có ăn, thân thể cũng không giống vừa rồi như vậy suy yếu. Đây là cái gì? Uống hai ngụm, hắn sửng sốt không còn đếm ra đến cùng ăn cái gì đồ vật, chính là cảm giác lại chát vừa khổ, còn chân bóng non nớt. Khoai lang khô chịu khoai lang lá, ăn ngon đi. Ăn nhiều một chút, không đủ, nhị tỷ cho ngươi thêm thịt. Lưu Mẫn lại đem chén sành xuống tới. Ăn ngon. Cái đồ chơi này đều là cho heo ăn có được hay không? Đến nhị tỷ miệng bên trong làm sao đều thành đồ ăn ngon rồi? Ra đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn? Lưu Căn Lai không nói gì thêm nữa, để nhị tỷ đút, từng ngụm uống cạn sạch trong chén cơm. Nhị tỷ còn phải lại bới cho hắn một bát, bị hắn cự tuyệt. Tại nhị tỷ rời đi về sau, có chút khí lực Lưu Căn Lai vốn định lại nghiên cứu một chút không gian, tại hơi chút châm trước về sau, vẫn là quyết định xem trước một chút một thế này nhà. Lưu Căn Lai cầm qua đặt ở đầu giường đặt gần lò sưởi nóng lấy quần, hướng chân bên trên mang lấy. Đầu năm nay quần đều không có đai lưng, lưng quần đặc biệt rộng rãi, nâng lên, hai bên mở dựng, vừa đi vừa về xoay xoay, dùng dễ vải nhất hệ coi như đầy đủ, cho nên loại này quần được xưng là xoay háng quần. Xoay háng quần ống quần đặc biệt hẹp, chân duỗi thẳng vừa mới có thể trôi qua, thỉnh vải bóc chỉ là một mặt, chủ yếu nhất là thông khí. Cái gì quần đông lông ly quần quần thu áo, đầu năm nay hết thể không có, trong quần chính là chỉ riêng chân, giữa mùa đông, ống quần không kín một điểm, gió lạnh có thể thuận ống quần trực tiếp lẹn đến đũng quần. Thỏa thỏa gió thổi cái kia lông bất động. Mặc quần, lại mặc vào thật mỏng áo đông, Lưu Căn Lai chuyển đến giường xuôi theo, liếc mắt liền thấy được đặt ở giường trước giày. Giày là dùng bứt bỏ lốp xe làm, mũi giày dùng xăm xe, đế giày dùng lốt, chỗ giáp nhau trước dùng lạc sắt dính lên, lại dùng tuyến khe hở bên trên một vòng. Loại này giày đặc biệt nhẫn nhịn, một năm bốn mùa cũng có thể mặc, cái gì ngày mưa tuyết trời, ruột cạn trên mặt đất đều không đáng kể, nguyên nhân chính là như thế, dân chúng cho nó lấy cái đặc biệt vang dội danh tự, hạ đúng anh hùng giày. Nhẫn nhịn là nhẫn nhịn, nhưng cái này giày còn có một cái không cách nào phục vụ khách hàng mà bệnh, chân thúi. Nhất là làm việc xuất mồ hôi thời điểm, chân tại kín gió cao su lưu hóa bên trong ngâm ngủ một ngày, cầm lúc đi ra, cua bạch chân đều có thể bốc khói, nếu là người cả phòng đều mặc loại này giày, hương vị kia đều có thể gặp phải độc khí đạn. Lưu Căn Lai giày lại không thúi như vậy, không phải chân của hắn có cái gì đặc dị công năng, mà là hắn tại trên giường nằm hơn 3 tháng, cái này giày cơ bản không chút mặc. Từ đệm giường phía dưới móc ra dùng vải rách ghép thành mít tất, bọc tại trên chân, Lưu Căn Lai mặc vào giày, thử đi hai bước. Trong giày lấp một vòng cỏ, không như trong tưởng tượng lạnh buốt, nhưng cũng không thế nào dễ chịu. Lưu Căn Lai nhìn chung quanh một chút, ra hết thảy 4 gian phòng, 3 gian ở người, 1 gian lòng bếp ở giữa. Tận cùng bên trong nhất gian phòng 4 là đại tỷ nhị tỷ ở chung, đại tỷ xuất giá về sau, khi đó mới 3 tuổi tiểu muội lại ở đi vào. Liên tiếp nhị tỷ tiểu bội gian phòng chính là bọn hắn huynh đệ 3 người chỗ ngủ, nho nhỏ một dọn giường, vừa vặn có thể dồn xuống 3 người, lại thêm một cái liền muốn đầu chân điên đảo lấy ngủ. Lại hướng bên ngoài chính là dưỡng phụ dưỡng mẫu ngủ gian phòng, so với bọn hắn tỷ đệ gian phòng hơi lớn một điểm, lại không thế nào rộng rãi, gia tạp vật cơ bản đều đặt ở căn phòng này. Phía ngoài cùng là lòng bếp ở giữa, lòng bếp khói đạo liên tiếp xuyên qua 3 cái gian phòng 3 dọn giường, cuối cùng mới liên tiếp ống khói, thổi lửa nấu cơm điểm này nhiệt lượng một chút cũng không nỡ lãng phí. Nam lâu vừa xuống đất còn có chút đầu nặng chân nhẹ, Lưu Căn Lai chậm trong chốc lát mới thích ứng, giúp đỡ một thanh khung cửa, xuyên qua dưỡng phụ dưỡng mẫu gian phòng, đi tới lòng bếp ở giữa. Người đứa nhỏ này làm sao mình xuống đất rồi? Đi nhà sĩ a? Làm sao không gọi ngươi nhị tỷ bị ngươi? Đừng có lại thế. Mẫn tử, mau tới bị ngươi lại đệ. Thấy một lần Lưu Căn Lai, dưỡng mẫu Lý Lan Hương chính là một trận hô to gọi nhỏ, muốn bị hắn, lại quay đầu nhìn một chút từ ngực nổi lên nồi, vội vàng đem phóng ra bước chân thu về, cầm lấy lò trên đài gậy gỗ, trong nồi nhanh chóng khuấy động. Trong nồi hầm lấy người một nhà cơm, cũng không thể xuất hiện, năm này cảnh, một chút xíu lương thực cũng không thể lãng phí. Đến rồi, đại đệ, ngươi đi nhà xí làm sao không gọi ta? Nhị tỷ vung lấy trên tay nước bước nhanh vào nhà, vội vàng đỡ Lưu Căn Lai. Vừa hầu hạ xong Lưu Căn Lai uống thuốc ăn cơm, nhị tỷ lại đi giặt quần áo, vốn là tổn thương do giá rét tay càng phát ra lạnh buốt. Lưu Căn Lai không hề động, ánh mắt rơi vào nồi cùng đồ ăn bên trên, hơi có chút sợ run. Chương 3, hai con chuột lòng bếp bên trên nồi không phải hắn trong tưởng tượng nồi sắt, mà là một cái đen xì lớn bình uống bên trong ngực bốc lên khí đồ ăn cùng hắn ăn kia một bát cũng không hoàn toàn tương tự. Vì sao không cần nồi sắt? Thời suy nghĩ một chút, Lưu Căn Lai liền hiểu. Không phải không cần, mà là không có. Lớn luyện thép sắt đem nông thôn cơ hồ tất cả đồ sắt đều cầm đi dùng, cái gì vòng cửa, nắm tay, ổ khóa. Mang sắt một kiện công lưu, bao quát từng nhà nồi sắt cùng dao phay. Sau đó lại là đại thực đường, nông hộ không cần mua nồi mua đao, đại thực đường đổ, theo sắt mà tới lại là thiên hai, da nghèo ngay cả cơm đều ăn không đủ no, chỗ nào còn có tiền mua nồi sắt. Bình gốm đồ ăn ở bên trong không riêng so với hắn ăn chén kia càng thêm đen, còn hiếm không ít, rõ ràng là đang cho hắn đới thêm một chén nữa nhiều về sau, lại thêm một chút khoai lang lá cây. Đây chính là một nhà 6 nhân khẩu cơm. Cho heo ăn heo đều không nhất định ăn. Đây là nhị tỷ miệng bên trong ăn ngon. Không thể ăn lại là cái gì? Chưa ăn no. Thì cho ngươi thêm xối một bát. Lưu Căn Lai ánh mắt đờ đẫn để Lưu Mẫn hiểu lầm. Dưỡng mẫu không nói thêm gì, trực tiếp cầm lấy một cái bát, tại vải rách ghép thành tạp dề bên trên xoa xoa, liền muốn đới cho hắn cơm. Lưu Căn Lai vội vàng ngăn cản. Cái kia. Mẹ, không nổi, ta đói nhiều ngày như vậy, không thể một lần ăn quá nhiều, đừng đem dạ dày bể bụng. Đây chính là một nhà 6 nhân khẩu phần lương thực, hắn nhiều ăn một miếng, người nhà liền muốn ít ăn một miếng. Chịu đói niên kỳ cảnh, dù là ít ăn một miếng cơm cũng có thể chết đói người. Kiếp trước kiếp này, Lưu Căn Lai lần thứ nhất hô mẹ, không như trong tưởng tượng khó chịu, hơi chút chần chờ liền gọi ra, thuận lợi thậm chí có chút tự nhiên. Đại nhi tử nếu là nói không đói bụng hoặc là lý do khác, Lý Lan Hương khẳng định sẽ còn đới cho hắn cơm, nhưng hắn nói sợ đem dạ dày bể bụng, nàng liền dừng tay. Đại nhi tử thân thể vừa chuyển biến tốt, cũng đừng thật lại bể bụng. Nhị tỷ, người đi mau đi, chúng ta đi một chút. Lưu Căn Lai lại xông nhị tỷ cười cười. Chính ngươi thật giỏi, cũng đừng một hồi ngã xuống hố phân bên trong, lại gọi ta vớt ngươi. Đại đệ rất lâu đều không có tinh thần như vậy, vui vẻ Lưu Mẫn lại mở lên trò đùa. Ngươi cái cô nàng chết dầm kia, nói mỏ gì đâu? Nhìn ta không đánh ngươi. Lý Lan Hương cầm lấy thiêu hỏa côn, làm bộ muốn đánh Lưu Mẫn, trên mặt lại tràn đầy đã lâu tiêu dung. Lưu Mẫn cười chạy trốn tới biệt tử, lại xoay trở lại nhìn xem Lưu Căn Lai, ánh mắt bên trong cổ vũ cùng chờ mong tựa như nhìn xem một cái tập tễnh học theo hài tử. Lưu Căn Lai không để cho nhị tỷ mất hứng, hắn hưởng thụ lấy phần này nồng đậm thân tình, thật giống đứa bé, bước qua cửa, từng bước một đi vào biệt tử. Ta đều biết đi đường, nhị tỷ ngươi không khen ta một cái. Phốc phốc. Lưu Mẫn bị chọc phát cười. Ổn định điểm, đừng dẫm đường trượt chỗ ngồi, lại ném. Gặp Lưu Căn Lai đi ổn, Lưu Mẫn căn dặn một câu quay thân lại đi giặt quần áo, ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc nhìn Lưu Căn Lai, nếu là hắn đỡ võ, nàng trước tiên liền sẽ tiến lên đỡ lấy. Đầu mùa đông đã hạ trận tuyết rơi đầu tiên, tuyết hóa lại đông lạnh bên trên, trong viện có không ít địa phương đều kết lấy băng. Lưu Căn Lai lại không là tiểu hải tử, hồn xuyên qua thời điểm, đã hai mươi mấy, so nguyên chủ lớn hơn 10 tuổi, thân thể như thế hư, làm sao có thể chọn đường trượt chỗ ngồi đi. Bất quá nha, nếu là thân thể bền chắc, nói không chính xác chỗ nào chân trượt hướng chỗ nào trượt chân. Nam nhân đến chết là thiếu niên. Huống chi nguyên chủ vốn chính là một cái 15 tuổi nửa đại tiểu tử. Trong viện trống rỗng, một cây phơi áo dây thường niên từ cạnh cửa kéo tới đầu tường, bước qua hơn phân nửa cái biệt tử, người một nhà mấy món quần áo rách nát chính vạn quốc kỳ giống như theo gió lắc lư. Viện tử cũng không nhỏ, không sai biệt lắm có hai điểm địa, nhưng ngoại trừ bên trái bên tường một đống bụi rậm cùng phía bên phải cuối nhà xí, địa phương khác tất cả đều trống rỗng. Ra đều nhanh đói người chết, thế nào không trồng điểm lương thực rau quả cái gì? Không phải là không muốn, mà là không dám. Chân trước vừa trồng lên, chân sau liền sẽ bị xem như cái đuôi xúc, làm không tốt trong đội sẽ còn chụp miệng của ngươi lương. Khẩu phần lương thực không có, vậy nhưng thật sự đói người chết. Căn Lai, ngươi sao lại ra làm gì? Nhanh đi về nằm, đừng có lại đông lạnh. Lưu Căn Lai chính em thầm suy nghĩ làm sao để người một nhà ăn no bụng, giữa phụ Lưu Xuyên trụ trở về, sau lưng còn đi theo hắn hai cái đệ đệ một người muội muội cùng một cái hơn 60 tuổi lão đầu. Lưu Xuyên trụ như cái tiểu lão đầu giống như chắp tay sau lưng, một cái trống không bao tải to ở sau lưng cơ. 10 tuổi Lưu Căn Hỉ cùng 8 tuổi Lưu Căn Vượng một người lôi kéo một sợi dây cỏ, cùng một chỗ kéo lấy một bó cao hơn nửa người củi lửa, mới 5 tuổi tiểu bội Lưu Thái Hà ở phía sau đẩy. Thế nào không ngồi lên để hai người ca ca lôi kéo? Làm sao có thể? Đầu năm nay, mỗi một chút khí lực cũng không thể lãng phí, nàng nếu là dám ngồi lên, Lý Lan Hương liền sẽ đem cái mông của nàng mở ra hoa. Nam mệt mỏi, ra hít thở không khí. Lưu Căn Lai ngoài miệng đáp trả Lưu Xuyên Trụ, ánh mắt rơi ở phía sau già trên đầu người. Lão đầu mang theo một đỉnh nhựa nát mũ, một thân bẩn thỉu áo thủng ấy, lại đáp thắng tướng quân giống như ngẩng đầu đỡ ngực, bên hông dây của bên trong cài lấy hai cái chuột chết theo cước bộ của hắn trước sau lăn lư. Nha, Vương gia gia, ngài đây là lên núi đi săn rồi. Lưu Căn Lai mở ra lão đầu trò đùa. Lão đầu họ Vương, là cái lao quan côn, ở nhà hắn sắp vách. Lứa tuổi, không làm được sống lại, lại không ràng buộc, đội sản xuất bên trong liền an bài hắn cho ăn gia súc. Hắn bình thường ăn ngủ đều tại đội sản xuất kia mấy gian phá phòng ở, cần đổi giặt quần áo thời điểm, mới về một chuyến nhà, đem quần áo bẩn ném cho Lý Lan Hương, lại đem rửa sạch hòng khô quần áo mang về. Lão đầu sẽ không giặt quần áo. Đương nhiên hội. Để Lý Lan Hương giặt quần áo chỉ là tiếp tế bọn hắn một nhà cớ, nếu như không có lão Vương đầu tiếp tế, nhà bọn hắn đã sớm đói người chết. Nha, Thuyên Trụ, nhà ngươi đại tiểu tử bệnh một trận, đầu óc ngược lại là biến linh quang, sẽ còn cùng ta cái lão nhân này nói lại nhại. Lão Vương đầu cười xông Lưu Xuyên Trụ la hét, thuận tay rút ra đeo ở hồng hai cái con chuột, cùng một chỗ ném cho Lưu Căn Lai. Tiểu tử, ăn chút thịt bổ một chút, chờ dưỡng hảo thân thể, đầu óc linh quang một điểm, đừng giống như trước kia, cùng cái kẻ ngu, không biết mình bao nhiêu cân lượng. Ném xong con chuột, lão Vương đầu quay đầu liền đi. Lý Lan Hương đội vàng đuổi tới. Vương thúc, mau trở lại, ăn chén cơm lại đi. Quần áo còn không có cầm đâu. Lão Vương đầu xông sau lưng khoát tay áo, cũng không quay đầu lại, xài bước hướng đội sản xuất đi đến. Cái này muốn làm sao cảm tạ người ta mới tốt. Lý Lan Hương bôi nước mắt. Lão Vương đầu bình thường liền không ít tiếp tế bọn hắn, có thịt, còn chuyên môn chạy tới đưa một chuyến. Đến tương lai, ta cho hắn dưỡng lão. Lưu Căn Lai đem hai cái con chuột ném cho cất kỹ củi lửa hai cái đệ đệ, không chút khách khí phân phó, thu thập. Hai cái đệ đệ hoan thiên hỉ điệu nhặt lên, ngồi xổm một bên điểm một đống lửa, một khối dọn dẹp con chuột. Hai con chuột một con đông cứng nhắc, một con còn mềm hồ hồ, rõ ràng không chết bao lâu, lao đầu hẳn là cảm thấy một con quá ít, tích lũy lấy hai con một khối tặng. Đây đều là ân tình. Đại ca, hai con chuột, ngươi ăn một con, cha mẹ tỷ tỷ bội bội ăn một con, ta cùng tiểu đệ một người một cái nuôi có được hay không? Nhị đệ Lưu Căn Hỉ hưng phấn gương mặt đỏ bừng, rõ ràng thèm gần chết, vẫn còn nghĩ đến người trong nhà. Tam đệ Lưu Căn Vượng không nói gì, hai con mắt bốn phía tìm kiếm, chợt đi ra ngoài, nhặt lên một cây lớn bằng cánh tay cây gậy, lại nhanh chóng chạy về đến, đối đuôi chuột không đầu không đuôi gõ. Chương 04, bắt cá chương 04, bắt cá ngươi làm gì? Kém chút đánh lấy tay của ta. Lưu Căn Hỉ tức giận đẩy đệ đệ một thanh. Lại không đánh tới, ngươi hung cái gì? Lưu Căn Vượng đứng lên, phủi mông một cái, lại vung lên cây gậy, chuột cái đuôi quá nhỏ, ta muốn đánh sưng lên, ăn nhiều một chút thịt. Lưu Căn Hỉ hai con mắt lập tức sáng lên, hiển nhiên, đệ đệ nói đến trong lòng của hắn đi. người tiểu tử nốc. Lưu Căn Lai đi qua, sờ lên tiểu đệ đầu, đánh sưng lên bên trong cũng là huyết thủy, đun sôi, cái gì cũng không có. Sưng lên là huyết thủy a. Hai cái đệ đệ trong ánh mắt quang mang đều ảm đạm xuống. Đối với hắn người đại ca này, bọn hắn từ không nghi ngờ, trong lòng bọn họ có thể cho nhà dãy công điểm đại ca đã sớm là người lớn hơn rồi. Các ngươi muốn ăn thịt, về sau đại ca cho các ngươi làm. Có không gian nơi tay, đối có thể làm ra thịt, Lưu Căn Lai vẫn là rất có lòng tin. Đại ca, ta cũng muốn ăn thịt heo. Nghe được có thể ăn thịt, đang giúp nhị tỷ múc nước tiểu bội Lưu Thái Hà hưng phấn đều, một bầu nước kém chút ngược lại đến buồn bên ngoài. Năm tuổi tiểu nha đầu vừa về nhà một lần liền biết giúp nhị tỷ làm việc, căn bản không cần đại nhân phân phó. Đầu năm nay nữ hải nhất định phải chứng minh mình hữu dụng, nếu không, thật đến đói thời điểm, dễ dàng nhất bị hy sinh chính là gia nữ hải. Cái dám lớn một chút hải tử, chỉ có biết ăn thịt, ngươi có kia ăn thịt mệnh không có. Lưu Xuyên Trụ đem bao tải đệm ở ngưỡng cửa ngồi xuống, một bên cởi mắng lấy giả khuê nữ, một bên móc ra nọ điếu, đào một nồi không biết là cái gì đồ chơi đồ vật, cầm dễ đốt tuổi lửa điểm. Lá cây thuốc lá. Không thể nào. Ngay cả cơm đều ăn không đủ no, làm sao có thể đem hảo hảo cầm đi trồng khói. Đến tập đi lên mua. Vậy liền càng không có thể. Giang nghèo hận không thể một phân tiền đều muốn tách ra thành mấy đửa hoa, nào có tiền mua thuốc lá. Nghĩ hút thuốc, cũng chỉ có thể lung tung làm điểm lá cây tự thích hợp. Nhìn xem bút khói nọ điếu, Lưu Căn Lai âm thầm chép miệng đi mấy lần miệng, hắn nghiện thuốc bị câu đi lên. Muốn mở miệng cùng dưỡng vụ muốn một ngụm, lại tưởng tượng nguyên thân nhân kỷ, liền bỏ đi ý nghĩ này. Được rồi, chờ có tiền, trực tiếp mua thuốc hút đi. Chủ nhà, trong đội nói thế nào? Lòng bếp ở giữa Lý Lan Hương một bên bày cái bàn sới cơm, một bên hỏi Lưu Xuyên Trụ. Vẫn là câu nói kia, không có. Lưu Xuyên Trụ gõ gõ nọ điếu, nát lá cây tử làm thành lá cây thuốc lá rút hai cái liền không có, căn bản giải không được hát, miễn cưỡng qua đã nghiền thôi. Hắn cầm bao tải là đi đội sản xuất mượn lương, ra đã nhanh nói, lại không ăn, người một nhà vừa muốn đi ra ăn xin. Nhưng ăn xin đều là hy vọng xa vời, công xã có người tại giao lộ tiếp tục, người chân trước muốn đi ra ngoài ăn xin, chân sau liền sẽ buộc về thôn. Làm sao lại không có? Ngày mùa thu hoạch phơi khoai lang khô thời điểm, ta đều ghi lại số đâu. Khẳng định không có chia xong, đội sản xuất kho lúa bên trong nói ít cũng phải có 2-300 cân. Kế toán mở ra nhà kho để ta xem, hoàn toàn chính xác không có. Lưu Xuyên Trụ lại đốt thuốc túi nổi. Đám này trời đánh, khẳng định là vụ trọng điểm, cũng không sợ ăn nát ruột. Lý Lan Hương giận dữ mang lấy, con mắt vừa đỏ. Mượn không được lương, người một nhà sống thế nào? Lao thiên gia không đói chết mù nhà chim khách, khẳng định có biện pháp. Lưu Xuyên Trụ ngược lại là rất lạc quan, thì tử, thu thập xong con chuột, cho ngươi Trương mãi mãi đưa một con, nàng bình thường không ít giúp chúng ta có thịt, nhưng không thể quên người ta. Vừa nghe nói muốn đem thịt tặng người, Lưu Căn Hỉ cùng Lưu Căn Vượng đều là lòng tràn đầy không bỏ, lại cũng không nói gì, chỉ là thu thập con chuột tốc độ chậm không ít. Hai đứa bé đều bị giáo dục rất tốt, tuổi còn nhỏ liền biết cảm ơn. Lý Lan Hương thì là ngầm thở dài, lặng lẽ nhìn thoáng qua Lưu Căn Lai, há to miệng, lại đem lời muốn nói nuốt xuống, thiếu khí vô lực nói ra ba chữ: "Ăn cơm đi." Tựa như nhấn xuống cái nào đó thần kỳ ấn phím, Lưu Căn Hỉ, Lưu Căn Vượng, còn có nhỏ nhất Lưu Thái Hà lập tức buông xuống trong tay việc, tranh nhau chen lấn chạy hướng bàn ăn. Nếu muốn bình chọn cái niên đại này nhất có phân lượng ba chữ, ăn cơm đi tuyệt đối sẽ hào không tranh cãi nổ đến thứ nhất. Đừng bảo là ba đứa hài tử, liền ngay cả Lưu Mẫn cũng lập tức đứng lên, một bên sắt đỏ bừng tay, một bên không kịp chờ đợi hướng bàn ăn đi tới. Làm nhiều như vậy việc, nàng đã sớm đói ngực dán đến lưng. Người một nhà duy nhất thận trọng khả năng chỉ có Lưu Xuyên Trụ, thẳng đến vợ con vây quanh bàn ăn ngồi xuống, hắn mới chậm ung dung đứng người lên. Nhưng Lưu Căn Lai rõ ràng có thể cảm giác được cái kia một điếu thuốc rút so phía trước gấp hơn. Căn Lai, nhanh tới dùng cơm, còn đứng chỗ ấy làm gì? Vừa mới ngồi xuống Lưu Xuyên Trụ lại kêu gọi đại nhi tử. Ta đến qua, các ngươi ăn đi. Ta ra ngoài đi một chút. Lưu Căn Lai còn bị nói đâu, hắn cố thân thể này chính là nửa đại tiểu tử ăn chết lao tử nhân kỷ, nho nhỏ một bát khoai lang khô hòa với khoai lang lá cháo làm sao có thể ăn no. Nhưng hắn không thể lại ăn, cơm cứ như vậy nhiều, hắn nhiều ăn một miếng, người nhà liền muốn ít ăn một miếng. Phải nghĩ biện pháp cho nhà làm điểm ăn. Lưu Căn Lai một khắc cũng không muốn kéo dài, ra cửa sân liền hướng cửa thôn Tiểu Hà đi đến. Giữa mùa đông, trong thôn không có khả năng làm đến lương thực, thân thể như thế hư lại đi không xa. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là câu cá, lưới câu mồi câu dây câu, có không gian tại, những này tất cả đều không cần đến. Cửa thôn Tiểu Hà vốn là không có bao nhiêu nước, hiện tại là khô nước mùa, nước sông đã ngăn nước, chỉ để lại một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ hồ nước. Mùa đông năm nay có chút lạnh, vừa tới đầu mùa đông, hồ nước bên trên liền kết một tầng miếng băng mỏng. Lưu Căn Lai dọc theo bờ sông chậm rãi đi tới, chọn lấy một cái lớn nhất hồ nước ngừng lại. Hắn trước tiên đem để tay tại trên mặt băng, muốn đem toàn bộ hồ nước nước đều thu vào không gian, lại đem bên trong cá lựa đi ra. Nhưng hắn liên tiếp thử mấy lần, bàn tay đều cóng đến lạnh buốt. Hồ nước lại một điểm phản ứng đều không có. Nghĩ nghĩ, Lưu Căn Lai nhặt được cái hòn đá, hướng hồ nước bên trong ném một cái, đem mặt băng đập phá một mảng lớn, nhìn thoáng qua nước sâu, hắn lại tiến vào bờ sông rừng cây, tốn sức lốp bốp gãy một cây dài 5-6 mét những cây, như cái đại táo cây trổi, toàn bộ tiến vào kẽ nước băng tuyết, thả ra ý niệm, cẩn thận cảm ứng đến. Chỉ chốc lát sau, nhánh cây lại đụng phải một đầu cá con, Lưu Căn Lai vội vàng trong lòng khẽ động, đầu kia cá con liền bị thu vào không gian. Có hy vọng. Lưu Căn Lai hưng phấn lên. Trời lạnh thời điểm, cá đều giấu đến khu nước sâu. Căn này dài 5-6 mét nhánh cây không sai biệt lắm có thể ngả vào nước trong hầm, coi như ai sâu nhất địa phương không tại nước trong hầm, vòng quanh hố nước chạy một vòng, cũng có thể rôi đến bất kỳ địa phương nào. Chỉ cần bị nhánh cây đụng phải cá, liền có thể bị hắn thu được không gian. Nghĩ như vậy, Lưu Căn Lai cũng làm như vậy lấy, chờ hắn vòng quanh hồ nước đi một vòng, không gian bên trong đã có 7-8 cân cá. Hồ nước nhỏ, cá cũng không lớn, lớn nhất cũng liền hơn nửa cân, nhỏ nhất vẫn chưa tới 1-2, cơ hồ đều là cá trích, đại bộ phận đều là hắc, nhất có dinh dưỡng hoàng kim, cá trích chỉ có 7-8 đầu. Quay đầu nhìn thoáng qua gần xa xa mấy chỗ hồ nước, Lưu Căn Lai ngầm thở dài, không phải hắn không muốn lại làm càng nhiều cá, thật sự là cô thân thể này không cho phép. Làm những này cá trước trước sau sau cũng liền bận rộn nửa giờ, hắn đã mệt khí quyển thở nặng toàn thân đập gõ, đoán chừng vừa mới ăn chén kia cháo năng lượng tất cả đều tiêu hao hết. Lại liếc mắt nhìn thu hàng, Lưu Căn Lai tâm tình lại dọa thoáng. 7-8 cân cá con hẳn là miễn cưỡng đủ người một nhà ăn bữa cơm no, mình một bát cơm đổi cả nhà một bữa cơm no, cuộc mua bán này quá đáng giá. Hắn đem cá đều từ không gian phóng ra, gậy nhanh cây, từ má bên trong lần lượt mặc vào, chờ mặc cá, đứng lên thời điểm, trước mắt hắn đưa ra kim tinh, kém chút không có một đầu cảm đến, chậm rất lâu mới chậm lại, mang theo cá, dẫm lên trời chiều dư uy hướng nhà đi đến. Chương 05, đổi lương thực chương 05, đổi lương thực vừa mới tiến thôn, đối diện liền đụng cái trước 20 tuổi người trẻ tuổi. Cầu thi mũ, vải thô áo đông, xoay hang quần, tiêu chuẩn nông thôn nhân cách ăn mặc. Duy nhất không cân đối chính là hắn dưới chân đông vải dày, không phải nhẫn nhịn hạ đúng anh hùng dày, mà là dày đặc ấm áp đông bắc vũ đường. Loại này đông vải dày không tính quá đắt, khả năng cũng liền 1-2 khối tiền, nhưng cũng không phải phổ thông nông dân có thể mua được. Tôn Bảo Can, Lưu gia chỗ một đội sản xuất dày. Lưu Căn Lai tiền thân sở dĩ bị bệnh, một nửa là mình ngốc, một nửa là gia hỏa này hố. Biết rõ trời cũng muốn mưa, còn an bài hắn đi đưa phân, nói cái gì nửa đại tiểu tử muốn cầm cả lao lực công điểm liền phải so người khác nhiều làm, nếu không liền thành thật thật cầm một nửa công điểm. Xa xa, Tôn Bảo Căn thấy một lần Lưu Căn Lai trong tay cá, hai mắt lập tức sáng lên, lập tức nện bước nhanh chân tiến lên đón, hai mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm này chốt cá, nhìn cũng không nhìn Lưu Căn Lai. Nhiều cá như vậy, chỗ nào làm? Cửa thôn trong sông bắt. Lưu Căn Lai thuận miệng trả lời một câu, bước chân không ngừng, muốn vòng qua Tôn Bảo Căn. Tôn Bảo Căn bắt lại Lưu Căn Lai bả vai, ngươi chờ một chút. Ngươi có chuyện gì? Lưu Căn Lai dưới chân chột dạ, kém chút bị hắn mang ngược lại, lập tức có chút tức giận. Những này cá thật là ngươi từ cửa thôn trong sông bắt. Tôn Bảo Căn rốt cục đem ánh mắt từ cá bên trên rời, nhìn về phía Lưu Căn Lai. Cái này không nói nhảm sao? Ta không bắt, cá có thể tự mình nhảy lên mở. Lưu Căn Lai tức giận đem Tôn Bảo Căn tay lay mở. Là từ cửa thôn trong sông bắt liền tốt. Tôn Bảo Căn thuận thế quăng lên tay, ưỡn ngực bước đi thong thả mấy bước. Sông là tập thể, trong sông cá tự nhiên cũng là tập thể, ngươi bắt tập thể cá liền phải hiến, đem cá lấy tới cho ta đi, ta thay ngươi nộp lên. Ngoa tạo. Ngươi một cái nhỏ sản xuất nhỏ đội trưởng, ngay cả thôn cán bộ cũng không tính, vậy mà bày lên quan uy. Cái này lao sói vây đuôi chàng, không biết, còn tưởng rằng ngươi là bao lớn lãnh đạo đâu. Lưu Căn Lai nghĩ tổn hại gia hỏa này vài câu, lại nghĩ một chút ra tình cảnh, liền đem lửa giận đè ép xuống. Tôn ca, ngươi muốn những này cá? Hồ. Nói vậy, ta là muốn thay ngươi nộp lên trong đội, làm sao thành ta muốn rồi? Tôn Bảo Căn không nghĩ tới Lưu Căn Lai đem lời nói trực tiếp như vậy, kém chút không có kịp phản ứng. Ngươi muốn liền dùng lương thực đổi, lương thực hiện tại so cá quý, ta cũng không nhiều cùng ngươi muốn. Những này cá không sai biệt lắm có 8 cân, ta chỉ cần ngươi 4 cân bột bắp, không nhiều lắm đâu. Cái gọi là bột bắp chính là bắp ngô mang theo bắp ngô tầm một khối mài thành bột mì, thuần bắp ngô hàm lượng ngay cả một nửa cũng chưa tới. Nếu như Lưu Căn Lai muốn là 4 cân bột ngô, kia hoàn toàn chính xác hơi nhiều, cần phải 4 cân bột bắp, đó chính là công đạo giá. Về phần vì sao phải dùng 8 cân cá đổi 4 cân bột bắp, nguyên nhân rất đơn giản, 8 cân cá dừng lại liền ăn không có, 4 cân bột bắp lại cùng điểm khác làm thành cháo, có thể để cho người một nhà ăn 3-4 ngày. Cái gì 8 cân 4 cân, những này cá là tập thể, muốn trực tiếp nộp lên, ngươi muốn dùng tập thể cá đổi lương thực cho mình, thế nào, ngươi nghĩ chiếm tập thể tiện nghi. Lấy lại tinh thần Tôn Bảo Căn một đỉnh chủ mũ giam lại. Đừng nói những thứ vô dụng này, ngươi liền nói ngươi đổi hay không a. Lưu Căn Lai không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều, ngươi nếu là không nợ 4 cân bột bắp, 10 cân khoai lang khô cũng có thể. Khoai lang khô so bột bắp tiện nghi nhiều, mà lại đồ chơi kia còn không đỉnh đói, ăn đến mau đỡ cũng nhanh, Lưu Căn Lai nhưng thật ra là không muốn, nhưng không có cách, ra nhanh không có ăn, có thể ăn vào miệng bên trong đều là đồ tốt. Tôn Bảo Căn khẽ giật mình, mắt mở trừng trừng nhìn xem Lưu Căn Lai, giống như không biết hắn như vậy. Tiểu tử này bệnh nặng một trận, làm sao tính tình cũng thay đổi. Muốn trước kia, như thế hù dọa, hắn đã sớm sợ, nhưng bây giờ, hắn chấn định chỗ nào như cái mới 15 tuổi nửa đại hải tử. Tôn ca, ngươi phải đáp ứng cũng nhanh chút, ngươi nếu không đáp ứng, ta có thể đi. Lưu Căn Lai tiến đến Tôn Bảo Căn bên hai, lại tăng thêm một mùi lửa, lúc này đều đang dùng cơm, giữa đường còn không ngợi, ngươi lại dày vò khốn khổ một hồi, không chừng liền có cơm nước xong xuôi người ra tàn bộ, bị người khác thấy được, những này cá liền không nhất định là ngươi. Lĩnh tiền thôn chừng 200 hộ, 700-800 người, muốn ăn cá, lại chịu cầm lương thực đổi, khẳng định không chỉ hắn Tôn Bảo Căn một cái. Hiện tại là năm 95, 3 năm thiên thai đầu một năm, vẫn chưa tới khó khăn nhất thời điểm, cũng không phải là tất cả mọi người không có cơm ăn. Bọn hắn Lưu gia sở dĩ nghèo như vậy, chủ nếu là bởi vì tiền thân bệnh hơn 3 tháng, hết sạch vốn liếng. Bột bắp ta cũng không nhiều, cho ngươi tối đa là 2 cân, lại thêm 3 cân khoai lang khô. Tôn Bảo Căn thu hồi bạch chơi tâm tư, không còn coi Lưu Căn Lai là thành có thể tùy tiện hồ lộng tiểu hải. 5 cân khoai lang khô. Tiểu tử ngươi sẽ còn sư tử há mồm. Nhiều nhất 4 cân. Có thể, bất quá, ta muốn đem kia mấy đầu hoàng kim cá trích lựa đi ra. Ngươi thật đúng là một điểm thua thiệt đều không ăn. Tôn Bảo Căn gặp hoàng kim cá trích không có mấy đầu, cũng đáp ứng, trong lòng đối Lưu Căn Lai lại xem trọng mấy phần. Vậy một trận, đầu óc biến linh quang. Chuyện này ngược lại là hiếm có. Lao thiên gia của ta, ngươi chỗ nào lấy được cá? Đã cơm nước xong xuôi, lại tại giặt quần áo, Nhị tỷ gặp Lưu Căn Lai mang theo 7-8 đầu kim hoàng cá trích về nhà, kinh hãi một trận hô to gọi nhỏ. Hoa, thật nhiều cá, đại ca ngươi thật lợi hại. Cá, ta muốn ăn cá. Ngay tại bữa tuổi Lưu Căn Hỉ cùng ở một bên nhặt đụng tới tuổi côn Lưu Thái Hà cũng bị Lưu Căn Lai mang về cá kinh đến, hấp tấp xuống tới. Cầm đi thu thập, chúng ta làm canh cá ăn. Lưu Căn Lai đem cá đưa cho Lưu Căn Hỉ. Ta cũng tới, đại ca ngươi thật lợi hại, vừa ra ngoài một hồi liền bắt nhiều cá như vậy. Lưu Căn Vượng kéo quần lên từ nhà xí bên trong chạy ra, kêu thanh âm so với ai khác đều lớn hơn, cũng không biết hắn kéo xong chùi đít không có. Nghe được động tĩnh, Lưu Xuyên Trụ cùng Lý Lan Hương cũng đi tới biệt tử, nhìn thấy Lưu Căn Lai cầm bể cá, so mấy đứa con cái còn giật mình. Ai cho ngươi? Lưu Xuyên Trụ hiển nhiên không tin nhi tử đi ra ngoài như thế một hồi liền có thể bắt được cá, phản ứng đầu tiên liền là người khác cho. Tranh thủ thời gian cho người ta đưa trở về, nhà chúng ta thiếu ân tình đã đủ nhiều, cũng không thể lại thiếu. Lý Lan Hương càng trực tiếp, thậm chí còn khó được đối Lưu Căn Lai nghiêm mặt. Lưu Căn Hỉ, Lưu Căn Vượng hai huynh đệ cũng dừng lại thu thập cá động tác, một hồi nhìn xem cha mẹ, một hồi nhìn xem đại ca, một hồi lại nhìn xem cá, đầy mắt đều là xoắn xuýt. Cá, ta muốn ăn cá. Nhỏ nhất muội muội Lưu Thái Hà không rõ xảy ra chuyện gì, còn tại la hét ăn cá. Con cá này là ta tại cửa thôn trong sông bắt, không là người khác cho, các ngươi cứ yên tâm ăn đi. Lưu Căn Lai một bên giải thích, một bên kéo qua một cái gỗ làm bằng ghế ngồi xuống, thuận tay đem chứa bột bắp cùng khoai lang khô phá cái túi đặt ở bên chân. Đến lúc này một lần, nhưng làm hắn mệt quá sức, lại không ngồi xuống, đều nhanh đứng không yên. Ngươi liền tội a. Còn ngươi bắt, ngươi thế nào không nói cá mình nhảy đến trên bờ để ngươi nhặt. Nhị tỷ căn bản không tin Lưu Căn Lai, chính mình cái này đệ có bao nhiêu cân lượng, nàng tỷ tỷ này còn có thể không biết. Lưu Căn Lai cười cười, đang nghĩ ngợi biên dạng gì lấy cớ, Lý Lan Hương đột nhiên hỏi, Căn Lai, ngươi thả bên cạnh chính là cái gì? Chương 06, chuẩn bị lên núi chương 06, chuẩn bị lên núi vừa mới, người một nhà lực chú ý đều bị kia mấy đầu hoàng kim cá trích hấp dẫn, thẳng đến Lưu Căn Lai ngồi xuống, đem trong tay dẫn theo phá cái túi đặt ở bên chân, mới lưu ý đến hắn còn mang theo những vật khác trở về. 2 cân bột bắp, 4 cân khoai lang khô. Vương tử, cho ta ngược lại chén nước nóng. Lưu Căn Lai nói hời hợt, người một nhà toàn đều ngây dại, liền ngay cả chạy mấy bước đi cho hắn đổ nước Lưu Căn Vượng cũng dừng lại, quay đầu nhìn xem cái kia phá cái túi. Ở trong đó thế nhưng là ăn. 2 cân bột bắp thêm 4 cân khoai lang khô đầy đủ ra ăn được vài ngày. Cái này, nhiều như vậy lương thực, ngươi chỗ nào làm? Lưu Xuyên Trụ kinh hãi đều nói lắp. Dùng cá đổi. Lưu Căn Lai đem cùng Tôn Bảo Căn dùng cá đổi lương thực sự tình nói ra. Lưu Xuyên Trụ ngơ ngác nhìn nhi tử, ánh mắt phức tạp. Mình chạy mấy lội đội sản xuất, hết lời ngon ngọt, một điểm lương thực không có cầm trở về, nhi tử ra ngoài mới một hồi, không chỉ có cầm lại mấy con cá, còn đổi về nhiều như vậy lương thực. Nhi tử thế nào liền bỗng nhiên một chút trưởng thành, đều so với hắn cái này đương lão tử mạnh. Hắn cái này người làm cha chính là nên cao hứng, vẫn là xấu hổ. Người đứa nhỏ này, ai bảo ngươi xuống nước? Lý Lan Hương mấy bước chạy tới, đầu tiên là đập Lưu Căn Lai một chút cánh tay, lại ngồi xổm xuống nắm nuốt Lưu Căn Lai ống quần, sờ lấy ống tay áo của hắn, phát hiện quần áo không có ẩm ướt, tay chân cũng không lạnh bớt, nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Đại nhi tử thân thể vừa vặn một điểm, lại tại trời lạnh như vậy xuống nước bắt cá, vạn nhất bị nước lạnh kích lấy, khẳng định còn phải bị bệnh. Thân thể không có toàn tốt lại bị bệnh, vậy nhưng làm sao được? Mẹ, ta không có xuống nước, vừa vặn có cái kháng thủy mau làm, ta liền lột cái miệng, đem nước thả, dẫm lên tảng đá bắt cá, ngay cả giày đều không có ở bước. Lưu Căn Lai biên lấy cớ này cũng không hoàn mỹ, chỉ cần đi bờ sông nhìn một chút, liền biết hắn đang nói láo, nhưng vì trấn an dưỡng mẫu, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Lý Lan Hương là yên tâm, Lưu Căn Hỉ, Lưu Căn Vượng hai huynh đệ tâm tư vẫn sống nổi lên tới. Xem xét tiểu ca hai bộ kia kích động hình dáng, Lưu Căn Lai liền biết bọn hắn muốn làm gì, sắc mặt lập tức nghiêm. Hai người muốn làm gì? Đừng nói ta không có cảnh cáo các ngươi, nếu là dám đi bờ sông, ta đánh không chết các ngươi. Tiểu ca hai nghe xong, lập tức suy sụp. Đệ đối ca ca e ngại là từ thực chất bên trong mang. Nhìn em ngươi có thể, ta có phải hay không cũng muốn đánh ngươi một chầu. Lưu Mẫn bưng một bát nước nóng đưa cho Lưu Căn Lai, ánh mắt hung tợn, tràn đầy cảnh cáo ý vị. Hắc, ta cũng không trải qua đánh, ngươi nếu là đem ta đánh gục, còn phải tiếp lấy hầu hạ. Nhị tỷ đối với hắn không phải huyết mạch áp chế hơn hẳn huyết mạch áp chế. Lưu Căn Lai cười ha hả, đổi khuôn mặt tươi cười tiếp nhận bát, một hơi rót xuống dưới. Nhị tỷ ngược lại nước uống ngon thật. Phốc phốc. Lưu Mẫn lại bị chọc phát cười, liền ngay cả Lý Lan Hương cũng cười theo. Cá, ta muốn ăn cá. Nhìn xem mụ mụ cùng nhị tỷ đang cười, ở một bên đợi đã lâu Lưu Thái Hà vừa lớn tiếng ồn ào. Cơ tối uống một bát khoai lang khô hòa với khoai lang lá làm cháo loãng, căn bản không đỉnh no bụng. Như thế một lát sau, nàng lại đói bụng. Lý Lan Hương vừa muốn sụ mặt quát lớn tiểu nữ nhi, Lưu Căn Lai đoạt mở miệng trước, mẹ. Đem cá nấu đi, ta cũng đói bụng. Hắn là thật đói bụng, hiện tại vẫn chỉ là ngực dán đến lưng, một hồi sẽ qua, sợ là lại cùng lúc trước giống như quấy đè ép ma sát khó chịu. Vậy liền cho ngươi hầm hai đầu, hầm ba đầu đi. Thân thể ngươi hư, ăn chút canh cá bồi bổ. Đối Lưu Căn Lai cái này lại nhi tử, Lý Lan Hương còn là rất lớn vương, nếu là đổi thành hải tử khác, muốn ăn cá, ăn trước bàn tay đi. Vẫn là đều nấu đi, cứ như vậy mấy con cá nhỏ, cách ra hầm, còn chưa đủ phí củi lửa, lại nói, thì tử vượng tử cùng thải hà chính là đang tuổi lớn, chỗ nào có thể tổng ăn khang nuốt đồ ăn. Nhiều ít cũng phải thêm điểm dinh dưỡng. Mình ăn cá, người một nhà làm nhìn xem, loại sự tình này, Lưu Căn Lai nhưng làm không được. Lý Lan Hương do dự một chút, nhẹ gật đầu. Ta đi hầm. Lưu Mẫn liền đợi đến Lý Lan Hương đáp ứng chứ, Lý Lan Hương vừa gật đầu một cái, nàng liền không kịp chờ đợi hướng kia mấy con cá chạy tới. cá đã bị tiểu ca hai thu thập xong. Phá vậy cá, mở ngực mổ bụng, móc ra nội tạng. Không tồn tại. Vậy cá cùng nội tạng cũng là thịt, đều là đồ tốt, tiểu ca hai chỉ là dùng tay một chen, đem ruột cá tử bên trong đồ vật gạt ra coi như xong việc. Không cẩn thận gạt ra ruột cá tử cũng sẽ không ném, dùng nước xuyến xuyến, như thường có thể ăn. Bình uống bên trong tăng mát nước, đem cá đi đến vừa để xuống, lại thêm mấy hạt muối, coi như đầy đủ. Cái gì hành cương tỏi, dầu tương giấm, hoa tiêu, đại liêu, bát giác, ra nào có những vật này. Liền ngay cả muối cũng là vàng nóng lớn hạt muối, ăn thời điểm gõ mấy khối xuống tới, hướng trong nồi vừa để xuống, cái gì mặn a nhạt, có mùi vị là được, cực đói, còn giảm cứu những cái kia. Cái này cho ngươi. Lý Lan Hương đem chứa bột bắp cùng khoai lang khô phá cái túi cầm lên đến, thuận tay kín đáo đưa cho Lưu Căn Lai một cái bọc giấy. Lưu Căn Lai mở ra xem, là bốn khối hắn không quen biết điểm tâm, lớn chừng ngón cái, từng tầng phiến mỏng, có chút điểm ố vàng. Đây là vượng tử cho ngươi Trương mãi mãi đưa con chuột thời điểm, ngươi Trương mãi mãi cho. Lý Lan Hương thở dài, ai, ân tình càng thiếu càng lớn, về sau nhưng làm sao còn. Lưu Căn Lai không có ứng thanh, vê lên một mảnh điểm tâm bỏ vào trong miệng, tinh tế thưởng thức. Điểm tâm đã sớm ra, dầu cũng có chút phát muộn, không biết thả bao lâu, hẳn là Trương mãi mãi cái kia tại công xã đồn công an đương sở trưởng nhi tử hiếu kính, mình không nợ ăn, lại bỏ được tiếp tế bọn hắn. Nếm một mảnh, Lưu Căn Lai liền đem điểm tâm bao lên, không có còn cho Lý Lan Hương, mà là nhét vào mình túi quần. Hắn không có ý định đem cái này bốn khối điểm tâm phân cho đệ đệ muội muội, không phải hắn tham ăn, mà là có tác dụng lớn. Quay đầu nhìn thoáng qua phía sau thôn, Lưu Căn Lai mắt lộ ra kiên định. Lĩnh Tiền thôn sở dĩ gọi cái tên này, cũng là bởi vì phía sau thôn là trồng chất núi non trùng điệp. Muốn cho người một nhà ăn no bụng, tiểu đả tiểu nháo khẳng định cũng đủ, nhất định phải săn được lớn vật, nghĩ săn được lớn vật liền phải vào núi sâu, nghĩ vào núi sâu nhất định phải có sung túc thể lực. Nguyên bản hắn còn xoắn suýt có vào hay không núi, bởi vì cỗ thân thể này không cho phép, làm không tốt, không có vào núi sâu liền mệnh chết tại nửa đường bên trên, giờ phút này hắn hạ quyết tâm, cái này bốn khối mang theo vị ngọt điểm tâm chính là hắn thể lực nơi phát ra. Nếu như thả ở kiếp trước, cái này bốn khối điểm tâm chính là hắn lưới hẹn xe, là cuộc sống tốt đẹp tài chính khởi động. Một thế này hắn không có cặn bã thổ xe đi. Lưu Căn Lai bỗng nhiên cười, canh cá rất canh, thậm chí có chút khó mà nuốt xuống. Lưu Căn Lai vẫn là đem nhị tỷ thịnh cho hắn hai đầu cá con cùng một chén lớn canh cá ăn đến tinh quang. Không vì cái gì khác, liền vì thịt cá bên trong điểm này protein. Protein là lực lượng nơi phát ra, không có cái này hai đầu cá protein bổ sung, hắn có lẽ ngay cả một ngọn núi cũng lật không đi qua. Uống xong canh cá, thả ngâm nước, Lưu Căn Lai liền lên giường đi ngủ. Vì lên núi đi săn, chẳng những không thể lãng phí một ít thể lực, còn chỉ có thể là nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày thứ hai, vừa ăn xong bột bắp cùng đậu phộng sát phấn làm cháo loãng, Lưu Căn Lai liền cất kia bốn khối điểm tâm, mang theo một hộp diêm ra cửa. Cho phụ mẫu cùng nhị tỷ lý do là ra đi vòng vòng, hắn cũng không dám nói lên núi, nếu không, phụ mẫu cùng nhị tỷ chẳng những sẽ không đáp ứng, thậm chí đều không cho hắn đi ra ngoài. Quay đầu nhìn thoáng qua, xác nhận phụ mẫu cùng nhị tỷ không có chú ý tới mình, Lưu Căn Lai thay đổi phương hướng, thẳng đến phía sau thôn Đại Sơn. Chương 07, mang gà rừng về nhà. Chương 07, mang gà rừng về nhà. Phía sau thôn Đại Sơn tầng tầng lớp lớp, phía trước nhất chính là năm tòa kéo dài 4-5 dặm ngọn núi nhỏ, mỗi ngọn núi đều chỉ có 200-300 mét, người trong thôn cứ gọi cái này năm tòa núi Ngũ Đạo Lĩnh. Bay qua Ngũ Đạo Lĩnh mới tính tiến vào thâm sơn. Ngũ Đạo Lĩnh bên trong cơ bản không có cái gì con mồi, cho dù có cũng sớm đã bị đói khát các thôn dân bắt hết. Lưu Căn Lai không có tại Ngũ Đạo Lĩnh song tốn thời gian, thuận kéo dài tiểu đạo một đường đi vào núi sâu. Có rất ít thôn dân dám vào núi sâu, không riêng gì thể lực không cho phép, cũng bởi vì lạnh, càng bởi vì trong núi sâu có sói cùng thằng ngu này. Đói đến thằng đập võ, có đến run rẩy, bạn vừa gặp phải đàn sói hoặc là thằng ngu này, cho dù là mười mấy 20 cái tụ cùng một chỗ, cũng chỉ có biến thành con mồi phần. Liền xem như không cần đói bụng trước đây ít năm, có đàn sói trộm trong thôn heo, các thôn dân cũng chỉ là đem đàn sói đuổi vào núi sâu coi như xong việc, không dám vào nhập thâm sơn. Lưu Căn Lai cũng lạnh, trên thân thật mỏng một tầng áo đông căn bản ngăn không được trên núi hàn phong, hắn chỉ có tăng tốc bước chân, thuận chân núi tránh gió địa phương tiến lên, mới không để cho mình bị đông cứng thấu. Sáng sớm điểm này cháo loãng cung cấp không có bao nhiêu năng lượng, tối hôm qua hai đầu cá con cũng không có để hắn tăng thêm bao nhiêu khí lực, Lưu Căn Lai ngay cả ăn hai khối điểm tâm, mới tại thể lực hao hết trước đó, bay qua Ngũ Đạo Lĩnh, tìm cái tránh gió tảng đá lớn tọa hạ nghỉ trong chốc lát, Lưu Căn Lai ăn sạch cuối cùng hai khối điểm tâm, khôi phục thể lực. Mười mấy phút về sau, Lưu Căn Lai bắt đầu hành động. Hắn mục tiêu của hôm nay là gà rừng. Bắt lợn rừng. Đừng nói giỡn. Thư cùng yếu gà, gặp được lợn rừng cũng chỉ có thể chạy. Đào cả bẫy. Hắn ngay cả sẻng đều không có, dùng tay móc ra. Lui một bước nói, cho dù có thương, hắn cũng sẽ không dùng. Dục tốc bất đạt, từ từ sẽ đến, lợn rừng tuy là hắn mục tiêu cuối cùng, nhưng đường cũng nên từng bước một đi. Bắt gà rừng với hắn mà nói không có có gì khó, đang trên đường tới, hắn thí nghiệm mấy thứ không gian, đại thụ có thể coi như môi giới, giờ phút này, không gian của hắn bên trong lấy mấy ổ chim nhỏ. Có thể bắt chim liền có thể bắt gà rừng bay đến trên cây, thì tương đương với bay đến không gian của hắn. Phía sau núi tĩnh mịch, thỉnh thoảng liền truyền đến vài tiếng không biết tên tiếng chim hót, đi không bao xa, Lưu Căn Lai ngay tại trên mặt tuyết phát hiện không ít động vật dấu chân. Có lợn rừng, có gia hiệu, có thỏ rừng. Nhiều nhất là gà rừng dấu chân. Không phải gà rừng liền so khác động vật nhiều, mà là khác động vật đều có con đường của mình, không đường quen thuộc không đi, nhất là thỏ rừng. Cái đồ chơi này toàn cơ bắp, dùng dây kém làm bộ, đặt ở thỏ trên đường, cái đồ chơi này liền sẽ một đầu xuống tới, càng dây rủa càng chặt. Đáng tiếc, dây kém tại đầu năm nay cũng là vật hi hãn, không nói nhà hắn, toàn bộ lĩnh tiền thôn sợ là cũng tìm không ra mấy cây, muốn bắt thỏ rừng chỉ có thể chờ đợi lần sau. Gà rừng khắp nơi bay loạn, nơi đó có ăn mà liền rơi ở nơi nào, nhìn như không có quy luật, trên thực tế rất dễ tìm, nhìn chằm chằm những kết quả kia tử cây cùng gọi là được rồi. Điểm này Lưu Căn Lai rất có kinh nghiệm, đời trước của hắn ở cô nhi viện lớn lên, cô nhi viện cơm nước cũng liền như thế, muốn ăn điểm thịt chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Từ mười mấy tuổi bắt đầu, cô nhi viện chung quanh vài tòa núi đều bị hắn đi khắp, gà rừng thỏ rừng không biết bắt nhiều ít, thỏa thỏa giả thợ săn. Tìm không bao lâu, Lưu Căn Lai đã tìm được một gốc quả dại cây, chùi lủi trên nhánh cây, mấy cây cây hồng núi theo gió lắc nhẹ, dưới cây có không ít gà rừng dấu chân. Lưu Căn Lai đi vào dưới cây, bốn phía tìm kiếm, quả nhiên tại cách đó không xa trên một cây đại thụ tìm được hai con gà rừng, hẳn là một được một cái. Đáng tiếc, bây giờ không phải là gà rừng sinh sôi mùa, không phải, còn có thể thu hoạch một tổ gà rừng trứng. Lưu Căn Lai nhìn xem gà rừng cũng lệch ra cái đầu nhìn xem hắn, có thể là cảm thấy trên cây an toàn, gà rừng không có bay đi, cứ như vậy nhìn xem Lưu Căn Lai từng bước một đi đến dưới cây, dùng tay vịn chặt thân cây. Các ngươi là của ta. Lưu Căn Lai khỏe miệng nhếch lên, tâm niệm vừa động, hai con gà rừng liền tiến vào không gian của hắn. Đang trên đường tới, Lưu Căn Lai làm qua thí nghiệm, hắn có thể dùng ý niệm điều khiển không gian, ở dưới sự khống chế của hắn, một con gà rừng rất nhanh liền bị nổ lông đi bẩn, xử lý sạch sẽ. Lưu Căn Lai nhặt được một chút tuổi khô, rất nhanh liền hiện lên một đống lửa, đem gà rừng gác ở trên lửa nướng, thỉnh thoảng đem lớn hạt muối hóa thành nước muối vung trên một điểm đi. Công phu không lớn, thịt nướng mùi thơm liền phiêu tán ra. Thật là thơm a. Lưu Căn Lai nuốt ngụm nước miếng, cố nén đem gà nướng lấy xuống cắn một miệng lớn xúc động, kiên nhẫn cùng đợi. Ước chừng nửa giờ, gà rừng rốt cục nướng chín, Lưu Căn Lai hung hăng cắn một miệng lớn, một bên a lấy khí, một bên miệng lớn nhai nuốt lấy. Thật mẹ nó hương. Lưu Căn Lai cảm thán. Chỉ tăng thêm muối gà rừng thịt, Lưu Căn Lai lại ăn ra kiếp trước đồ nướng thiệt cảm giác. Không, so cảm giác kia còn thoải mái. Kiếp trước đồ nướng tiệc không thể chịu được hiện tại cảm giác thỏa mãn. Chỉ dùng không đến 10 phút, toàn bộ gà rừng liền hạ xuống bụng, cuối cùng không có loại kia ngực dán đến lưng cảm giác đói bụng. Kỳ thật, một con gà rừng, Lưu Căn Lai chỉ ăn lửng dạ, thật muốn buông ra ăn, một cái khác gà rừng cũng có thể ăn tinh quang. Nhưng hắn không còn dám ăn, đói bụng lâu như vậy, một chút ăn quá nhiều thịt, thân thể sẽ thích ứng không đến. Trong bụng có ăn, thân thể cũng có khí lực, Lưu Căn Lai cây đuốc đống dâm diện, lại tìm kiếm khắp nơi gà rừng. Có thể là tài nguyên phong phú, lại thêm cơ hồ không người đến, bên này gà rừng còn thật không ít, đến mặt trời ngã về tây thời điểm, Lưu Căn Lai không gian bên trong đã có hơn 20 cái. Mang theo tràn đầy thu hoạch, Lưu Căn Lai bắt đầu hướng trở về. Đi trở về trên đường, Lưu Căn Lai là một đường chạy chậm, một là bởi vì trạm vạng tối hạ nhiệt độ, trời có chút lạnh, hai là bởi vì hắn nghĩ rèn luyện thân thể. Đời trước của hắn một thân khối cơ thịt, cỗ thân thể này lại gầy cùng tê dại cán, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, hắn kiếp trước đánh nhau luyện ra được thân thủ tốt cũng không thi triển ra được. Rèn luyện thân thể cũng không thể nóng lòng nhất thời, vẫn là câu nói kia, dục tốc bất đạt, Lưu Căn Lai chạy cũng không nhanh, vừa vận tại xuất mồ hôi cùng không xuất mồ hôi ở giữa, kẹp lấy thân thể cực hạn. Chờ hắn vượt qua ngũ đạo lĩnh, đi vào phía sau thôn thời điểm, Thái Dương vừa mới xuống núi, hắn dừng lại chạy bộ, vẫn lấy hô hấp, không nhanh không chậm đi vào thôn. Lúc này chính là nấu cơm thời gian, trong làng khói bếp nổi lên bốn phía, đường phố trong cơ bản không có người nào. Lo lắng gặp lại Tôn Bảo Căn như thế khác loại, thẳng đến nhà cổng, Lưu Căn Lai mới từ không gian bên trong lấy ra một được một cái hai con gà rừng. Người đi đâu vậy? Ông trời của ta, từ đâu tới gà rừng? Vừa đi vào gia môn, đối diện vừa vận đụng tới ra tới tìm hắn Lưu Mẫn, nhìn thấy hắn xách hai con gà rừng, Lưu Mẫn đầu tiên là một tiếng kêu sợ hãi, ngay sau đó lại che miệng lại, làm tặc giống như bốn phía nhìn xem. Phát hiện không ai lưu ý đến bọn hắn, Lưu Mẫn kéo lại Lưu Căn Lai cánh tay liền hướng ra kéo. Nhị tỷ thế nào như vậy khôi hài? Lưu Căn Lai cười thầm, đi theo Lưu Mẫn bước chân. Cha, mẹ, các ngươi mau nhìn, đại đệ mang cái gì trở về rồi. Vừa đi vào cửa phòng, Lưu Mẫn liền hiến bật quý, Song Chính đang nấu cơm Lý Lan Hương cùng ở một bên hút thuốc túi Lưu Xuyên Trụ la hét. Không cần nàng nói, Lưu Xuyên Trụ cùng Lý Lan Hương sớm đã nhìn thấy, sở dĩ không có phản ứng, là bởi vì bọn hắn đều đang sững sờ, không thể tin được mình nhìn thấy là thật. Chương 08, vào thành mua gà rừng chương 08, vào thành mua gà rừng chủ nhà, ngươi bóp ta một chút, ta có phải hay không đang nằm mơ, đại tiểu tử trong tay dẫn theo chính là hai con gà rừng. Lý Lan Hương đụng Lý Xuyên Trụ, không nháy một cái nhìn chằm chằm kia hai con gà rừng, hai mắt đăm đăm, ý thức rời rạc, ngay cả bình gốm ngủ cục bên ngoài bốc lên nước đều không để ý tới. Lưu Căn Lai vội vàng bước xuống gà rừng, cầm lấy nồi trên đài gậy gỗ, cấp tốc tại bình gốm bên trong khuấy động, này mới khiến tràn ra tới bọt biển tiêu tán xuống dưới. Là gà rừng, thật sự là gà rừng, mẹ, ngươi sờ một cái xem. Lưu Mẫn cầm lên một con đã sớm đông cứng gà rừng, đưa tới Lý Lan Hương trước mặt, mặt mũi tràn đầy đều là cười, đại đệ thật mang theo hai con gà rừng trở về. Thật sự là gà rừng. Thật mập a. Lý Lan Hương hai tay nắm lấy gà rừng, vừa đi vừa về liếc nhìn, nguyên bản đờ đẫn trên mặt không tự chủ nổi lên tiêu dung. Lưu Xuyên Chủ cũng lấy lại tinh thần, hắn không thấy gà rừng, mang theo vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lưu Căn Lai. Cái này hai con gà rừng ngươi từ chỗ nào làm? Nhàn rỗi không chuyện gì, ta đi ngũ đạo lĩnh dạo qua một vòng, thật vừa đúng lúc, vừa vặn đụng phải cái này hai con gà rừng bị lưới cuốn lấy, ta liền kiếm về. Lưu Căn Lai cũng không dám nói hắn tiến vào thâm sơn, nhìn Lưu Xuyên Trụ bộ dáng này, nếu là biết hắn tiến vào thâm sơn, khẳng định sẽ đánh cho hắn một trận, để hắn hảo hảo ghi nhớ thật lâu. Thâm sơn là tốt như vậy tiến, làm không tốt sẽ bỏ mệnh. Là lưới bao phủ nha. Lý Lan Hương xoắn xuýt, lưới là người khác hạ, bao phủ gà rừng liền là của người khác, ngươi kiếm về, không tốt lắm đâu. tới tay gà rừng muốn đưa trở về, nàng chỗ nào bỏ được. Nhưng nếu là không đổi về đi, bị người ta phát hiện, Lý gia thanh danh của người coi như hỏng. Mẹ, người cứ yên tâm đi, kia lưới không biết bị hạ bao nhiêu năm, đã sớm thành phá lạ, khẳng định không có chủ, cái này hai con ngốc gà rừng cũng là trùng hợp mới bị xáo trụ, để cho ta nhặt được tiện nghi. Lưu Căn Lai nhìn ra Lý Lan Hương xoắn xuýt, cười trấn an. Thật, Lý Lan Hương vẫn có chút không thể tin được. Mẹ, Căn Lai là ai ngươi còn không biết, hắn từ nhỏ liền sẽ không nói láo. Lưu Mẫn chen lời miệng, lại nói, trong thôn giấu không được chuyện, nếu là có dưới người lưới gà rừng, đã sớm truyền ra, chúng ta làm sao có thể không biết. Ba ngày, toàn thôn lao lực đều tại đồng ruộng bên trong làm việc, miệng đều không nhàn rỗi, chuyện xưa sửa cái gì đều kéo, nhà ai có cái chuyện gì, nhất là cùng ăn có liên quan sự tình, chỉ chớp mắt liền sẽ truyền ai cũng biết. Người một nhà làm một ngày sống cũng không có nghe được có người thả lưới tin tức, vậy nếu không có, kia thật là trương lưới rách. Lưu Xuyên trụ lực chú ý cũng bị rời đi. Phá không thể lại phá, cũng không được hình, dây từng đều xúc dọn, kéo một cái liền đoạn, nói không chừng là trước giải phóng ai hạ, thả lưới người không là chết, chính là chạy nạn đi. Lưu Căn Lai làm như có thật biên nói dối. Chuyện săn thú, sớm muộn cũng phải để người trong nhà biết, nhưng khẳng định không phải hiện tại, bây giờ nói, người trong nhà có một cái tính một cái, cũng sẽ không cho phép hắn lại vào núi sâu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lưu Xuyên trụ như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, thuận tay cầm lên nọ điếu, điểm một túi khói, cảm thán nói, tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, người khác lên núi lông gà cũng nhặt không đến một cây, ngươi tùy tiện tản bộ một vòng, liền có thể nhặt hai con gà rừng trở về. Vận khí tốt cái. Ta nếu là không có không gian, cũng là yếu gà một cái, còn lông gà, tức gà cũng nhặt không đến. Lưu Căn Lai cười thầm. Trên núi nhiều nguy hiểm, về sau cũng không thể lại đi, vạn vừa gặp phải xuống núi tìm ăn mà sói, nhưng làm sao bây giờ? Lý Lan Hương lúc này mới nhớ tới đại nhi tử an toàn. Không phải nàng không quan tâm, mà là Lưu Căn Lai êm đẹp ở trước mặt mình, lực chú ý của nàng liền hoàn toàn ở kia hai con gà dừng lên. Trên núi nhiều lạnh, ngươi không có đông lạnh lấy a? Lưu Mẫn quan tâm hơn Lưu Căn Lai thân thể, sờ soạn một cái tay của hắn, phát hiện so mình tay còn nóng, lúc này mới yên lòng lại. Hai mẹ hắn đem cơm thịt ra, lại lò nấu rượu nước, ta đem lông gà cởi, con kia mâu chặt hai nửa, cho hắn ra dàn mãi mãi cùng sắt vách Trương Thẩm mà một nhà đưa một nửa. Con kia công nấu canh, cho Vương Thúc đưa một bát. Lưu Xuyên trụ đập lấy nó điếu phân phó. Ra có thịt, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là trả nhân tình. Người ta có đồ tốt đều sẽ tiếp tế bọn hắn nếu là cắm đầu ăn thịt, để người ta biết, sẽ thất vọng đau khổ. Dù là ra khó khăn đi nữa, hắn cũng không làm được loại kia ăn một mình sự tình. Ừm, ân. Lý Lan Hương gật đầu đáp ứng, không có chút nào không bỏ. Tốt là tương hỗ, càng là thời điểm khó khăn, càng không thể quên người ta ân tình. Lưu Mẫn giúp đỡ Lý Lan Hương đem cơm thịt ra, lại đốt lên nước. Nước mở về sau, Lưu Thiên Trụ chính sấy lấy lông gà, Lưu Căn Hỷ, Lưu Căn Vượng cùng Lưu Thái Hà ba minh muội trở về. Còn giống như lúc trước, hai cái lôi kéo, một cái đẩy, mang về một bó củi lớn. Gặp Lưu Xuyên Trụ ngay tại thu thập gà rừng, ba người lại là một trận hô to gọi nhỏ. Đại ca gì thật lợi hại, đại ca thật là lợi hại, thịt, ta muốn ăn thịt, một cái so một cái hưng phấn. Lưu Căn Lai sát bên Lý Lan Hương ngồi, nhìn xem cao hứng bừng bừng người một nhà, trong lòng ấm áp. Nhà cảm giác thật tốt. Hầm gà rừng thời điểm, lão Vương đầu hôm qua đưa tới con kia con chuột cũng tăng thêm đi bảo. Chỉ có muối gia vị một nồi nước mang theo một cỗ khó tả mùi tanh, Lưu Căn Lai thực sự ăn không trôi, ép buộc mình mới miễn cưỡng ăn một bát. Những người khác liền không đồng dạng, mỗi một chiếc canh gà uống hết đều muốn tinh tế phẩm vị, giống như ăn chính là cái gì chân tu món ngon. Nhất là Căn Hỷ cùng Căn Vượng, xương gà nhai ken kết vang, liền ngay cả bát bên cạnh không cẩn thận chảy ra canh gà cũng liếm sạch sẽ. Thải Hà con nhỏ gắm bất động xương cốt, Lưu Xuyên Trụ liền đem mình trong chén gà khối cho nàng, chờ nàng gặm xong thịt, lại đem nàng còn lại xương cốt bỏ vào trong miệng, cùng hai cái tiểu nhi tử đồng dạng nhai ken kết vang. Một con gà thêm cái trước con chuột hầm thành canh căn bản lấp không đầy bảy người khẩu vị, người một nhà lại ăn tương đương thỏa mãn, bởi vì bọn hắn đã nửa năm không ăn thịt. Lần trước ăn thịt vẫn là Căn Hỷ cùng Căn Vượng bắt trở lại mấy cái hết xanh, vì thế hai tên tiểu tử còn bị đánh dừng lại no bụng đánh. Bờ biển kia là có thể tùy tiện đi sao? Rơi trong nước làm sao bây giờ? Sáng sớm hôm sau, nếm qua bột bắp cùng khoai lang láng ngao thành cháo, Lưu Căn Lai lại ra cửa. Lần này hắn không có lại lên núi, một đường chân lấy đi tới Tứ Cựu Thành. Hắn phải vào thành bán gà rừng. Lĩnh Tiền thôn cách Tứ Cựu Thành có hơn 30 dặm, chờ hắn đi đến thời điểm đã gần chưa rồi. Năm 9 năm Tứ Cựu Thành còn xa xa chưa nói tới phồn hoa, thậm chí còn có chút rách nát, nhưng mọi người tinh thần diện mạo lại là Lĩnh Tiền thôn thôn dân không thể so được. Một cái dâng trào hướng lên, một cái đầy bụi đất. Đây là Lưu Căn Lai cảm thụ trực tiếp nhất. Một đường hỏi thăm, Lưu Căn Lai tìm được một nhà cung tiêu xã. Hiện tại là kinh tế có kế hoạch, đồ vật không thể tùy tiện mua bán, muốn bán đi gà rừng, ngoại trừ kế hoạch ngoại vật phẩm điểm thu mua, cũng chỉ có cung tiêu xã dạng này có mua sắm quyền quốc doanh đơn vị có thể dựa nhất. Tại cung tiêu xã phụ cận tìm cái yên lặng hẻm, xác nhận trước sau không ai, Lưu Căn Lai tâm niệm vừa động, từ không gian bên trong lấy ra một cái bao tải to. Trong bao bố chứa dòng giá 20 con gà rừng, cộng lại chừng 450 cân, Lưu Căn Lai phí hết lớn kình mới khiêng bên trên đầu vai, đẩy ra cung tiêu xã đại môn, đi vào. Chương 09, cung tiêu xã chương 09, cung tiêu xã vừa vào cửa, Lưu Căn Lai liền cười. Phía sau quầy trên tường, dán một loạt bắt mắt chữ lớn, không cho phép vô cơ ẩu đả khách hàng. Quả nhiên cùng tiền thế trong tiểu thuyết biết, niên đại này đặc sắc thật đúng là tươi sáng. Nhà này cung tiêu xã không lớn, chỉ có 3-40 mét vuông, phía sau quầy, một cái hơn 30 tuổi phụ nữ ngay tại đàn sen áo len. Gặp có khách hàng vào cửa, phụ nữ chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, liền lại cúi đầu xuống tiếp tục đàn sen áo len, liền cũng không nhìn thấy hắn như vậy. Hô, Lưu Căn Lai buông xuống bao tải, lau một cái mồ hôi trên trán, thở phào một cái này mới nói ra, "A Di, xin hỏi ngươi nơi này thu sơn hàng sao?" "Đây là cung tiêu xã, chỉ bán đồ, nghị bán lâm sản, tìm trạm thu mua đi, nơi này không thu." Phụ nữ cũng không ngẩng đầu lên. "Không thu? Ngươi là không biết ta bán cái gì?" Lưu Căn Lai trong lòng cười thầm, ngoài miệng dùng phụ nữ đủ để nghe được thanh âm lẩm bẩm, đi lộ chỗ, còn phải đem cái này tê dần túi ra gà rừng khiêng trạm thu mua. Nói, Lưu Căn Lai làm bộ liền muốn cầm lên bao tải, không đợi hắn dùng sức, phụ nữ bỗng nhiên rít lên một tiếng, "Ngươi trong bao bố là gà rừng?" "Đúng vậy a, có 20 con đâu." Lưu Căn Lai lại làm bộ muốn cầm lên bao tải. "Chờ một chút, chúng ta thu." Phụ nữ đem cọng lông qua một bên, bước nhanh đi ra quầy hàng, sợ Lưu Căn Lai chạy như vậy, bắt lại bao tải. "Làm gì, ngươi muốn cướp a?" Lưu Căn Lai kèm chút không nín được cười. Phụ nữ không để ý Lưu Căn Lai, vội vàng mở ra bao tải miệng, đi đến nhìn xem, gặp xanh xanh đỏ đỏ đều là gà rừng, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. "Những này gà rừng, chúng ta muốn hết." chủ nhiệm, có người ra bán gà rừng, ngươi mau ra đây nhìn xem." Sau một câu, phụ nữ là xông phía sau quầy văn phòng tê, giọng cao đều nhanh pha âm. "A Di, ngươi không phải mới vừa nói không thu lâm sản sao?" Lưu Căn Lai rốt cục nhịn không nổi, cười xấu xa lấy hỏi. "Ngươi cái xấu tiểu tử, đùa A Di ngươi chơi đâu?" Phụ nữ cũng trở về qua mùi vị tới, cũng mạo xưng Lưu Căn Lai cười nói, "Ngươi kiêng một cái bao tải to, ta còn tưởng rằng bên trong đều là cây nấm rau dại loại hình đồ vật. Những vật kia, chúng ta cũng không thu, gà rừng không giống, đây chính là thịt, ta nếu dám đem bán thịt đuổi đi, chủ nhiệm chúng ta còn không phải đem ta ăn." Năm 95 tứ cửu thành, thịt đã bắt đầu hạn mua sắm, người một nhà một tháng cứ như vậy mấy lượng con tin, thịt liên nhà máy còn thường xuyên không thịt có thể bán, rất nhiều con nhỏ nửa năm đều không có nghe được vị thịt, nhìn thấy thịt liền cùng nhìn thấy thân nhân, gặp ai đều sẽ không bỏ qua. "Thế nào, ta là sói a, còn ăn người?" Một cái hơn 40 tuổi hói đầu trung niên nhân từ phía sau quầy trong văn phòng cười đi ra, tiểu áo tôn trung sơn, chế phục quần, lớn giày da, tiêu chuẩn cán bộ cách ăn mặc. "Chủ nhiệm, ngươi mau đến xem, cái này một trong bao bố đều là gà rừng, còn mới mẹ đây." Phụ nữ không tâm tình cùng chủ nhiệm đấu võ mồm, tâm tư tất cả gà rừng lên. "Ồ, nhiều như vậy?" Trung niên nhân cũng thu hồi trêu chọc tâm tư, ba bước hai bước đi vào bao tải bên cạnh, giật ra bao tải miệng trong chiều nhìn xem. Nhìn thấy thật có nhiều như vậy gà rừng, trong mắt hưng phấn liền giấu không được. "Tiểu Chu, ngươi đi đối diện quốc doanh tiệm cơm đem tiểu giả gọi trở về." Trung niên nhân phân phó lấy phụ nữ. Phụ nữ đáp ứng nhất thành, chính muốn ra cửa, lại bị trung niên nhân gọi lại. "Đem tiểu giả gọi trở về là được rồi, không cần nói nhiều, hiểu chưa?" "Biết, biết, ta lại không đốc." Phụ nữ một trận gió giống như ra cửa. Cung tiêu xa mới ba người, quốc doanh tiệm cơm ngay cả đầu bếp mang phục vụ viên, lại thêm chủ nhiệm, hết thảy bốn người, nếu như bị bọn hắn biết chỗ này có gà rừng, 20 con cũng không đủ phân. "Tiểu hòa tử, ta họ Vu, là cung tiêu xã chủ nhiệm, những này gà rừng ta muốn hết." "Đúng, ngươi xưng hô như thế nào?" Vu chủ nhiệm cười mỉm nhìn xem Lưu Căn Lai. "Vu chủ nhiệm tốt, ta họ Lưu, ngài gọi ta tiểu Lưu là được." Lưu Căn Lai mỉm cười đáp lại, "Ngài còn chưa nói giá cả, liền nói muốn hết, không sợ ta ngại giá cả thấp?" "Yên tâm, giá cả bao ngươi hài lòng." Vu chủ nhiệm suy nghĩ một chút, "Ngươi nghĩ luận chỉ bán, vẫn là luận cân bán?" "Luận chỉ bán nói thế nào, luận cân bán nói như thế nào?" Lưu Căn Lai hỏi ngược lại. "Luận cân bán, ta cho ngươi 2 khối tiền một cân, nếu là luận chỉ bán, gà trống 6 khối, gà mái 4 khối." "Giá cả cao như vậy?" Lưu Căn Lai có chút giật mình. "Quán thịt bán thịt heo vẫn chưa tới 1 khối tiền một cân, gà rừng thịt khẳng định không có thịt heo có chất béo." Vu chủ nhiệm nói hắn bao hắn hài lòng, hắn vốn cho rằng có thể cho hắn 1 khối tiền một cân cũng không tệ rồi, không nghĩ tới Vu chủ nhiệm há miệng chính là 2 khối. "Về phần luận chỉ bán, gà rừng so nuôi trong nhà gà nhỏ một chút, gà trống đại khái 3 cân tả hữu, gà mái không đến 2 cân, nhưng gà mái dầu nhiều một chút, giá cả tương đối cũng cao, trên tổng thể, Vu chủ nhiệm cho giá cả không sai biệt lắm." Gặp Lưu Căn Lai không nói lời nào, Vu chủ nhiệm còn tưởng rằng hắn ngại mình cho giá cả thấp, liền giải thích nói, "Tiểu Lưu à, ngươi một lần có thể cầm đến như vậy gà rừng, khẳng định thường xuyên đi săn, cũng thường xuyên bán gà rừng, các địa phương giá cả, ngươi hẳn là đều biết. Ta cho ngươi mở giá cả không thấp, trạm thu mua 2 ngày này giá thu mua mới 1 khối 5, chúng ta từ nơi đó cầm, cũng liền 1 khối 8, nhưng trạm thu mua không nhất định có gà rừng bán, cho dù có, cũng sẽ không có nhiều như vậy, cho nên ta cho giá tiền của ngươi so trạm thu mua giá bán cao 2 lông. Còn cái chỗ kia?" Vu chủ nhiệm dừng một chút, tiếp tục nói ra, "Khả năng giá cả so ta cho cao một chút, nhưng đến đó bán đồ là muốn gánh phong hiểm, vạn vừa gặp phải đụng phải, ngươi chẳng những một phân tiền cũng không kiếm được, còn muốn nộp tiền phạt. Nếu là lại lương một điểm, bị không có hảo ý người để mắt tới, làm không tốt ngay cả mệnh cũng muốn góp đi vào." Vu chủ nhiệm những lời này có chút thành thật với nhau, cũng chính là Lưu Căn Lai tuổi còn nhỏ, nếu là đổi người trưởng thành, hắn một chữ cũng sẽ không nhiều nói. "Đây là coi ta như con nít." Lưu Căn Lai cười thầm, "Bất quá, người ta đem lời nói như thế đấu, rõ ràng mang theo thiện ý, hắn cũng không thể không biết tốt xấu." "Vu chủ nhiệm, ngài hiểu lầm, ta không phải ngại giá cả thấp, là cảm thấy ngài cho giá cả cao. Cho giá cao như vậy, ngài sẽ không lỗ a. Cao là cao điểm, ai bảo ngươi lấy ra gà rừng nhiều đây, ngươi nếu là chỉ lấy ra 1-2 con, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi cái giá này." Vu chủ nhiệm cười cười, "Ta cũng là đổ cái thuận tiện. Vậy ta liền tạ ơn Vu chủ nhiệm." Lưu Căn Lai nghĩ nghĩ, lại nói ra, "Vẫn là luận cân bán đi, những này gà rừng có lớn có nhỏ, ngài cho giá cả vốn là không thấp, nếu là luận chỉ bán, ngài đừng chịu thua thiệt nữa." Lưu Căn Lai lời kia vừa thốt ra, Vu chủ nhiệm không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. đến cung tiêu xã bán đồ hắn gặp nhiều, đều là sợ bán tiện nghi, mình ăn thiệt thòi, giống Lưu Căn Lai dạng này ngược lại mặc cả, hắn vẫn là lần đầu gặp được. Người tuổi không lớn lắm, ngược lại là rất cục khí, tốt, liền nghe ngươi, luận cần bán. Lúc này, phụ nữ mang theo một cái chừng 20 tuổi tiểu tử vội vàng chạy trở về, nhìn thấy nhiều như vậy gà rừng, tiểu tử hai mắt một trận tỏa ánh sáng, vô dụng vô chủ nhiệm phân phó, liền đem gà rừng từ trong bao bố đổ ra, lần lượt kiểm tra. Tiểu hòa tử, uống chén nước, nhìn ngươi cái này đầu đầy mồ hôi, mệt muốn chết rồi đi. Phụ nữ cho Lưu Căn Lai rót chén nước nóng, cười đến mặt mũi tràn đầy nhiệt tình. Tạ ơn chú tỷ. Một đường rèn luyện đuổi đến hơn 30 dặm đường, Lưu Căn Lai vừa mệt vừa khát, cũng liền không có cùng phụ nữ khách khí. Ta đều hơn 30, hai tử cùng ngươi không chênh lệch nhiều, hô cái gì chú tỷ, gọi chú gì? Phụ nữ ngoài miệng nói Lưu Căn Lai, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Vô luận lúc nào, nữ nhân đều thích mình ở trong mắt người khác hiện tuổi trẻ. Tạ ơn chú gì? Lưu Căn Lai lập tức đổi giọng, lại xông Vu chủ nhiệm nói ra, Vu chủ nhiệm, những này gà ta không muốn chỉ bán tiền, còn muốn đổi chút những vật khác. Ngươi muốn đổi cái gì cứ việc nói, chỉ cần ta nơi này có, tùy ngươi đổi. Vu chủ nhiệm khí quyển bung tay lên. Vu chủ nhiệm chính là Lưu Căn Lai muốn, đây cũng là hắn không đi trạm thu mua, thẳng đến cung tiêu xã nguyên nhân. Chương 10, nam nhân ở giữa cầu nối chương 10, nam nhân ở giữa cầu nối ta muốn đổi đồ vật hơi nhiều, tốt nhất viết xuống đến, ta sợ loạn. Lưu Căn Lai có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hắn đây là muốn hao cung tiêu xã lông dê, vẫn là một lần hao cái đủ cái chủng loại kia. Đến một chuyến tứ cựu thành muốn hơn 30 dặm, chỉ có thể dựa vào hai cái đùi đi, thứ cần thiết tốt nhất duy nhất một lần mua đủ, nếu là một chuyến chạy, vừa mệt lại chậm trễ thời gian. Đi phòng làm việc của ta viết đi. Vu chủ nhiệm ở phía trước dẫn đường, Lưu Căn Lai đang muốn đuổi theo, Chu Di kêu hắn lại. Ngươi không chờ chúng ta xưng xong lại đi bảo, không sợ ít người xưng. Chu Di người tốt như vậy, làm sao có thể cho ta ít xưng. Lưu Căn Lai cầu vồng cái giấm há mồm liền ra. Chu Di bị đập một trận mặt mày hớn hở, tiểu hỏa tử thật biết nói chuyện, ngươi tên gì, chỗ nào người, lớn bao nhiêu. Đi đi đi. Tiểu Lưu có chính chuyện bận rộn, nhàn thiên nhất hội mà trò chuyện tiếp. Vu chủ nhiệm đuổi rồi giống như phất phất tay, nắm cả Lưu Căn Lai bả vai hướng trong quầy đi tới. Ta gọi Lưu Căn Lai, lớn lĩnh công xã Linh Tiền thôn. Lưu Căn Lai đáp lại Chu Di nhất thành, đi theo Vu chủ nhiệm tiến vào văn phòng, tiếp nhận Vu chủ nhiệm đưa tới giấy bút, bà viết. Vu chủ nhiệm ở một bên nhìn xem càng kỳ quái, nhịn không được hỏi, ngươi mua nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao làm cái gì? Lúc này, Lưu Căn Lai đã không sai biệt lắm đem có thể nghĩ tới đều viết xong, chỉ vào cái kia một hạng hạng cùng Vu chủ nhiệm giải thích. Ngài cũng biết ta là săn thú, thuần sắt cùng sẻn là dùng đến đào cạm bẫy bắt lợn rừng, ngài giúp ta nhiều như vậy, chờ ta bắt được lợn rừng, nhất định đưa cho ngài tới. Hiện tại cũng ăn không đủ no, đi săn rất nhiều người, gần núi lợn rừng cơ hồ bị đả quăng, muốn đánh tới lợn rừng chỉ có vào núi sâu. Thâm sơn đường lại xa lại không tốt đi, một ngày rất khó đánh cái vừa đi vừa về. Trời lạnh như vậy, ngủ ở rừng núi hoang vắng là muốn chết có người, cho nên ta còn muốn xây cái nhà gỗ, cái cửa, lưới búa, cái đinh, dây kém, dây thừng những này thượng vàng hạ cám đồ vật đều là kiến một phòng dùng. Lên núi vài ngày, chỉ dựa vào mang lương khô khẳng định không đủ, nồi bát bầu buồn, dầu bối tương giấm cùng những này gia vị đồ vật đều là nấu cơm dùng. Trong núi sâu có rất nhiều đất hoang, đặt vào cũng là lãng phí, ta nghĩ thoáng khẩn một chút, loại điểm hoa màu, bắp nô, lúa mì, hạt thóc, khoai lang, đậu phộng, đậu nành, những vật này ta cũng như thế chỉ cần một điểm, chính là vì đương hạt giống. Thu lương thực liền muốn dùng bao tải giả, lương thực mài thành phấn lại muốn dùng trên mặt giả, phá còn muốn may và bá, cho nên liền muốn dùng đến bao tải, trên mặt cùng kim câu. Ta như thế một giải thích, ngài liền nghe rõ chứ? Lưu Căn Lai cười mỉm nhìn xem Vu chủ nhiệm. Lưu Căn Lai nói nhiều như vậy, Vu chủ nhiệm cảm thấy hứng thú nhất chỉ có hai chữ, lợn rừng, nhưng có ý tốt, hắn vẫn là quên lơn, Thâm Sơn cũng không phải tốt như vậy tiến, hiện tại thời gian mặc dù chỗ khó, nhưng nghĩ một chút biện pháp luôn có thể không có trở ngại, ngươi còn trẻ, không đến mức vì cả lăm, lấy mạng đi mạo hiểm. Không có chuyện, ta cũng không phải một người lên núi, thôn chúng ta có dân binh ngay cả, mỗi lần lên núi đều là dân binh đại đội trưởng tổ chức, những vật này cũng là dân binh đại đội trưởng để cho ta mua. Lưu Căn Lai đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Dân binh ngay cả, thôn các ngươi không nhỏ a, săn thú nhiều người, đánh con mồi khẳng định cũng nhiều. Cái kia ngược lại là Lưu Căn Lai lời này chính là Vu chủ nhiệm thích nghe, hắn gật gật đầu, lại cầm lấy Lưu Căn Lai liệt danh sách nhìn thoáng qua. Ngươi những vật này ngoại trừ hạt giống ta chỗ này đều có, chính là gia vị không có như vậy toàn. Ngươi muốn hạt giống phải đi hạt giống đứng, hướng bên phải đi hai trạm liền có cái hạt giống đứng, ngươi một hồi đi chỗ đó hỏi một chút đi. Vu chủ nhiệm, Vu đại gia, một chuyện không phiền hai chủ, có thể hay không phiền phức ngài giúp ta hỏi một chút hạt giống đứng có hay không, ta muốn những này hạt giống. Lưu Căn Lai từ sau eo, trên thực tế là từ không gian bên trong lấy ra một con lớn nhất mập giá gà trống, đặt ở Vu chủ nhiệm trên bàn công tác. Mua hạt giống đến có trong thôn mở thư giới thiệu, nếu không, một hạt giống cũng mua không được, hắn nơi đó có cái gì thư giới thiệu, đành phải mời Vu chủ nhiệm hỗ trợ. Hắn cũng không phải làm khó Vu chủ nhiệm, giống cung tiêu xã, quốc doanh tiệm cơm, hạt giống đứng những này quốc doanh đơn vị chủ nhiệm cơ bản đều là người quen, hắn muốn hạt giống lại không nhiều, hắn mua không được, đổi lại Vu chủ nhiệm cũng chính là chuyện một câu nói. "Tiểu tử ngươi," Vu chủ nhiệm cười cười, "tốt à, ta để tiểu giả thay ngươi đi một chuyến." Ngươi trước ở chỗ này ngồi uống một ngụm trà, ta ra ngoài chuẩn bị cho ngươi thứ ngươi muốn. Hắn tuy là chủ nhiệm, tiền lương cũng không thấp, nhưng cũng thiếu thì ta, để cho thủ hạ người chạy lội chân liền có thể đổi được một con như thế đại gà rừng, tự nhiên là vui lòng. Vậy ngài, Lưu Căn Lai không có khách khí với Vu chủ nhiệm, đuổi đến hơn 30 dặm đường, thật sự là hắn mệt mỏi, vừa vặn một vừa uống trà, một bên nghỉ một lát. Thời gian không dài, Vũ chủ nhiệm cầm tấm kia danh sách trở về, hướng phía sau bàn làm việc ngồi xuống, liền bắt đầu lốp bốp lay lấy bản tính. Thủng sắt 1 thanh 2 khối 2, xẻn 1 thanh 1 khối 8, muối ăn 2 cân lượng lồng 4, xì dầu 5 cân tam bao, dầu phộng 10 cân 8 khối 9. Tại tỉ mỉ tính toán 3 lần về sau, Vũ chủ nhiệm lại móc ra chìa khóa mở ra một cái ngăn kéo, xuất ra một chồng tiền, vừa số vừa nói, ngươi kia 20 con gà hết thảy 46 cân nữa, tấn 2 khối 1 cân tính, tổng cộng 93 khối, ngươi mua những vật này tổng giá trị là 33 khối 7, ta còn phải tìm ngươi 49 khối 3. Mua nhiều đồ như vậy mới bỏ ra chừng 30 khối tiền, đầu năm nay tiền thật đúng là đáng tiền. Lưu Căn Lai trong lòng thầm than, ngoài miệng nói ra, Vũ chủ nhiệm, ta mua những vật này thật nhiều đều phải dùng ngân phiếu định mức đi, ngân phiếu định mức tiền ngài còn không cho ta tính đâu. Hô cái gì Vũ chủ nhiệm, hô Vũ đại gia. Vũ chủ nhiệm đem điểm tốt tiền hướng Lưu Căn Lai trước mặt vừa để xuống, ta mua người gà rừng không phải cũng vô dụng ngân phiếu định mức sao? Hai chúng ta định. Lợn rừng hai chữ này còn tại Vũ chủ nhiệm trong đầu đi dạo đâu, cùng Lưu Căn Lai giữ gìn mối quan hệ, bán hắn một chút nhân tình, thôn bọn họ dân binh ngay cả lại đánh tới con mồi, hắn còn có thể nghĩ không ra hắn cái này Vũ đại gia. Thật làm cho ta hô Vũ đại gia. Lưu Căn Lai nhịn không được nhìn thoáng qua Vũ chủ nhiệm hỏi đầu, cái này cũng không cách nào đốn tóc, cũng không biết cái này Vũ đại gia rút không hút thuốc lá, uống hay không rượu. Vậy ta liền tạ ơn Vũ đại gia, hai chúng ta tốt cũng một tốt, về sau ta lại đánh tới con muỗi nhất định còn đưa cho ngài tới. Lưu Căn Lai cầm lấy kia chồng chất tiền, số cũng không có số, trực tiếp nhét vào túi. Vũ chủ nhiệm thấy thế đối Lưu Căn Lai ấn tượng lại tốt mấy phần, móc ra một điếu thuốc, điểm bắt lửa, cười xông Lưu Căn Lai nói ra, ngươi những vật kia ta đều để ngươi chu gì cho ngươi sắp xếp gọn, liền ở bên ngoài đặt vào, ta để tiểu giả đi chồng từ đứng, ngươi trước ở chỗ này ngồi uống một ngụm trà chậm rãi chờ, hắn rất nhanh liền có thể trở về. Nghe đối diện mùi khói, Lưu Căn Lai nghiện thuốc bị câu đi lên, hắn gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, Vũ đại gia, ta không có khói phiếu, ngài có thể bán hai tà gói thuốc sao? Ngươi còn hút thuốc? Vũ chủ nhiệm hơi có chút kinh ngạc, do dự một chút, vẫn là móc ra một điếu thuốc, đưa cho Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai nhận lấy, thuần thục ngậm lên miệng, lại từ trong túi móc ra diêm, hoạch điểm cháy, hít sâu một cái, chậm rãi phun ra, một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Ngươi cái tiểu thí hải vẫn là cái kẻ nghiện thuốc. Vũ chủ nhiệm cười mắng, ngươi muốn cái gì khói? Khói là nam nhân ở giữa cầu đối, hai điếu thuốc một điểm, quan hệ của hai người trong lúc vô hình lại kéo gần thêm không ít. Chương 11, Ngũ Tinh khen ngợi chương 11, Ngũ Tinh khen ngợi có trung hoa sao? Vũ chủ nhiệm rút chính là đại tiền môn, ấn nói cũng không tệ, nhưng Lưu Căn Lai hút không quen loại này không mang theo đầu là khói, co lại một ngụm cặn bã. Mua đắt như vậy khói làm gì, ngươi có tiền đốt. Vũ chủ nhiệm thật đem mình làm trưởng bối, bày lên thuyết giáo bại gia tử vãn bối tư thế. Ta nghiện thuốc không lớn, chính là quất lấy chơi, không hao phí mấy đồng tiền, lại nói, ra đi làm việc, đem thuốc lá Trung Hoa tản ra, không phải cũng càng dễ bản hơn nói sao. Lưu Căn Lai không phải không biết tốt xấu người, người ta đối tốt với hắn, hắn tự nhiên cảm kích. Vũ chủ nhiệm bị Lưu Căn Lai lý do thuyết phục, mở ra ngăn kéo, lấy ra hai tấm hạng A khói phiếu đưa cho Lưu Căn Lai, vừa vặn ta chỗ này có hai tấm hạng A khói phiếu, ta cũng không cần đến, cho ngươi đi. Được, lần sau ta có đồ tốt, nhất định trước đưa cho ngài tới. 20 con gà rừng đều bán, ta mau 5 lông chuyển tiền, Lưu Căn Lai cũng không có khách khí với Vũ chủ nhiệm. Hảo tiểu tử, ngươi câu nói này ta nhớ kỹ, liền đợi đến ngươi cho ta cái này đại gia đưa đồ tốt. Vũ chủ nhiệm sợ Lưu Căn Lai câu nói này rơi dưới mặt đất, vội vàng nở nụ cười tiếp nhận. Hắc hắc. Lưu Căn Lai gãi đầu một cái cười cười, bụng đống nhiên kêu rột rột hai tiếng. Sáng sớm liền uống một chút cháo, cho tới chưa chạy xa như vậy con đường, hắn đã sớm đói ngực dán đến lưng. Thế nào, đói bụng, sáng sớm chưa ăn cơm? Vũ chủ nhiệm cũng nghe đến Lưu Căn Lai bụng gọi. Vũ chủ nhiệm không hỏi, Lưu Căn Lai còn không có ý tứ mở miệng, Vũ chủ nhiệm hỏi một chút, hắn liền thuận thế nói ra, ăn cũng chưa ăn no, đã sớm điểm đói bụng. Cái kia, ta muốn đi đối diện quốc doanh tiệm cơm ăn chút cơm, nhưng ta không có lương phiếu, Vũ đại gia, ngài chỗ này có sao? Ta dùng tiền đổi, không cần nhiều, đủ ta ăn một bữa là được. Ngươi Vũ đại gia ta khác không nhiều, liền ngân phiếu định mức nhiều. Vũ chủ nhiệm mở ra ngăn kéo, lấy ra một cân lương phiếu đưa cho Lưu Căn Lai, cầm đi ăn đi. Đổi cái gì đổi, ngươi cũng gọi ta đại gia còn có thể lấy không ngươi gà rừng. Vậy ta liền thật không khách khí với ngài, ngài bận rộn, ta cơm nước xong xuôi liền trở lại. Lưu Căn Lai tiếp nhận lương phiếu, ra Vũ chủ nhiệm văn phòng. Vũ chủ nhiệm loại này cấp bậc người, khẳng định không thiếu ngân phiếu định mức, nhưng cho ai không cho ai, chính là nhân tình, phần nhân tình này hắn nhớ kỹ. Tiểu Lưu gia, cái này muốn đi. Chu Di đưa tiễn ngươi. Lưu Căn Lai vừa đi ra chủ nhiệm văn phòng, đang đánh áo len Chu Di liền cười với nàng, thái độ gọi là một cái nhiệt tình. Chu Di, ta trước không đi, đi đối diện tiệm cơm ăn bữa cơm liền trở lại, ngài có thể giúp ta cầm hai hộp thuốc lá Trung Hoa sao? Lưu Căn Lai đem Vũ chủ nhiệm vừa cho hắn hai tấm cao cấp khói phiếu cùng hai khối tiền đặt ở trên quầy. Ngươi cái tiểu hài làm sao rút thuốc mắc như vậy? Chu Di mang tới một điểm trách cứ khẩu khí. Người ta là hảo ý, Lưu Căn Lai tự nhiên không thể không cảm kích, liền đem đối Vũ chủ nhiệm kia phiên lý do thoái thác lại đem ra. Chu Di nghe xong, liền từ mình túi áo bên trong lấy ra hai tấm mất cấp khói phiếu, trực tiếp bỏ vào quầy hàng thu phiếu lấy tiền ngăn kéo, lại từ trong quầy lấy ra hai bao Trung Hoa cùng hai bao đại tiền môn, phóng tới Lưu Căn Lai trước mặt. Trung Hoa ngươi giữ lại tặng người, mình rút đại tiền môn là được rồi. Gặp Lưu Căn Lai nghĩ muốn từ chối, Chu Di vịn lên mặt. Nhà ta trước kia tử không hút thuốc lá, cái này hai tấm mất cấp khói phiếu lúc đầu cũng là muốn tặng người, ngươi không cần cùng Chu Di khách khí, về sau lại đánh tới đồ tốt, suy nghĩ nhiều lấy ngươi Chu Di điểm là được rồi. Chu Di đều nói như vậy, Lưu Căn Lai đành phải nhận lấy. thuốc lá Trung Hoa 8 lông 2 một hộp, đại tiền môn tam mao 8, Lưu Căn Lai lại lấy ra từ mao tiền ngươi đi ăn cơm đi, đồ vật Chu Di cho ngươi xem, cam đoan không mất được. Chu Di lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, quay người ngồi xuống, đánh lên áo len. Hắn mua những vật kia đều tại cung tiêu xã cổng đặt vào, điểm hai cái bao tải giả, bao tải phía trên đặt vào sẹn cùng thổ sắt. Lưu Căn Lai có chút ít cảm động. Kỳ thật, giả những vật kia một cái bao tải là đủ rồi, chia hai cái bao tải hẳn là Chu Di biết hắn đường xa, liền muốn để hắn dùng sẹn một đầu một cái chọn tình sức lực. Ai nói cung tiêu xã người bán hàng thái độ phục vụ không tốt? Liền Chu Di cái này phục vụ, thỏa thỏa ngũ tinh khen ngợi. Quốc doanh tiệm cơm tại cung tiêu xã chết đối diện, cũng liền hơn 100 mét, Lưu Căn Lai đi chưa được mấy bước đường đã đến. Đang muốn mở cửa, đại môn từ bên trong bị đẩy ra, cung tiêu xã tiểu giả đi ra. Tiểu Lưu, ngươi tới dùng cơm. Nhìn thấy Lưu Căn Lai, tiểu giả có chút giật mình. Đúng vậy a. Lưu Căn Lai gật gật đầu. Đang nghĩ ngợi Vu chủ nhiệm không phải để hắn đi mua hạt giống sao? Hắn chạy thế nào quốc doanh tiệm cơm tới? Tiểu giả lại quay đầu lại hướng quốc doanh trong tiệm cơm hô nhất thành. Tiểu lệ, ta vừa rồi nói cho ngươi cái kia nhỏ thợ săn đến các ngươi chỗ này ăn cơm, ngươi hảo hảo chiêu đãi một chút. Tiểu lệ. Lưu Căn Lai chợt nhớ tới kiếp trước một cái không dây thường điện thoại tẩy não quảng cáo. Đáng tiếc, đơn độc một cái tiểu lệ, thiếu đi trước mặt uy cùng phía sau a. Liền không có linh hồn. Muốn ăn cái gì liền nói với tiểu lệ, ta mua tới cho ngươi hạt giống. Tiểu giả lại như quen thuộc vô vô Lưu Căn Lai bà bay, lúc này mới cơi trên rừng ở ven đường xe đạp, một trận gió giống như cơi đi. Lưu Căn Lai vừa đi vào cơm cửa tiệm, một cái 18-19 tuổi nữ hài liền tiến lên đón. Nữ hài vóc dáng rất khá, bộ dáng cũng coi như thủy linh, chắc không được tiểu giả tổng hướng chỗ này chạy. Ngươi chính là cho cung tiêu xã đưa 20 con gà rừng nhỏ thợ săn. Nữ hài nhìn từ trên xuống dưới Lưu Căn Lai. Nữ hài thanh âm không lớn, nhưng 20 con gà rừng mấy chữ vẫn là đem đang dùng cơm hai bàn người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Nếu là không có người thứ hai đưa, kia chính là ta. Lưu Căn Lai cười nói. Vậy ngươi cũng thật là lợi hại, mới như thế điểm niên kỷ liền có thể bắt nhiều như vậy gà rừng. Nữ hài một bên khen lấy Lưu Căn Lai, một bên đem hắn dẫn tới một cái bàn trống bên cạnh. Không có gì, vận khí hơi tốt mà thôi. Lưu Căn Lai khách khí ngồi xuống. Ngươi muốn ăn chút gì không? Nữ hài hỏi Lưu Căn Lai, không chờ hắn trả lời, lại tiếp tục nói ra, được rồi, ngươi cũng không cần điểm, hôm nay liền hai đồ ăn, một cái cải trắng, một cái khoai tây, ngươi tại chỗ này đợi, ta để đầu bếp dùng điểm tâm làm cho ngươi. Không đợi Lưu Căn Lai nói cái gì, nữ hài xoay người rời đi, nhìn phương hướng, hẳn là về phía sau chủ. Cô bé này tính tình cũng có chút hùng hùng hổ hổ, cùng cái kia tiểu giả ngược lại là thật xứng. Chẳng được bao lâu, nữ hài lại ra, đi theo phía sau một cái chừng 40 tuổi mập mạp. Chẳng phải sao cái đồ ăn sao, đầu bếp thế nào cũng cùng ra rồi. Lưu Căn Lai chính suy nghĩ, nữ hài chỉ hắn, lại tiến đến mập mạp bên thai nói câu gì. Gặp Lưu Căn Lai nhìn mình, mập mạp hướng hắn gật đầu cười cười, lại không đi tới, đi ra ngoài thẳng đến cung tiêu xã. Đây là muốn đi mua gia vị. Không nên a, nào có đầu bếp xào rau hiện mua gia vị. Lưu Căn Lai thỉnh thoảng nhìn một chút ngoài cửa sổ, muốn nhìn một chút cái kia đầu bếp lúc nào trở về. Tiểu lệ bưng hai mâm đồ ăn đi tới. Ngươi đồ ăn xào kỹ, cái này bàn chua cay sợi khoai tây ta cố ý để đầu bếp thả sơn tây lao chân giấm, xào cải trắng cũng tại ra nổi thời điểm, gắn một thanh hành thái, ngươi nếm thử có ăn ngon hay không? À, đúng, ngươi muốn mấy cái bánh bao, hai cái có đủ hay không? Vừa rồi người kia không phải đầu bếp. Lưu Căn Lai có chút kinh ngạc. Chương 12, cho nhị tỷ tìm việc làm chương 12, cho nhị tỷ tìm việc làm một cái bánh bao muốn mấy lượng lương phiếu. Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua thau cơm bên trong tạm hợp mặt màn đầu, cái đầu thật đúng là không nhỏ, đều nhanh có hắn hai cái năm đâm lớn. Muốn ở kiếp trước, hắn dừng lại một cái cũng ăn không hết, hiện tại à, đoán chừng dễ dàng liền có thể ăn hai cái. Hai lượng. Kia cho ta đến 5 cái đi. Đã tới, vậy liền đem một cân lương phiếu đều dùng, ăn để thừa, còn có thể mang về nhà. Ngươi chờ, ta lấy cho ngươi. Tiểu lệ không có hỏi nhiều, cầm 5 cái bánh bao lớn liền trở lại. Thật là thơm a. Lưu Căn Lai cầm lấy một cái, cắn một cái, không khỏi cảm thán. Hắn chưa hề nghĩ tới bột mì cùng bột ngô hỗn hợp hương khí lại sẽ như vậy mê người. Liền sướng miệng chua cay sợi khoai tây hòa thanh mới xào cải trắng, bất chi bất giác, một cái bánh bao lớn liền hạ xuống bụng. Lưu Căn Lai cầm lấy cái thứ hai màn đầu thời điểm, quốc doanh tiệm cơm cửa bị đẩy ra, vừa rồi cái tên mập mạp kia mang theo một cái túi trở về. Hà chủ nhiệm, trong túi có phải hay không gà rừng? Cho chúng ta bàn này bên trên một con thôi. Một cái đang dùng cơm khách hàng sông trung niên nhân la hét. Đi đi đi, làm sao chỗ nào đều có ngươi. Mập mạp tức giận hướng người kia khoát tay áo, một trận gió giống như tiến vào bếp sau. Náo loạn nửa ngày người ta là quốc doanh tiệm cơm chủ nhiệm, mình còn để người ta đương đầu bếp. Cũng may không hỏi, nếu không liền làm cho cười. Lưu Căn Lai cười cười, tiếp tục ăn lấy cơm. Chẳng được bao lâu, Hà chủ nhiệm mang theo một cái ấm trà, nâng hai cái chén trà ra, trực tiếp đi vào Lưu Căn Lai trước bàn cơm. Tiểu hòa tử, ta có thể tọa hạ sao? Ngài quá khách khí, Lưu Căn Lai đứng lên, ngài là chủ nhiệm, toàn bộ tiệm cơm đều là ngài định đoạt, còn không phải ngài muốn ngồi chỗ nào an vị chỗ nào. Lễ hạ tại người tất có tất cả, xem ra, cái này Hà chủ nhiệm cũng nhớ hắn con mồi. Ha ha ha. Hà chủ nhiệm cười lớn ngồi xuống, lại xông Lưu Căn Lai để ép tay, ra hiệu hắn ngồi xuống, cười nói, ngươi tên tiểu tử này tuổi không lớn lắm, nói chuyện ngược lại là thật có ý tứ, ta là chủ nhiệm không giả, nhưng cũng là vì nhân dân phục vụ, chỗ nào có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lưu Căn Lai cười ha hả, đổi giọng hỏi, Hà chủ nhiệm, ngài cầm về chính là gà rừng. Đừng đề cập chuyện này, nhắc lên chuyện này ta liền lên lửa. Người khác hỏi, Hà chủ nhiệm có thể sẽ không nói, gà rừng là Lưu Căn Lai mang tới, hắn hỏi, Hà chủ nhiệm liền mở ra máy hát. Vũ chủ nhậm bà lão kia, ta nói hết lời, còn dựng vào một bình rượu, mới đáp ứng Vân ta 4 cái gà rừng, ta cùng hắn 10 giao tình nhiều năm đều không chống đỡ được mấy cái gà rừng, ngươi nói có tức hay không người? Hắn có thể là thật lâu không gặp thì đi. Vũ chủ nhậm đối với hắn tốt, hắn cũng không thể phía sau nói người ta nói xấu. Cái rắm. Hà chủ nhiệm hừ một tiếng, hắn lưu lại gà rừng lại nhiều, mình nhiều lắm là cũng hãy cầm về nhà 1-2 con, còn lại đều cầm đi đánh người tỉnh, liền hắn có tỉnh, ta không có. Hả? Hà chủ nhiệm để Lưu Căn Lai tâm niệm vừa động. Tiểu Lưu, lần sau lại đánh tới con mồi có thể hay không trước đưa tới cho ta, ngươi yên tâm, ta không cho ngươi tặng hùng, chỉ cần ngươi đến, ta liền để đầu bếp cho ngươi xào 2 cái đồ ăn, màn thầu tùy ngươi ăn, ngươi có cái gì tốt thì sợ tự mình làm không tốt, cũng có thể cầm tới ta chỗ này đến, ta để đầu bếp hảo hảo làm cho ngươi, cam đoan ngươi ăn lần thứ nhất còn muốn đến hồi 2. Hiện tại cũng ăn không đủ no, Hà chủ nhiệm liền từ phương diện ăn uống ra tay, dù hoặc Lưu Căn Lai. Nhìn Lưu Căn Lai bộ này xanh sao vàng bọt dáng vẻ, hắn cũng không tin hắn không tham ăn. Chỉ tiếc, Hà chủ nhiệm lời nói này đều là tại đàn gậy hai châu, Lưu Căn Lai chính đang suy nghĩ sự tình, tâm tư căn bản không có ở hắn chỗ này. Gặp Lưu Căn Lai trầm mặc không nói, Hà chủ nhiệm còn tưởng rằng hắn bị chính mình nói động, cũng không thúc, chậm ung dung uống trà. Lưu Căn Lai ăn cơm xong, lại uống một hớp hết Hà chủ nhiệm cho hắn ngược lại trà, cười đứng người lên, "Hà chủ nhiệm, ta có chuyện muốn theo ngài nói chuyện, thuận tiện đi ngài văn phòng ngồi một chút sao?" "Thuận tiện, làm sao không tiện? Đi đi đi, đi theo ta." Hà chủ nhiệm còn tưởng rằng Lưu Căn Lai muốn nói với hắn bán hắn con ngồi sự tình, cười mỉm cầm lên ấm trà, nâng chén trà, mang theo Lưu Căn Lai đi phòng làm việc của hắn. Chờ hai người ngồi xuống, Lưu Căn Lai móc ra một cây thuốc lá Trung Hoa, đưa cho Hà chủ nhiệm. Hà chủ nhiệm có chút kinh ngạc dị, liền cười nhận lấy, "Tiểu tử ngươi có thể, rút tốt như vậy khói." Quất lấy chơi. Lưu Căn Lai thuần thục hoạch dễ riêng, cho hai người đều đốt lên. Hà chủ nhiệm không có lại nói tiếp, không nhanh không chậm lại cho Lưu Căn Lai rót một chén trà. Hắn chờ đợi Lưu Căn Lai mở miệng trước. Hắn đã đem chính mình ý tứ nói đủ minh bạch, nói thêm nữa liền có chút địa giới. Hắn đường đường quốc doanh tiệm cơm chủ nhiệm, lại so Lưu Căn Lai lớn nhiều như vậy, còn có thể không bằng một đứa bé bảo trì bình thản. Nhưng chờ Lưu Căn Lai mới mở miệng, Hà chủ nhiệm lại một lần giật mình. "Hà chủ nhiệm, các ngươi quốc doanh tiệm cơm còn thiếu người không?" Lưu Căn Lai nghĩ đến nhị tỷ Lưu Mẫn, cái kia gọi tiểu lệ nữ hài cùng nhị tỷ niên kỷ không sai biệt lắm, nàng có thể đến quốc doanh tiệm cơm đương phục vụ viên, nhị tỷ vì cái gì không thể tới? "Ngươi nghĩ đến chúng ta quốc doanh tiệm cơm công việc?" Hà chủ nhiệm lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói, "Ngươi mới bao nhiêu lớn? Có 16 tuổi sao?" "Không phải ta, là ta nhị tỷ, nàng năm nay 19. Ta mới 15, không đội mà tìm việc làm, còn muốn lại chơi mà 2 năm." Lưu Căn Lai cười nói. "À." Hà chủ nhiệm gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói, "Ngươi vừa rồi lúc ăn cơm, hẳn là cũng nhìn thấy, ta nơi này là cái tiệm mới, tới chỗ này ăn cơm cũng không có nhiều người, cấp trên hết thảy cho 4 cái công việc chỉ tiêu, một cái phục vụ viên, một cái đầu bếp, một cái học đồ, lại thêm ta, muốn lại thêm người, sợ là không dễ dàng như vậy." Cũng chính là Lưu Căn Lai có thể đánh đến con mồi, vẫn là cái tiểu hài nhi, nếu là biến thành người khác, Hà chủ nhiệm khẳng định sẽ trực tiếp cự tuyệt, tuyệt sẽ không giải thích nhiều như vậy. "Muốn quốc doanh tiệm cơm công việc chỉ tiêu, làm cái gì mộng đâu? Quốc doanh tiệm cơm nếu là tốt như vậy tiến, còn có thể đến với ngươi. Đã sớm đánh vỡ đầu đoạn. Nếu là ta dùng thịt heo rừng đổi đâu?" Lưu Căn Lai trực tiếp nổ ra vương nổ, "Nhiều ít cân thịt heo rừng có thể thay cái công việc chỉ tiêu. Gà rừng đều có thể dùng để đánh người tỉnh, huống chi là lợn rừng. Lợn rừng thế nhưng là có phì phiêu, tại người này người đều thiếu chất béo niên đại, cơ hồ không ai có thể ngăn cản được thịt mỡ dụ hoặc. Ngươi còn có lợn rừng?" Hà chủ nhiệm trừng lớn hai mắt. "Tạm thời còn không có, bất quá, ta nhìn chằm chằm một tổ lợn rừng thật lâu rồi, 2 ngày nữa liền có thịt heo rừng." Lưu Căn Lai tiếp tục tăng giá cả. "Dạng này à?" Hà chủ nhiệm ngón tay gõ đầu gối, suy nghĩ trong chốc lát, có lợn rừng, tìm công việc nên vấn đề không lớn, hiện tại cũng thiếu thịt, 100-200 cân thịt heo rừng đến đâu mà hẳn là đều có thể thay cái công việc cương vị. "Bất quá, chúng ta bên này chỉ sợ không được, ta mới vừa nói, chúng ta nơi này là tiệm mới, một lát, không tốt lại thêm người. Ngươi muốn là muốn cho ngươi nhị tỷ đi đừng đơn vị, ta có thể giúp ngươi liên hệ liên hệ." Không có cách nào để Lưu Căn Lai nhị tỷ đến tiệm cơm công việc, còn không nợ thịt heo rừng, Hà chủ nhiệm liền muốn như thế điều hòa biện pháp. Chương 13, trồng hoa màu chương 13. Trồng hoa màu có phải hay không đến các ngươi tiệm cơm ăn cơm nhiều người, liền có thể thêm cái phục vụ viên. Lưu Căn Lai cùng Hà chủ nhiệm xác nhận. Kia là tự nhiên, nếu là ăn cơm nhiều người, chỉ dựa vào Trương Lệ một cái phục vụ viên khẳng định vẫn không qua nổi. Hà chủ nhiệm bất đắc dĩ cười khổ, nhưng bây giờ tất cả mọi người không giàu có, chung quanh đây người là ít, nơi đó có nhiều người như vậy đến tiệm cơm ăn cơm. Ăn cơm người là ít, có thể ăn thịt đâu? Lưu Căn Lai nhíu lông mày. Ý của ngươi là? Hà chủ nhiệm trong lòng khẽ động. Vừa đánh tới lợn rừng, ta liền đưa tới cho ngươi, ngươi liền để đầu bếp làm thịt. Cái gì mùi thịt làm cái gì, hiện tại ngay cả thịt liên nhà máy đều không có thịt, nếu là ngươi chỗ này mỗi ngày có thịt bán, ngươi nói, đến ngươi chỗ này mua thịt người nhiều hay không? Muốn đạt tới ngươi nói cái hiệu quả này, một tuần lễ ít nhất cũng phải có 200-300 cân thịt. Ngươi đánh cho đến nhiều như vậy lợn rừng. Hà chủ nhiệm lại không đốc, đương nhiên biết chỉ cần có thịt, liền sẽ có khách hàng, nhưng khoác lác ai đều sẽ nói, mấu chốt là có thể hay không làm được. Thôn chúng ta thợ săn lại không chỉ ta một cái, có một cái dân binh ngay cả đầu. Lưu Căn Lai lại đem đối Vu chủ nhiệm kia phiên lý do thoái thác đem ra, ngoại trừ ta, ngươi gặp một lần có thể bán 20 con gà rừng người sao? Cái kia ngược lại là, Hà chủ nhiệm gật gật đầu, nếu như tiểu tử ngươi không có lấy ra nhiều như vậy mới mẹ gà rừng, liền tiểu tử ngươi tuổi tác, ngươi lời nói ra, ta một chữ cũng sẽ không tin. Tốt a. chuyện này quyết định như vậy đi, không dùng thời gian quá dài, một tháng là đủ rồi, chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng một tháng đưa tới 1.000 cân thịt heo rừng, tỷ ngươi tiến chúng ta quốc doanh chuyện của tiệm cơm liền bao tại trên người ta. Vậy ta liền cảm ơn trước Hà chủ nhiệm. Lưu Căn Lai đứng người lên, xông Hà chủ nhiệm đưa tay phải ra. Ha ha. Hà chủ nhiệm cười cười, cùng Lưu Căn Lai nắm tay, ngươi cái tiểu thí hải còn chỉ toàn cả đại nhân sự tình. Đầu năm nay ha ha liền là đơn thuần cười, tuyệt đối không có hậu thế những cái kia trào phúng ý vị. Lưu Căn Lai cũng không lo lắng Hà chủ nhiệm nói chuyện không tính toán gì hết, thịt của hắn cũng không phải tặng không, khẳng định phải tiền, cho dù Hà chủ nhiệm an bài không được nhị tỷ công việc, hắn cũng sẽ không lỗ. Cùng Hà chủ nhiệm tạm biệt, Lưu Căn Lai lại tới cung tiêu xã. Tiểu giả đã trở về, hắn muốn những cái kia hạt giống đồng dạng không ít đều từ hạt giống đứng cầm về, lúa mì, lúa nước, bắp nô, đậu nành cùng đậu phộng đồng dạng 1 cân, khoai lang cùng khoai tây đồng dạng 5 cân, mua hạt giống tiền, Vu chủ nhiệm đã sớm lưu lại. Lưu Căn Lai vừa đem hạt giống cất vào bao tải, tiểu giả lại hiến vật quý giống như đưa cho mấy cái bọc giấy, miệng bên trong còn giới thiệu. Ta nhìn hạt giống đứng còn có không ít khác hạt giống, liền đồng dạng cho ngươi nắm một cái, đây là hạt bừng, đây là quả ớt, đây là dưa leo, đây là dương quả hồng. Đúng, còn có bông hạt giống. Hiện tại bông cũng không tốt mua, những này hạt giống trồng ra tới bông hẳn là đủ các ngươi người một nhà một người làm một thân áo đông, nhìn ngươi cái này áo đông mỏng, ta đều thay ngươi cảm thấy lạnh. Ta ơn giả ca. Lưu Căn Lai có chút cảm động, sắp xếp gọn những này hạt giống, liền móc ra một hộp đại tiền môn, nhét vào trong tay hắn. Ngươi đây là làm gì? Thuận tay sự tình, ta chỗ nào có thể muốn thuốc lá của ngươi? Tiểu giả liên tục khoát tay. Lưu Căn Lai dứt khoát trực tiếp thuốc lá nhét vào hắn trong túi, ngươi lấy ta làm huynh đệ, ta cũng không thể keo kiệt. Ngươi nếu là hút không quen đại tiền môn, ta liền mua cho ngươi bào Trung Hoa. Lưu Căn Lai đều nói như vậy, tiểu giả đành phải nhận lấy, được, ngươi cái huynh đệ ta nhận, về sau có chuyện gì liền đến tìm giả ca, có thể giúp một tay, giả ca tuyệt không hai lời. Ngươi đứa nhỏ này, chỉ toàn giày xéo đồ vật, hắn chỗ nào phối rút tốt như vậy khói. 9 phần tiền đại sinh sinh cũng không tệ rồi. Chu Di ở một bên cười chen lời miệng. Chu Di, ngươi nói như vậy ta, liền không sợ lần sau con của ngươi tới ta đánh hắn. Tiểu giả quay đầu uy hiếp Chu Di. Ngươi nếu dám đánh nhi tử ta liền đem ngươi làm những cái kia tai nạn xấu hổ mà đều nói cho tiểu lệ, nhìn ngươi còn thế nào tại người ta trước mặt đắc ý. Chu Di nửa điểm còn không sợ. Đừng đừng đừng, ta sai rồi còn không được, lão nhân gia ngài muốn làm sao nói ta liền nói thế nào ta cam đoan không cãi lại. Tiểu giả vội vàng nhấc tay đầu hàng. Hai người không đấu võ mồm, Lưu Căn Lai cũng không có náo nhiệt có thể nhìn, dùng sẻn bốc lên hai cái bao tải, lại cái sẻn sắt sách trong tay, cùng bọn hắn nói tạm biệt, tại nhìn theo của bọn họ bên trong rời đi cung tiêu xã. Cung tiêu xã không khí không tệ, mà lại rõ ràng thiếu người, để nhị tỷ tới làm độ khó muốn so đi quốc doanh tiệm cơm không lớn lắm. Nhưng Lưu Căn Lai từ vừa mới bắt đầu liền không coi trọng cung tiêu xã, nguyên nhân chỉ có một cái, cung tiêu xã mặc kệ cơm. Tại quốc doanh tiệm cơm liền không đồng dạng, một ngày tối thiểu ăn hai bữa cơm, liền xem như khách nhân đồ ăn thừa cơm thừa cũng so ra cơm mạnh quá nhiều. Nhị tỷ quá gầy, nghiêm trọng khuyết thiếu dinh dưỡng, sắc mặt vàng như nến còn chưa tính, tóc cũng cùng có khô, chỗ nào giống một cái 19 tuổi nữ hải. Cái kia gọi Trương Lệ nữ hải niên kỷ hẳn là cùng nhị tỷ không sai biệt lắm, xem người ta thủy linh, đó mới là cái tuổi này nữ hải nên có dáng vẻ. Tỷ tỷ nội tính tốt, chờ dinh dưỡng đuổi theo, thân thể nảy nở, sắc mặt biến tốt, tóc biến thành đen, nhất định so tiểu lệ xinh đẹp, đến lúc đó, muốn làm hắn nhị tỷ phu người so tiểu giả kém không thể được. Hắn sở dĩ như vậy vội vã cho nhị tỷ tìm việc làm, cũng là bởi vì nhị tỷ đến xuất giá tuổi tác. Tại trí nhớ của đời trước bên trong, đã có không ít bà mới tới cửa cầu hôn. Nếu như không phải là vì chiếu cố hắn cái bệnh này nặng đệ đệ, không tâm tư cân nhắc những việc này, nhị tỷ việc hôn nhân nói không chừng đã sớm định ra. Định ra cũng là nông thôn nhân, hiện tại nông thôn nhà ai thời gian cũng sẽ không tốt hơn, nhị tỷ đối hắn như vậy tốt, hắn cũng không muốn để nhị tỷ gả đi chịu khổ. Không riêng gì nhị tỷ, có không gian mang theo, người một nhà đều muốn được sống cuộc sống tốt. Liên từ nhị tỷ bắt đầu đi, tìm cái không ai hẻm nhỏ cửa vào, lại lúc đi ra, Lưu Căn Lai hai tay chống trơn, đồ vật đều bị hắn thu vào không gian. Ra tứ cửu thành, Lưu Căn Lai liền nhỏ chạy, ăn no rồi bụng, thân thể cũng có lực, tốc độ chạy bộ nhanh hơn một chút, rèn luyện hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn. Chạy về Linh Tiền thôn tối thiểu muốn 2 giờ, thời gian dài như vậy không thể lãng phí, Lưu Căn Lai liền bắt đầu nghiên cứu không gian. Không gian bên trong đều nhàn rỗi, vừa vặn dùng để trồng hạ những cái kia hạt giống, nhưng không hiểu rõ khác biệt ngăn vị đều đại biểu cho cái gì, lo lắng lãng phí, Lưu Căn Lai cũng liền không dám nhiều loại, 6 cái không gian bên trong mỗi dạng hạt giống đều gieo 3 quả. Lo lắng hạt giống có hư mất, mỗi quả bên trong đều thả 3 hạt. Cái khác đều dễ nói, chính là khoai tây, khoai lang cùng hạt thóc có hơi phiền toái. Khoai tây muốn mở ra, đem có mầm một mặt hướng lên trên gieo xuống, khoai lang muốn chờ mọc ra mầm lại rời cắm, một cái khoai lang có thể mọc ra thật nhiều mầm, cùng rau hẹ, một gốc dạ bóp, trực tiếp đem khoai lang chôn trong đất liền quá lãng phí. Hạt thóc phiền toái hơn, đồ chơi kia muốn ngã vào trong nước, còn muốn trước ưng giống, không gian không có điều kiện này, hắn cũng chỉ có thể trực tiếp đem hạt thóc hạt giống chôn trong đất, có thể hay không trưởng thành hạt thóc chỉ thuận theo ý trời. Nhắc tới cũng thần kỳ, không gian bên trong cũng không có nước, nhưng cả mảnh thổ địa đều là ướt át, giống như bị tưới đấu, trồng mầm mống xuống căn bản không cần mặt khác tưới nước. Về phần phân bón, hắn ép căn bản không hề, như thế không gian thần kỳ hẳn là sẽ không còn cần bón phân mới có thể dài ra hoa màu a. Lưu Căn Lai chỉ có thể nghĩ như vậy. Loại tốt hạt giống, Lưu Căn Lai lại nghiên cứu không gian địa phương khác. A, đây là cái gì? Lúc trước mấy lần, sự chú ý của hắn đều tại ngăn vị cùng thổ địa bên trên, không chút quá lưu ý thổ địa bốn phía tường cao, lúc này cẩn thận một tìm, lại tại ngăn vị bên cạnh bức tường kia trên tường thấy được một cái hình tròn cái nút. cái nút chỉ có chừng đầu ngón tay, cùng tường nhan sắc không sai biệt lắm, không nhìn kỹ, thật đúng là không tốt phát hiện. Cái này cái nút lại là cái hạ công năng. Lưu Căn Lai tâm niệm vừa động, ấn xuống cái nút. Chương 14, hướng dẫn địa đồ chương 14, hướng dẫn địa đồ soát. Cả mặt tường cao quang mang sáng lên, một mặt to lớn màn hình xuất hiện tại Lưu Căn Lai trước mắt. Đây là hướng dẫn địa đồ. Mở qua lưới hẹn xe, Lưu Căn Lai đối hướng dẫn địa đồ không thể quen thuộc hơn được, lúc lái xe kia là mỗi ngày nhìn, một khắc cũng không thể rời đi. Màn hình một góc biểu hiện ra địa đồ tỷ lệ, hiện tại là 1:100, chỗ hắn ở là một cái chấm đỏ. Hướng dẫn địa đồ hẳn là có thể co lại thả. Lưu Căn Lai tâm niệm vừa động, địa đồ tỷ lệ liền biến thành 1:1000, hắn vừa mới đi qua cùng tiêu xã cùng quốc doanh tiệm cơm đều bị biểu hiện ra, mà lại là lập thể, cùng vệ tinh địa đồ không sai biệt lắm. Cái này rất thú vị. Lưu Căn Lai tâm niệm lại khẽ động, đem địa đồ tỷ lệ điều thành 1:1000, Linh Tiên thôn, Ngũ Đạo lĩnh, còn có hắn nắm qua gà rừng Thâm Sơn đều tại trên địa đồ xuất hiện. Có cái này hướng dẫn địa đồ liền dễ dàng hơn, đi chỗ nào còn không sợ lạc đường, lên núi đi săn cũng có thể đi càng xa. Lưu Căn Lai thầm nghĩ, không biết cha mẹ cùng nhị tỷ đều đang làm gì. Tâm niệm vừa động, hướng dẫn địa đồ vạch đến Linh Tiền thôn, nghĩ đến đội sản xuất những cái kia ruộng đồng vị trí, Lưu Căn Lai lại đem địa đồ phóng đại đến 1:100, rất nhanh liền thấy lấm ta lấm tấm chấm nhỏ màu xanh. Tiếp tục phóng đại địa đồ, tỷ lệ đến 1:10 thời điểm, liền không thể lại phóng đại, lúc này, trên bản đồ điểm xanh đều biến thành bóng người. Cứ việc có chút mơ hồ, nhưng Lưu Căn Lai vẫn là rất nhanh nhận ra quen thuộc người một nhà. Người một nhà đều theo trong đội đào sản lượng cao câu, Lưu Xuyên trụ ngay tại cơ cái quốc đào địa, trời đang rất lạnh chỉ mặc một bộ áo mỏng, không cần đoán cũng biết, hắn giờ phút này nhất định là mồ hôi nhễ nhại. Lưu Xuyên trụ sau lưng, Lý Lan Hương đang dùng thùng sắt đem đào lỏng thổ xẻng đến một bên xe đẩy nhỏ bên trên, đẩy xe nhỏ tự nhiên là nhị tỷ, nàng phụ trách đem thêm ra tới thổ vận đến ruộng một bên, lại từ đẩy xe bỏ người đem thổ xẻng bên trên xe bỏ, kéo đi ngâm ủ phân. Qua mấy tháng, chờ phân đủ phân, lại sẽ bị dương lên trong ruộng. Một bộ này quá trình Lưu Căn Lai không thể quen thuộc hơn nữa, hắn tiền thân đã từng là trong đó một vòng. Nghĩ đến phụ mẫu cùng nhị tỷ ăn ít như vậy cơm làm nặng như vậy việc, Lưu Căn Lai chính là một trận nóng lòng, bước chân không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Dùng không đến 2 giờ, Lưu Căn Lai liền trở về Linh Tiền thôn, hắn chưa có về nhà, mà là ngoặt đi Ngũ Đạo lĩnh. Cố thân thể này quá gầy yếu đi, tạm thời còn chống không nổi cái nhà này, hắn phải tăng cường rèn luyện, mau chóng để thân thể cường tráng. Chạy bộ luyện chỉ là luyện sức chịu đựng, đối cường kiện thân thể tác dụng không rõ ràng, Lưu Căn Lai muốn là toàn diện tăng lên. Thân thể là cơ sở, chỉ có thân thể rắn chắc mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Sâu ngồi xổm, chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy, nắm lấy nhánh cây làm dẫn thể hướng lên. Lưu Căn Lai liệt cái biểu, có thể nghĩ tới phương thức rèn luyện đều đã vận dụng. Hắn trước đo thử một chút thân thể cực hạn, ghi lại mỗi một hạng mình có thể làm số lượng, lại căn cứ thân thể cực hạn làm cái kế hoạch, mỗi một hạng mỗi ngày chí ít làm 5 tổ. Theo tố chất thân thể tăng lên, cực hạn gia tăng, lại một chút xíu tăng lớn, đoán chừng tối đa 1 tháng, thân thể liền có thể đại biến lớn dạng. Ngay từ đầu là khó khăn nhất, chờ Lưu Căn Lai cắn răng làm xong hôm nay 5 tổ, mặt trời đã ngã về tây, hắn kéo lấy mọi mệt thân thể đi về nhà. Trên đường, vừa vặn gặp phải không ít người kết thúc công việc về nhà, nhìn thấy Lưu Căn Lai, nhao nhao hỏi bệnh tình của hắn. Lưu Căn Lai cũng không cần giả, vừa rèn luyện xong thân thể, chính suy yếu, cùng ốm yếu cơ hồ không có gì khác biệt, cũng là bất đi hắn không ít miệng lưỡi. Về đến nhà, phụ mẫu cùng nhị tỷ còn chưa có trở lại, nhị đệ cùng tam đệ ngược lại là trở về, dùng vải rách ghép thành túi sách ngay tại trên giường đảm bảo, hai người không ở nhà, hẳn là đi nhặt củi. Về phần còn tại bên trên dục đỏ bàn tiểu muội, khẳng định là lại cho hai người ca ca đương theo đôi. Nghĩ nghĩ, Lưu Căn Lai đem từ quốc doanh tiệm cơm mang về 3 cái bánh bao lớn đem ra, lại từ bắt trong tủ cầm cái khay đan. Khay đan là thả món chính, màn đầu, bánh bột nô, khoai lang, cái gì ra nổi thời điểm, đều sẽ cất vào khay đan, để lên bàn ăn. Nhưng cái này khay đan bên trên lại rơi đầy cho bụi, người một nhà chí ít nửa năm không ăn món chính, mỗi bữa cơm đều là đủ loại cháo. Cầm khối khăn lau đem khay đan lau sạch sẽ, đem 3 cái bánh bao lớn bỏ vào, lại đem khay đan bỏ vào bát tủ, ngay tại người một nhà mỗi ngày đều dùng kia một chồng chén xanh bên cạnh. Sau đó, Lưu Căn Lai lại đi tới viện nhi bên trong, tìm tới một cái bông vải hoẹ đầu bên rổ, đem ngày hôm qua thu mấy con chim nhỏ bỏ vào. Gà rừng đều bán, có thể ăn thịt cũng chỉ có những này chim nhỏ, những này chim nhỏ đều không có năm đấm của hắn lớn, nhưng lại tiểu cũng là thịt, chung vào một chỗ có thể trên đỉnh nửa cái gà rừng, nhiều ít cũng có thể cho người nhà bổ điểm dinh dưỡng. Làm xong những này, Lưu Căn Lai liền lên giường nằm xuống. Hôm nay nhưng làm hắn mệt quá sức, hắn muốn nằm xuống hào hào nghỉ một lát. Ngay tại hắn mơ mơ màng màng liền muốn ngủ thời điểm, Lưu Xuyên Trụ, Lý Lan Hương cùng Lưu Mẫn trở về. Ba người trước trong sân rửa tay rửa mặt, vuốt ve đất trên người, lại riêng phần mình bận rộn. Lưu Xuyên Trụ trẻ tuổi, Lý Lan Hương nấu cơm, Lưu Mẫn thì là dùng đòn gánh chọn hai cái thùng gỗ đi gánh nước. Trong thôn tự nhiên không có nước máy, cửa thôn tiểu hà nước lại quá, ăn nước sông bệnh chết không ít người. Trước đây ít năm, trong thôn liền góp vốn trong thôn đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đánh bốn miệng giếng, các thôn dân nấu cơm giặt giũ dùng đều là cái này bốn chiếc giếng nước giếng. Một cái thùng gỗ có thể giả bộ 50 cân nước, hai cái thùng gỗ chừng 100 cân, nhị tỷ mỗi lần gánh nước đều bước đi như bay, thật không biết nàng thân thể gầy yếu kia tại sao có thể có khí lực lớn như vậy. Lưu Căn Lai chính suy nghĩ miên man, chợt nghe Lưu Xuyên Trụ thanh âm, hai mẹ hắn, ngươi đi xem một chút đại tiểu tử trở lại chưa, sáng sớm ta nhìn hắn ra thôn, bệnh vừa tốt một chút liền ngủ tàn bộ, thật không khiến người ta bất lo. Chờ ta hướng trong nồi thêm chút nước, Lý Lan Hương đáp lại, đột nhiên lại là một tiếng kinh hô, lão thiên gia của ta. Chủ nhà, ngươi mau đến xem nhìn đây là cái gì. Ngạc nhiên, đều là do mỗ mỗ người, thứ gì còn có thể đem ngươi hù dọa. Lưu Xuyên Trụ ngữ khí nghe có chút không kiên nhẫn, nhưng mở tuổi thanh âm vẫn là ngừng lại. Vừa qua khỏi trong một giây lát, Lưu Xuyên Trụ không thua gì Lý Lan Hương tiếng kinh hô liền chuyển vào Lưu Căn Lai lỗ tai. Đậu xanh rau má, như thế đại màn đầu, vẫn là ba cái. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Làm cái gì mộng? Màn đầu còn mềm hồ đây. Khẳng định là đại tiểu tử mang về, ta đi xem hắn một chút có hay không tại. Lý Lan Hương lúc này bao nhiêu hồi qua điểm thần, bước nhanh đi vào Lưu Căn Lai gian phòng. Lưu Căn Lai giả bộ như vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, từ giường bên trên ngồi dậy, vừa vặn đón nhận Lý Lan Hương ánh mắt. Bắt trong tủ màn thầu là ngươi cầm về. Lý Lan Hương đi lên liền hỏi. Ừm. Lưu Căn Lai gật gật đầu. Ngươi từ chỗ nào làm? Ta đi một chuyến kinh thành, dùng bắt chim tại quốc doanh tiệm cơm đổi. Lưu Căn Lai vừa dứt lời, Lưu Xuyên Chủ cũng tiến vào, cao mày hỏi nói, ngươi còn đi một chuyến kinh thành? Ngươi dùng cái gì bắt chim? Ta dùng cỏ khô bệnh dây thường viện tâm lưới, dùng tách ra nát khoai lang khô làm mồi nhử chuột. Hiện tại chim đều thiếu ăn, vừa vặn rất tốt chuột. Ta chuột mười hơn mười cái đâu, một nửa đổi năm cái bánh bao, một nửa ở trong viện giò bên trong. Ngươi bừa tuổi thời điểm không nhìn thấy. Không phải hắn nhất định phải nói láo, thật sự là hắn xuyên qua thêm có không gian sự tình quá huyền ảo, dù là người thân cận nhất cũng không thể biết, vậy liền chỉ tiếp tục tốt biên chuyện xưa. Chương 15, một cái bánh bao chương 15, một cái bánh bao ngươi đứa nhỏ này, bệnh vừa vặn liền chạy đường xa như vậy, vạn nhất mệnh ngã tại nửa đường bên trên nhưng làm sao bây giờ? Lý Lan Hương nước mắt xuống tới. Mẹ, ta trên đường đói bụng, liền ăn hai cái màn đầu, ngươi sẽ không trách ta chứ? Không muốn để cho Lý Lan Hương rơi lệ, Lưu Căn Lai vội vàng rời đi chủ đề. Nói lời gì đâu? Màn đầu là ngươi đổi, ngươi chính là đều ăn, cũng là nên. Lưu Căn Lai hoàn toàn ngược lại, Lý Lan Hương nước mắt lại xuống tới, còn biết hướng nhà mang thức ăn. Ngươi đứa nhỏ này thế nào như vậy hiểu chuyện đây? Mẹ, ngươi tại sao lại khóc? Lưu Căn Lai cho Lý Lan Hương lau nước mắt, ta đều bao lớn người, cho nhà mang một ít ăn xong không nên. Lớn cái gì, ngươi mới 15, vẫn là cái trai trai hải tử. Lý Lan Hương nước mắt càng chảy càng nhiều, Lưu Căn Lai đành phải hướng Lưu Xuyên Trụ xin giúp đỡ. Cha, ngươi nhanh khuyên đủ mẹ ta, lại khóc xuống dưới, ta nhị tỷ nước liền bạch cho lấy. Ngươi đứa nhỏ này, nói mỏ gì đâu? Lý Lan Hương bị chọc phát cười. Căn Lai, Lưu Xuyên Trụ một mặt nghiêm túc, về sau, ngươi thành thành thật thật ở nhà dưỡng bệnh, không cho phép chạy loạn khắp nơi, ngươi nếu là thật xảy ra chuyện, để cho ta cùng ngươi mẹ làm sao cùng ngươi cha ruột mẹ ruột bằng dao. Tại Lưu Căn Lai trước mặt, Lưu Xuyên Trụ xưa nay không xách hắn cha ruột mẹ ruột, lúc này sở dĩ nghiêm túc như vậy nói ra, là bởi vì hắn thật sự là sợ. Lưu Căn Lai bệnh nặng hơn 3 tháng, thật vất vả khôi phục một điểm, vạn nhất lại xảy ra chuyện, chờ hắn cha ruột mẹ ruột đi tìm đến thời điểm, hắn lao Lưu ra làm sao cùng người ta bằng dao. Cha, ta hôm nay đi tứ cựu thành cố ý tìm cái lao trung y nhìn, lao trung y nói bệnh của ta đã tốt, muốn khôi phục nhanh, liền phải sống lâu động nhiều rèn luyện, cũng không thể giống như trước đồng dạng đều ở trên giường nằm, như thế liền phế đi. Lưu Căn Lai biết chỉ dựa vào chính mình khẳng định không thuyết phục được Lưu Xuyên Trụ, liền lập ra đến một cái hư ảo lao trung y, ở đầu năm nay người đối lao trung y vẫn là rất tín nhiệm. Quả nhiên, Lưu Xuyên Trụ gió lập tức thay đổi. Lao trung y thật nói như vậy, ngươi nếu là không tin, liền đi với ta một chuyến tứ cựu thành đồng nhân đường, ở trước mặt hỏi một chút cái kia lão trung y đi. Lưu Căn Lai nhìn xem Lưu Xuyên Trụ, con mắt đều không nháy mắt một chút. Lời này là đồng nhân đường lão trung y nói nha, vậy liền không sai được. Chủ nhà, ta nghe nói đồng nhân đường lão trung y y thuật nhưng lợi hại, Căn Lai bệnh nếu là tìm đồng nhân đường lão trung y trị, nói không chừng sớm liền tốt. Nghe đại nhi tử nói bệnh của hắn đã tốt, Lý Lan Hương khỏe mắt bên trên đều là tiểu dung. Vậy liền nghe lão trung y a. Lưu Xuyên Trụ lại đi đánh tuổi, tại hắn quay người lúc ra cửa, trong thần sắc đều là ấy nấy. Hắn đương nhiên biết đồng nhân đường lao trung y y y thuật tốt, có thể đi đồng nhân đường xem bệnh là muốn tốn nhiều tiền, ra căn bản không bỏ ra nổi tới. Liền ngay cả cho đại nhi tử bốc thuốc tiền cũng là cùng đại đội mượn, trước trước sau sau hết thảy cho mượn hơn 30 khối, không biết mấy năm mới còn bên trên. Ai, đều tại ta không có bản sự, để hài tử thụ nhiều như vậy tội. Cơ tối vẫn là khoai lang khô cùng mấy cái loạn thất bát tao rau dại làm thành cháo, hương vị là lạ, Lưu Căn Lai uống một ngụm liền có chút không uống được nữa, ra những người khác lại ăn cơm nước. Ngẫm lại cũng thế, cho dù ai sáng sớm rót một bụng cháo, làm cả ngày sống lại, cũng sẽ đói ngực dán đến lưng. Chưa nói xong tăng thêm một thanh khoai lang khô, chính là thuần rau dại làm thành canh, cũng có thể ăn lông gà không dư thừa. Đường Lý Lan Hương đem màn thầu cầm lúc đi ra, Lưu Mẫn, Lưu Căn Hỷ, Lưu Căn Vượng cùng Lưu Thái Hà, có một cái tính một cái, trợn cả mắt lên, thậm chí đều quên đem miệng bên trong rau dại cháo nuốt xuống. Tính toán tỉ mỉ đã quen Lý Lan Hương không có đem ba cái bánh bao đều lấy ra, chỉ lấy ra một cái, dùng dao bổ tuổi thận trọng dù sao cắt bốn đao, chia làm 8 mảnh, cho Lưu Căn Lai 2 mảnh, những người khác một người một mảnh. Cắt đứt màn thầu cặn bã tất cả đều quét đến trong lòng bàn tay, xuống đến bình gốm bên trong, mấy nhiêu đều, nửa điểm cũng không dám lãng phí. Đuổi đến đường xa như vậy, lại rèn luyện thời gian dài như vậy, giữa trưa ăn kia bữa cơm no đã sớm tiêu hóa hết, Lưu Căn Lai cũng đói, nhưng hắn vẫn là đem kia 2 mảnh màn thầu cho Lưu Xuyên Trụ cùng Lý Lan Hương một người một mảnh. Cùng bọn hắn so, hắn ăn đã đủ nhiều, làm sao có thể lại từ bọn hắn miệng bên trong đoạt thức ăn. Mẹ, ta không phải nói nha, ta ở trên đường trở về ăn 2 cái màn thầu, hiện tại vẫn chưa đói, ta uống chén cháo là được rồi, ngươi cùng cha làm một ngày sống lại, ăn chút làm điểm điểm bụng, đừng đói chết thân thể. Sợ Lưu Xuyên Trụ cùng Lý Lan Hương lại đem màn thầu phiến trả lại hắn, Lưu Căn Lai nắm lô mũi uống một hớp hết cháo trong chén, về phòng của mình. Đứa nhỏ này, Lý Lan Hương vành mắt vừa đỏ. Ăn đi, hài tử hiểu chuyện mà, hiếu mời ngươi. Lưu Xuyên Trụ ngoài miệng nói như vậy, lại đem Lưu Căn Lai cho hắn kia phiến màn thầu đưa cho già khuê nữ. Liền ngươi sẽ nói. Lý Lan Hương nuốt một cái nước mắt, đem Lưu Căn Lai cho nàng kia phiến màn thầu chia 3 phần, nhị nữ nhi, nhị nhi tử cùng tam nhi tử một người một phần. Mẹ, ta không muốn, ta ăn mảnh này là đủ rồi. Ta cũng đủ rồi. Lưu Căn Hỉ cùng Lưu Căn Vượng niên kỷ tuy nhỏ, nhưng đều rất hiểu chuyện, liền ngay cả nhỏ nhất Lưu Thái Hà cũng tại nhìn thoáng qua trong tay một lớn một nhỏ hai cái màn thầu phiến về sau, hơi chút do dự, liền đem đại đưa cho Lý Lan Hương. Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử, yêu thương ngươi, trong mắt chỉ có mẹ ngươi. Lưu Xuyên Trụ ở một bên cười. Lưu Mẫn không nói gì thêm, còn tại cúi đầu uống vào rau dại cháo, chỉ là mãi cho đến cơm nước xong xuôi, nàng cũng không có lại cắn qua một ngụm trong tay màn thầu phiến. Người một nhà ăn cơm xong, lại riêng phần mình bắt đầu bận rộn. Lưu Xuyên Trụ ngồi tại ngưỡng cửa rút nọ điếu, Lý Lan Hương dọn dẹp nhà, ba cái tiểu nhân dọn dẹp lấy vừa nhặt về củi lửa. Lưu Mẫn một người lặng lẽ đi vào ba cái phòng của đệ đệ, lay tỉnh buồn ngủ Lưu Căn Lai. Người chưa ăn no à? Mau dậy đi ăn thêm chút nữa. Lưu Mẫn đem nàng tiết kiệm màn thầu phiến đưa tới Lưu Căn Lai trước mặt, một mảnh tiểu nhân là Lý Lan Hương phân cho nàng, một mảnh đại, chỉ cắn một cái, là chính nàng kia phiến. Ai nha, nhị tỷ, đuổi đến một ngày đường, ta đều nhanh mệt chết, ngươi liền để ta hảo hảo ngủ một lát mà đi. Lưu Căn Lai lẩm bẩm. Ngủ cái gì mà ngủ? Mau dậy ăn cơm. Lưu Mẫn lại đẩy Lưu Căn Lai một thanh. Ta ngốc nhị tỷ, ngươi cho rằng ta giống như ngươi ngốc? Ta nếu là thật đói bụng, có thể không ăn cơm sao? Lưu Căn Lai động cũng không động. Ngươi mới ngốc đâu, ngươi cái đầu ngốc, chết đói ngươi được rồi. Lưu Mẫn hừ một tiếng, quay người muốn đi. Lưu Căn Lai bỗng nhiên vừa mở mắt, gọi lại nàng. Nhị tỷ, ngươi chờ một chút, gần nhất có hay không bà mối giới thiệu cho ngươi đối tượng? Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi cái tiểu thí hải quản vẫn rất nhiều. Ta là đệ đệ ngươi, là ngươi người nhà mẹ đẻ, ta mặc kệ ngươi là ai của ngươi. Nhị tỷ, ngươi nhưng nghe cho kỹ, mặc kệ ai giới thiệu cho ngươi đối tượng, đều phải trước qua ta một cửa này. Lưu Căn Lai đây là sớm đánh cái dự phòng trầm, miễn đến phía bên mình vừa đem nàng chuyện công tác giải quyết, nàng bên kia liền mơ mơ hồ hồ đem mình gả đi. Nhìn em ngươi có thể, ngươi thế nào không lên trời? Ngoài miệng nói như vậy, xoay người lúc, Lưu Mẫn lại nết lên khỏe miệng. Đại đệ đệ là nàng nhìn xem lớn lên, bất chi bất giác, cái kia trong tá lót lại em bé lại trưởng thành tiểu đại nhân, còn muốn làm nàng chủ. Chương 16, thu hoạch chương 16, thu hoạch Lưu Căn Lai lúc đầu đều nhanh ngủ thiếp đi, bị nhị tỷ đánh thức, hắn lật qua lật lại cả buổi cũng ngủ không được, dứt khoát không ngủ, tâm niệm vừa động, ý thức tiến vào không gian. Mới vừa vào không gian, Lưu Căn Lai liền kinh hãi kèm chút không có ngồi xuống. Năm ngăn đối ứng một khu vực như vậy gieo xuống hạt giống toàn đều đã lớn rồi, xa xa nhìn lại, một mảnh xanh mơn mởn. Xích lại gần xem xét, bắp ngô đã lẻn đến cao hơn 2 mét, ba quả bắp ngô bên trên đều kết lấy hai cái bắp ngô, mỗi cái bắp ngô đều có dài một thước, hạt tròn sung mãn căng phồng. Ba cây hạt thóc cũng bị thật dài bông lúa ép loan liều yêu, một bên ba quả lúa mì ngược lại là thẳng tắp mọc ra, mạch tuệ chừng hơn 10 cm, so trong thôn trồng ra lúa mì lớn tối thiểu gấp đôi. Ba quả khoai tây cũng là cành lá rậm rạp, căn hạ thổ đã chống đi lên. Ba quả khoai lang khoa trước nhất, tập nhạp dây leo trải ra ngoài chừng 5-6 mét, đem mặt đất hoàn toàn phủ lên, tựa như một tầng lục sắt thảm. Dưa leo, bí đỏ, dương quả hồng, còn có mặt khác những cái kia gieo xuống hạt giống cũng đã lớn thành gốc, treo đầy trái cây, chỉ là còn có chút ngây ngô. Dưa leo chỉ có cỡ ngón tay, bí đỏ cùng năm đấm, dương quả hồng tựa như từng chuỗi lục nho. Lúc này mới 3 ngày liền trưởng thành dạng này, sáng sớm ngày mai chẳng phải có thể thu lấy được. Gieo xuống hoa màu một ngày liền có thể thu hoạch, phiến khu vực này chừng 2-3 mẫu, đây chẳng phải là nói về sau ra cũng không cần sầu ăn. Lưu Căn Lai hưng phấn nghĩ đến, lại nhìn một chút mặt khác mấy khu vực. 4 ngăn đối ứng khu vực, hoa màu chỉ có 5 ngăn khu vực một nửa, trưởng thành thời gian hẳn là 5 ngăn khu vực gấp 2, cũng chính là 2 ngày thu một đợt. Thời gian này cũng đủ ngắn. 3 ngăn đối ứng khu vực hạt giống vừa mới nảy mầm, phán đoán không tới bao lâu có thể lớn thành. 2 ngăn 1 ngăn cùng ngược lại ngăn 3 cái khu vực mặt đất không có nửa điểm biến hóa, càng không có cách nào phán đoán. Bất quá, có 5 ngăn 4 ngăn 2 khu vực 4-5 mẫu đất như vậy đủ rồi. Lưu Căn Lai cũng không tham lam, loại nhiều xuất ra đi bán lấy tiền, đừng có nằm động. Đầu năm nay chỗ nào đều thiếu lương thực, ngươi nếu là xuất ra 10 cân 8 cân lương thực bán, có lẽ còn không người chú ý, nếu dám một lần xuất ra vượt qua 100 cân lương thực, tuyệt đối sẽ có người để mắt tới ngươi. Nếu như bị người xấu để mắt tới, xui xẻo khả năng chỉ có chính hắn, nhưng nếu là bị đồn công an trị bảo đảm đại đội loại hình bộ môn để mắt tới, xui xẻo chính là toàn bộ Lưu gia. Tại có đầy đủ năng lực tự vệ trước đó, Lưu Căn Lai không muốn đi bước lên cái kia hiểm. Nghĩ nghĩ, Lưu Căn Lai đem ba quả khoai lang đều rút, lại đem mỗi cái dây leo mũi nhọn bóp xuống tới, ngã vào trong đất. Khoai lang cái đồ chơi này chôn mầm dễ liền có thể giải, loại kế tiếp khoai lang ngược lại giải không ra cái gì. Cắm tốt khoai lang, Lưu Căn Lai lại đem chỗ có hạt giống đều lấy ra, dùng ý niệm lên lũng xới đất, giống đội sản xuất trồng trọt như thế, đem chỗ có hạt giống đều gieo. Mười mấy cân hạt giống đem 5 ngăn 4 ngăn 2 khu vực cơ hồ đều trồng đầy, tiếp xuống chính là chờ lấy thu hoạch. Mang theo tâm tình vui thích, Lưu Căn Lai ý thức rời khỏi không gian, rất nhanh, một trận bồi rối đánh tới, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Ngày thứ 2 tỉnh lại, Lưu Căn Lai kiện thứ nhất chính là tiến nhập không gian xem xét. Cùng hắn dự đoán, 5 ngăn không gian bên trong những cái kia hoa màu đều đã bắt đầu ố vàng, đoán chừng đến giữa trưa liền có thể thu hoạch. 4 ngăn không gian hôm qua giữa trưa gieo xuống những cái kia hạt giống dáng dấp cùng 5 ngăn không gian mới gieo xuống hạt giống không chênh lệch nhiều, thành thục thời gian hẳn là 5 ngăn không gian một nửa. Đến buổi tối hôm nay, hắn liền có thể thu được đệ nhất sóng lương thực, đêm mai lại là đợt thứ 2. Điểm tâm cùng bình thường, vẫn là lương thực thêm rau dại ngao thành cháo loãng, khác biệt chính là Lý Lan Hương lại cắt một cái bánh bao. Người một nhà giữa trưa là không ăn cơm, 3 ngày muốn làm một ngày sống lại, điểm tâm liền trở thành trọng yếu nhất một bữa cơm. Lấy Lý Lan Hương tính tỉnh, tối hôm qua là không nên ăn màn đầu, nàng chịu lấy ra một cái, hẳn là bởi vì kinh hỉ quá lớn, có chút hưng phấn quá mức. Ăn xong về sau không chừng làm sao hối hận đâu. Mẹ, ta bắt kia mấy con chim đâu? Làm sao không có làm? Lưu Căn Lai dùng đũa quấy quấy cháo trong chén, đừng nói thịt chim, lông chim cũng không có một cây. Lưu Thái Hà ngẩng đầu chợt lóe một đôi mắt to nhìn xem Lý Lan Hương, nàng cũng muốn biết tối hôm qua giúp đỡ hai cái tiểu ca ca thu thập chim nhỏ đi nơi nào. Lưu Căn Hỉ cùng Lưu Căn Vượng hai huynh đệ ngay cả cũng không ngẩng đầu, hai con bé heo tử giống như hô hò hét bắt cháo. Không phải bọn hắn không hiếu kỳ, mà là bọn họ cũng đều biết Lý Lan Hương muốn nói gì. Ta đều dùng muối ướp lấy, chờ ăn Tết lại ăn. Hôm qua đã nếm qua dừng lại thịt, không thể lại ăn. Lý Lan Hương chuyện đương nhiên nói. Lưu Căn Lai không nói gì nữa, đem phân cho hắn kia phiến màn tàu một ngụm nhét vào miệng bên trong. Hắn quá biết hắn cái này mẹ là cái gì tính tình, nói đến nhiều hơn nữa cũng vô ích, trừ phi ra có ăn không hết thịt. Một bên Lưu Mẫn gặp Lưu Căn Lai đem màn tàu ăn, lúc này mới cúi đầu miệng nhỏ cắn mình kia phiến màn tàu. Có thể là hấp thụ tối hôm qua giáo huấn, sáng nay màn tàu Lý Lan Hương cắt phá lệ dụng tâm, bảy mảnh màn đầu lớn nhỏ đều không khác mấy, không có một chút khuynh hướng. Bảy người phân một cái bánh bao, mỗi người chỉ có một mảnh nhỏ, vừa mới đủ nhét cái răng, dù là như thế, Lưu Mẫn cũng không có bỏ được một lần ăn xong, nàng lưu lại hơn phân nửa phiến, lại thêm tối hôm qua tiết kiệm kia hai mảnh, dự định lưu làm cơm trưa lương khô. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm khó khăn nhất, cũng không phải là mỗi người nhà đều mang không dậy nổi lương khô, làm cho tới chưa sống, vừa mệt vừa đói, ngồi cùng một chỗ nghỉ ngơi, người ta ăn, người trong nhà chỉ có thể làm nhìn xem, mùi vị đó khó chịu không nói ra được. Ăn xong điểm tâm, người một nhà đều riêng phần mình bận rộn đi, Lưu Căn Lai cũng tiến vào núi. Trên đường, hắn góp nhặt không ít dài nhỏ cành, hắn muốn chi dưa leo đỡ, cho dương quả hồng để chống đỡ. Dưa leo cùng dương quả hồng sát mặt đất dài chừng dài không tốt, hắn còn dự định bán một chút cho quốc doanh tiệm cơm, bề ngoài không tốt có thể bán không lên giá tiền. Muốn cho quốc doanh tiệm cơm bán đồ ăn, món ăn nơi phát ra vấn đề nhất định phải sớm giải quyết, không có lý do thích hợp, Hà chủ nhiệm một vấn đề là có thể đem hắn hỏi khó, giữa mùa đông, ngươi chỗ nào đến như vậy nhiều mới mẻ rau quả? Nhựa tớ lặt tịt liều lớn. Đầu năm nay còn không có cái đồ chơi này đi. Mang ni lông mỏng là bộ lì ẹ tờ ý tên làm, bộ lì ẹ tờ ý tên hiện tại thế nhưng là khan hiếm vật liệu, không có khả năng số lớn làm mảng ni lông mỏng, hắn nông dân căn bản không có khả năng mua được. Nghĩ cái biện pháp gì? Lưu Căn Lai một bên suy nghĩ, một bên dùng ý niệm ấn mở không gian bên trong hướng dẫn địa đồ. Hắn bản muốn nhìn một chút có hay không vào núi sâu gần đường, tâm niệm chợt khẽ động, đem địa đồ tỷ lệ thu nhỏ, đang thu nhỏ lại đến 1:100 thời điểm, trên bản đồ đánh dấu một cái địa điểm để hắn hai mắt tỏa sáng. Quân doanh. Lĩnh Tiền thôn phía đông ước chừng 7-8 công lý bên ngoài chân núi chú đóng một đoàn, hắn có thể nói rau quả là chi bộ đội này cho hắn. Bộ đội vì cái gì cho hắn rau quả? Đương nhiên là bởi vì hắn cho bộ đội đưa thịt. Lý do này không tệ. Hà chủ nhiệm coi như hoài nghi, cũng không có cách nào nghiệm chứng. Bộ đội trụ sở là có thể tùy tiện vào. Đừng nói tiến bộ đội trụ sở, liền ngay cả đánh dò xét tin tức cũng là cấm kỵ, đầu năm nay đặc vụ hành hành, bạn vừa hỏi không nên hỏi, lại bị người hữu tâm chú ý tới, liền có khả năng bị xem như đặc vụ của địch hoài nghi đối tượng. Cho bộ đội đưa thịt, tựa hồ cũng không phải là không thể được, hắn hoàn toàn có thể đùa giỡn làm thật. Lưu Căn Lai trước mắt lập tức sáng lên, bước chân thêm nhanh thêm mấy phần. Chương 17, vui vẻ cùng Tiêu Ngạo chương 17, vui vẻ cùng Tiêu Ngạo một đường chạy đến lần trước bắt gà rừng địa phương, Lưu Căn Lai đã mệt mỏi có chút hư thoát, nhưng trong lòng của hắn thật cao hứng. Rèn luyện 2 ngày, đã có chút hiệu quả, thể chất của hắn đã khá nhiều, vừa mặc đến thời điểm, đánh chết hắn cũng một ngụm chạy không được xa như vậy. Nghỉ ngơi tầm 10 phút, thoáng khôi phục một ít thể lực, Lưu Căn Lai liền thuận lợn rừng lưu tại trên mặt tuyết dấu chân, tìm kiếm lấy lợn rừng. Đào cả bẫy, tạm thời còn không được, một là thể lực không cho phép, hai là không có mồi nhử. Lợn rừng lại không đốc, không có ăn đồ vật dẫn dụ, làm sao có thể nghĩ như vậy không ra, mình hướng trong cạm bẫy ngày. Lợn rừng cái đồ chơi này chân ngắn bụng lớn, sẽ không lên núi, sẽ chỉ ở trong sơn cốc kiếm ăn, Lưu Căn Lai thuận lợn rừng dấu chân. Dọc theo sơn cốc, tại trong rừng cây một đường tiến lên, ước chừng sau nửa giờ, hắn loáng thoáng nghe được phía trước truyền đến lợn rừng tiếng hừ hừ. Hắn bò lên trên chỗ cao, thận trọng tới gần, tại một khối đá lớn đằng sau thò đầu ra. Dưới sơn cốc, mấy chục mét bên ngoài trong rừng cây, một đám lợn rừng ngay tại trong đống tuyết bụi ăn. Lưu Căn Lai nhìn kỹ một chút, lợn rừng hết thể 6 đầu, 2 đầu đại, 4 đầu tiểu nhân, hẳn là một tổ. Nhìn ra heo được hẳn là tại 150 cân tả hữu, heo mẹ nhỏ một chút, đoán chừng cũng liền 100 cân ra mặt, 4 đầu bé heo đều là 3-40 cân dáng vẻ. Cái này đều là thịt a. Lưu Căn Lai vuốt một cái khoe miệng, lùi về đầu, tại trên địa đồ cho cái này 6 đầu lợn rừng đều làm tiêu ký, sau đó, hắn hóp lưng lại như mèo, từ trên sườn núi vây quanh lợn rừng phía trước. Tại khoảng cách lợn rừng ước chừng 100 mét vị trí, dùng dây cỏ cột rễ cây, cách mặt đất một thước, vây quanh một cái to lớn nửa vòng tròn. Nói với Lưu Xuyên Trụ, hắn có một nửa không có nói láo, thật sự là hắn là xoa dây cỏ, lại không biên lưới bắt chim, mà là toàn tồn tại không gian. Chiều hôm qua, tại rèn luyện khoảng cách, hắn chọn bện xoa 200-300 mét dây cỏ. Dây cỏ chỉ có nhỏ lớn bằng ngón cái, xoa lỏng loẹt tán tán. Khả năng ngay cả một bó củi đều trói không ở, dùng để bắt lợn dừng lại là đầy đủ. Lưu Căn Lai giấu ở mấy chục mét bên ngoài một khối đá đằng sau, nắm trong tay lấy dây cỏ một mặt, chỉ cần lợn dừng đụng phải dây cỏ, liền có thể bị hắn thu vào không gian. Tiếp xuống chính là đợi. Dây cỏ làm thành nửa vòng tròn chừng hơn 100 mét, hắn cũng không sợ lợn dừng đi lệch, trừ phi bọn chúng quay đầu đi trở về, nếu không, nhất định sẽ đụng phải dây cỏ. Lưu Căn Lai cũng không có làm trở lấy, ý thức nhìn chằm chằm bị tiêu thành điểm xanh 6 đầu lợn rừng, thân thể còn tại làm lấy rèn luyện. Lo lắng làm ra động tĩnh quá lớn, kinh đến lợn rừng. Lưu Căn Lai có thể làm chỉ có nằm ngửa ngồi dậy cùng chống đẩy. một tổ làm đến cực hạn liền nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một điểm liền tiếp tục tổ kế tiếp, hắn làm một khắc cũng không dám buông lỏng. Làm được tổ thứ 3 thời điểm, bầy heo rừng tới gần, so với hắn dự đoán thẳng tắp vị trí lệch ra 40-50 mét, nhưng còn tại dây cỏ làm thành nửa vòng tròn bên trong. Lưu Căn Lai dựa vào nham thạch, gắt gao nhìn chằm chằm trên bản đồ điểm xanh, nắm chắc dây cỏ. Đi ở trước nhất chính là đầu kia 150 cân tả hữu heo được, thật dài heo ủi tại trên mặt tuyết ủi nha ủi, dài nửa xích răng nanh lúc lên lúc xuống kêu động. Tại giá heo răng nanh đụng phải dây cỏ một mấy mắt, Lưu Căn Lai tâm niệm mạnh mẽ động một cái, đầu kia heo được liền ra hiện tại không gian của hắn. Còn lại lợn rừng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, căn bản không có lưu ý đến heo được không thấy, còn tại chắp tay tìm được ăn. Có hai đầu bé heo tương đối nghịch ngợm, không hảo hảo ủi ăn, chạy về phía trước hai bước, vừa vặn một đầu lắp đặt dây cỏ, Lưu Căn Lai không gian bên trong nháy mắt nhiều hai con không núc ních heo rừng nhỏ. Cũng không lâu lắm, mặt khác ba con lợn rừng cũng đụng phải dây cỏ, bị thu vào không gian, toàn ra chỉnh chỉnh tề tề, không thiếu một cái. Lưu Căn Lai thở dài ra một hơi, từ ẩn thân tảng đá sau đi tới, nện bước nhảy cất bước chân thu hồi dây cỏ, ngay tại chỗ lên nồi nấu lửa. Cái gì vừa mua nồi sắt không thể trực tiếp dùng, muốn trước mở nồi sôi mới có thể xào rau nấu cơm, Lưu Căn Lai chỗ nào quan tâm được nhiều như vậy, đơn giản lợi dụng không gian đem nồi sắt xử lý sạch sẽ, lại xoát bên trên một tầng dầu phộng, đem nồi đốt nóng lên coi như xong việc. Đem cắt liên miên 2 cân nhiều bé heo thịt bỏ vào trong nồi dừng lại lật xào, không có một lát sau liền hương khí bốn phía. Đợi thịt hai mặt kim hoàng, gắn điểm muối, đổ điểm xì dầu, lại tùy tiện tăng thêm điểm gia vị, Lưu Căn Lai liền không kịp chờ đợi bóp một khối bỏ vào trong miệng. Thật mẹ nó hương. Lưu Căn Lai ăn một mặt thỏa mãn. Không đến 10 phút, 2 cân thịt heo rừng liền hạ xuống bụng, Lưu Căn Lai cũng chỉ ăn lường dạng. Hắn không tiếp tục làm nhiều, ăn nhiều liền không thể hoạt động, hắn còn muốn rèn luyện thân thể. Thu hồi nồi sắt, Lưu Căn Lai nhanh nhẹn thông suốt lên núi bên ngoài đi tới, giữa trưa, hắn về tới Ngũ Đạo Lĩnh. Cùng lúc đó, đội sản xuất cũng nên đón nghỉ trưa, làm cho tới trưa sống lại đám người gom lại một cái hướng mặt trời sơn đất, uống vào đội sản xuất chăn nuôi viên đưa tới cháo loãng, một bên nghỉ ngơi, một bên trò chuyện được nhà. Một chút mang lương khô người nhao nhao lấy ra, liền cháo loãng ăn, càng nhiều không mang lương khô người nhao nhao đem đầu chuyển qua một bên, nói chuyện trời đất thanh âm cũng ít đi rất nhiều. Không thể nhìn. Tất cả mọi người nói, người ta ăn lương khô, ngươi chỉ có thể cháo loãng. Náo tâm a. Lưu gia ba miệng cũng tập hợp một chỗ, Lưu Xuyên Trụ ngồi tại một thanh cỏ khô bên trên, hất lên áo khoác, hút thuốc túi nổi, một bên Lý Lan Hương cùng bên người mấy cái lao nương môn câu được câu không trò chuyện. Lưu Mẫn nhìn một chút xung quanh, lặng lẽ từ trong túi xuất ra một cái bọc giấy. Lưu Xuyên Trụ hút xong một túi khói, ngay tại gõ nọ điếu, đột nhiên cảm giác có người đụng một cái bờ vai của hắn, theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc mắt liền thấy Lưu Mẫn đưa tới màn thầu phiến, lập tức ngây ngẩn cả người. Nhìn thoáng qua nữ nhi, lại liếc mắt nhìn màn thầu phiến, Lưu Xuyên Trụ nhịn không được hỏi, ngươi từ đâu tới? Tối hôm qua sáng nay phân cho ta, ta không có bỏ được ăn. Lưu Mẫn giải thích nói, ngươi cái nhà đồng đốc. Lưu Xuyên Trụ cái mũi chua chua, đưa tay sờ lên nữ nhi đầu, cha không ăn, chính ngươi ăn. Lần đầu tiên nhìn thấy màn thầu thời điểm, Lưu Xuyên Trụ còn tưởng rằng Lưu Mẫn là từ ra còn lại cái bánh bao kêu bên trên cắt đi, đang muốn nổi giận, nghe Lưu Mẫn giải thích, Lưu Xuyên Trụ tất cả lửa giận trong nháy mắt hóa thành áy náy cùng đau lòng. Lý Lan Hương cũng nghe chắp sau lưng động tĩnh, nghiêng đầu sang chỗ khác thời điểm, giống như Lý Xuyên Trụ cũng ngây dại. Lưu Mẫn không có nặng bên này nhẹ bên kia, ba khối màn thầu phiến cho Lưu Xuyên Trụ cùng Lý Lan Hương một người cùng một chỗ đại, mình giữ lại kia phiến nhỏ nhất. Xuyên Trụ nhà ngươi sinh hoạt không tệ a, còn có thể mang màn thầu làm cả lương. Một cái mắt sắc lao nương môn lớn tiếng la hét, lập tức đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Không ai có thể chống cự màn thầu hai chữ dụ hoặc. Cái gì nha, cái này vài miếng màn thầu là nhà ta Căn Lai đi tứ cựu thành xem bệnh mang về, chính hắn không nợ ăn, đều lưu cho chúng ta. Lý Lan Hương đội vàng giải thích. Nhà ngươi Căn Lai đều có thể mang thức ăn về đến rồi. Lại một cái lao nương môn kinh ngạc nói. Đúng thế, nhà ta Căn Lai có thể hiểu chuyện, bệnh vừa vặn liền biết cho nhà tìm ăn, ba hôm trước xách về nhà mấy con cá, hôm trước xách về nhà hai con gà rừng, hôm qua lại mang về hai bánh bao lớn, ta liền như là đang nằm mơ, đến bây giờ còn không dám tin đâu. Lý Lan Hương thanh âm ồn ào so với ai khác đều cao, trên mặt treo đầy vui vẻ cùng kiêu ngạo. Chương 18, mãi mãi tới chương 18, mãi mãi tới nhà ngươi Căn Lai, nhưng thật là có bản lĩnh, nhà ta tiểu tử ngu ngốc kia so Căn Lai còn lớn hơn một tuổi đâu, suốt ngày chỉ có biết ăn. Một cái lao nương môn la hét. Ta từ nhỏ đã nhìn Căn Lai đứa nhỏ này có tiền đồ, đúng, Thuyên Trụ nhà, Căn Lai nên cưới vợ đi. Mẹ ta ra thân thích có cái nữ nhi thật không tệ, ta muốn cho Căn Lai nói một chút. Lại một cái lao nương môn hét lên. Nhà ta Căn Lai còn nhỏ đây, qua năm mới 16, cưới vợ còn phải qua mấy năm. 16 cũng không nhỏ, trước tiên có thể định ra đến, đích thân thích dục dịch, chờ đủ tuổi tác liền kết hôn. Chuyện này phải hỏi chính Căn Lai, ta cái này đương dưỡng mẫu nhưng làm không được chủ. Lý Lan Hương tâm trong mang theo khí, Căn Lai bệnh thời điểm, không ai phản ứng, hiện tại khỏi bệnh rồi, có bản lĩnh lấy tới ăn, liền muốn được nhờ, nghĩ cái dám ăn đâu. Căn Lai nhỏ, nhà ngươi nhị nha đầu niên kỷ nên đủ chứ. Lại một cái lao nương môn bu lại, mẹ ta nhà con trai của ca ca năm nay 20, cùng ngươi nhà nhị nha đầu không sai biệt lắm, nếu không, hẹn cái thời gian, để bọn hắn tướng cái thân. Lý Lan Hương tâm động. Trong thôn nữ hoa 19 tuổi sớm nên lập gia đình, đoạn thời gian trước Căn Lai bệnh, nhị nha đầu đến chiếu cố hắn, không tâm tư cân nhắc lấy chồng sự tình, hiện tại Căn Lai khỏi bệnh rồi, nhị nha đầu cũng nên tìm nhà chồng. Gặp Lý Lan Hương có điểm tâm động, Lưu Mẫn nhớ tới Lưu Căn Lai, gấp vội vàng nói, Căn Lai nói, chuyện trung thân của ta hắn làm chủ, ta nghe hắn. Ta nói Thuyên Trụ, ngươi này nhi tử muốn lên trời ạ, mới bao nhiêu lớn, chuyện trong nhà liền muốn làm chủ, về nhà ngươi không đánh hắn. Một cái nghe nhàn gặm hán tử sông Lưu Căn Lai trêu chọc: "Nhà ngươi đại tiểu tử nếu có thể cho nhà làm nhiều như vậy ăn, ngươi bỏ được đánh?" Lưu Xuyên trụ đào lấy nó điếu, một mặt cười: "Nhà ta tên hốn đảng kia nếu có thể làm ra ăn, ta đương Bồ Tát đem hắn cùng bái." Ha ha ha. Đám người một mảnh cười vang. Lưu Mẫn cũng đang cười, quay đầu nhìn thoáng qua nhà phương hướng, không biết thế nào, trong lòng nhưng an tâm. Ăn một bụng thịt, Lưu Căn Lai cho mình ra tăng lượng vận động, từ 5 tổ thêm lớn đến 10 tổ, chờ hắn kéo lấy mỏi mệt thân thể về thôn thời điểm, trời đã sắp tối rồi, từng nhà đều dâng lên khói bếp. Đi đến cửa nhà, Lưu Căn Lai tâm niệm vừa động, một cái bao tải liền ra hiện tại đầu vai của hắn. Trong bao bố chứa một đầu hơn 30 cân heo rừng nhỏ, trong không gian thời điểm, heo rừng nhỏ liền bị hắn giết chết, bằng không, heo tiếng kêu có thể đem toàn thôn nhân đều kinh động. Trong viện so ngày thường náo nhiệt rất nhiều, ngoại trừ người một nhà, còn có hai cái lao thái thái. Lưu Căn Lai nghĩ nghĩ, phân biệt cùng hai cái lao thái thái chào hỏi. "Mãi mãi, Trương mãi mãi." Cái kia gầy còm lao thái thái là hắn thân mãi mãi, một cái khác hơi phúc hậu một điểm là sắt vách Trương mãi mãi. Hai người cũng đều là đến xem hắn, mãi mãi bên chân đặt vào một cái túi tiền tử, Trương mãi mãi trên đùi đặt vào một cái bọc giấy. "Căn Lai trở về, ngươi kiêng thứ gì, có nặng hay không? Ngươi đứa nhỏ này, bệnh vừa vặn liền làm việc, mệt mỏi làm sao bây giờ?" "Thuyên trụ, ngươi cái này cha làm kiểu gì, cũng mặc kệ còn hắn." Mãi mãi đứng người lên chạy chậm đến tiến lên đón, nghĩ tiếp nhận đại tôn tử trên bờ vai bao tải. Lưu Căn Lai vội vàng tránh ra: "Mãi mãi, bao tải thật nặng, ngài đừng đau eo, chính ta có thể làm, không có chuyện." "Nhìn bà ngươi nhiều thương ngươi, ngươi nhưng phải kiềm chế một chút, đừng để bà ngươi lo lắng." Trương mãi mãi ở một bên cười. Lưu Căn Lai đem bao tải hướng trên mặt đất ném một cái, dắt bao tải sừng dùng sức kéo một cái, heo rừng nhỏ liền lăn ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. "Đậu xanh rau má, ngươi thế nào làm đầu lợn rừng trở về, ngươi đứa nhỏ này thế nào như thế có thể đâu?" Trương mãi mãi nhất trước hồi quá thần. "Đứa nhỏ này, lợn rừng là ngươi có thể bắt sao? Ngươi làm sao như thế không khiến người ta bất lo?" Mãi mãi căn bản không quan tâm cái gì lợn rừng không lợn rừng, nàng quan tâm nhất vẫn là đại tôn tử có bị thương hay không. Hai cánh tay trên người Lưu Căn Lai bóp toàn bộ, thẳng đến xác nhận đại tôn tử hảo hảo mới yên lòng. "Căn Lai, ngươi vào núi sâu rồi." Lưu Xuyên trụ nghiêm mặt. "Không có." Lưu Căn Lai vội vàng phủ nhận. "Cái này lợn rừng là dùng cạm bẫy bắt được, ngay tại ngũ đạo linh châu ấy, nó tại trong cạm bẫy nhảy nhưng hăng hái, ta không dám áp sát quá gần, chờ nó mệt không có thể động, ta mới dùng cây gậy nện chết rồi, nếu không ta sớm về nhà." "Không tới gần là được rồi, lợn rừng nhưng hung, đừng nhìn chỉ có ngần ấy, nếu là hung, mấy người đều đẻ không được." Chính đang nấu cơm, Lý Lan Hương nện cổ nói một câu, lại đem mãi mãi gây không cao hứng. "Ngươi còn khen hắn, ngươi chính là như thế là mẹ, có phải là hắn hay không vào núi sâu ngươi mới cao hứng?" Không trách lao thái thái nổi giận, nàng một mực coi Lưu Căn Lai là thành cháu trai ruột, con trai con dâu lại trớ mắt để cháu trai ruột mệt mỏi bệnh, mấy tháng đều hạ không được giường. Muốn trước kia, nàng đã sớm phạt quỳ, hiện tại không thể kia một bộ, nàng cũng chỉ có thể mắng một mắng hạ giận. Lão thái thái một phát lửa, Lý Lan Hương lập tức im lặng. Đầu năm nay bà là con dâu thiên địch, không có mấy cái con dâu không sợ bà. Bị mắng nếu dám cãi lại, người trong thôn nước bọn có thể đem người chết đuối. Lưu Căn Lai không có lẫn vào mẹ chồng nàng dâu hai sự tình, xông một bên Lưu Mẫn nói ra: "Nhị tỷ, một hồi, người đốt thêm ấn mở nước, ta cùng cha đem heo giết, đêm nay chúng ta ăn thịt hầm." "Thịt, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thật nhiều thật là nhiều thịt." Nghe xong muốn ăn thịt, tiểu muội Lưu Thái Hà vui sướng trực bình cao. Lưu Căn Hỉ cùng Lưu Căn Vượng tiểu huynh đệ hai cũng đều là hai mắt, con mắt nhìn chằm chằm lợn rừng, miệng bên trong đều là nước bọt. "Ngươi lần sau chú ý một chút." Lưu Xuyên trụ bày một câu lão tử giá đỡ, quay người xốc lên đao bổ củi, liền muốn mổ heo. Trương mãi mãi thấy một lần, lập tức cười nói: "Ngươi phải dùng đao bổ củi mổ heo. Nhanh quên đi thôi. Đao kia cùng cho heo cạo gió đều ngại dày, ngươi chờ, ta về nhà lấy cho ngươi dao thay." Trương mãi mãi nhà cũng không thiếu nấu cơm dụng cụ, bởi vì nàng có một cái đương đồn công an sở trưởng hiếu thuận nhi tử. Nàng đứng lên, đem bọc giấy hướng Lưu Căn Lai trong tay bị lại, liền về nhà, không đầy một lát, lại mang theo một thanh dao phay trở về. Lưu Căn Lai đem bọc giấy đưa cho Lý Lan Hương, kéo tay áo liền muốn giúp đỡ mổ heo, lại bị mãi mãi cản lại. "Không cần ngươi động thủ, đem lợn rừng khiêng về nhà khẳng định mệt muốn chết rồi, nhanh tọa hạ nghỉ một lát, để hỷ tử vượng tử cho ngươi cha trợ thủ là được rồi. Ngươi thành thật ngồi chỗ ấy, đừng đến thêm phiền." Lưu Xuyên chủ cũng đã nói Lưu Căn Lai một câu. "Đến." Mãi mãi cùng cha cùng một chỗ lên tiếng, Lưu Căn Lai cũng chỉ có thể nghe. Hắn rời cái ghế sát bên mãi mãi cùng Trương mãi mãi ngồi xuống, nhìn xem Lưu Xuyên trụ mổ heo. Dao phay chính là so đao bổ của nhanh, không có mấy lần, đầu heo liền bị Lưu Xuyên trụ cắt xuống, chính là lột da có chút tốn sức, nhưng cũng so dùng đao bổ củi không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Lưu Căn Lai không gian bên trong liền có trọn vẹn phòng bếp dụng cụ, mới tinh dao phay so Trương mãi mãi cái kia thành còn nhanh hơn, nhưng bây giờ còn không phải cầm lúc đi ra, bởi vì hắn nói không rõ ràng. Chờ ra lột tốt, nội tạng cũng bị tiểu ca hai thu thập không sai biệt lắm, Lưu Căn Lai xông Lưu Xuyên trụ nói ra: "Cha, tiếp điểm thịt cho mãi mãi cùng Lưu mãi mãi." Mãi mãi không nói gì, đại tôn tử làm ra một con lợn, thiếu kính nàng điểm thịt heo cũng là nên, Trương mãi mãi lại ngay cả khoát tay. "Ta không muốn, ta không muốn, đồ của nhà ta đều ăn không hết, ngươi chu thúc thường xuyên hiếu kính ta. Ngươi nếu là không cầm, ngươi túi kia điểm tâm ta cũng không cần, về sau, ta cũng không đi nhà ngươi chơi." Đối phó lao thái thái, chiêu này dễ sử dụng nhất, hắn một cái trai trai tiểu tử nói loại lời này cũng phù hợp tuổi tác. Trương mãi mãi nghe xong liền không dám lại cự tuyệt, lôi kéo mãi mãi tay, không ngừng khen lấy Lưu Căn Lai. Mãi mãi thích nghe nhất người khác khen nàng đại tôn tử tốt, chẳng những không có khách khí, còn cùng theo khen. Hai cái lao thái thái một sướng một họa, dù là Lưu Căn Lai ra mặt dù dày, cũng nghe có chút ngượng ngùng. Chương 19, Lão Vương Đầu chương 19, Lão Vương Đầu mãi mãi cùng Trương mãi mãi thời điểm ra đi, một người mang theo một khối nhất mập heo đầu thịt, đều có nặng 2-3 cân. Lưu Căn Lai còn đem tim heo cùng gan heo đều cho mãi mãi, để nàng cho ra ra xào nhắm rượu. Lưu Căn Lai nhớ kỹ khi còn bé, ra ra thường xuyên uống rượu, mặc dù bây giờ điều kiện kém, nhưng hẳn là còn có hàng tồn. Ra có nguyên một đầu heo, Lý Lan Hương cũng khó được hào phóng một lần, cắt chừng 3-4 cân thịt, lại lăn lộn đến heo ruột, heo phổi, nấu tràn đầy một nồi lớn. Thịt hầm mùi thơm bay ra khỏi tốt mấy con phố, không ít người đều từ ra đi ra ngoài tìm hương khí nơi phát ra. Không đầy một lát, Lưu Căn Lai dùng cạm bẫy tìm về một đầu lợn rừng sự tình liền trong thôn truyền ra. Đây chính là Lưu Căn Lai muốn. Một nồi lớn thịt ăn người một nhà năm no bụng sáu no bụng, trên mặt đều tràn đầy đã lâu tiêu dung. Đời ta lần thứ nhất ăn như thế no bụng, cũng đều là thịt, liền cùng giống như nằm mơ. Đại ca, ngươi thật lợi hại. Lưu Căn Hỉ ngã chồng vó nằm tại trên giường, sờ lấy trống tròn vo cái bụng, phát ra cảm khái. Ngươi cái tiểu thí hải mới bao nhiêu lớn, còn cả đời này, ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn. Đồng dạng nằm ngã chồng vó Lưu Căn Lai cười mắng. Nếu là ngừng lại có nhiều như vậy thì ăn, mỗi ngày bị đánh ta cũng nguyện ý. Mỗi bữa đều ăn nhiều như vậy thịt, còn không phải ăn luôn. Nam tại một bên khác, đồng dạng đang nuốt bụng Lưu Căn Vượng tiếp câu miệng, nôn ta cũng ăn trở về, đây chính là thịt. Ngươi cái nhỏ khốn nạn còn có thể càng buồn nôn hơn một chút sao? Lưu Căn Lai quạt một chút Lưu Căn Vượng chán. Đại ca, ngươi rất lâu không có đánh qua ta, bệnh của ngươi tốt, ta thật vui vẻ. Lưu Căn Vượng trở mình, ghé vào trên giường, ngửa cái đầu nhìn xem Lưu Căn Lai, ngươi cũng không biết, vài ngày trước, ta đều cho là ngươi sắp chết, ta về sau liền không có đại ca, ta đều vụng trộm khóc đến mấy lần. Nói, tiểu gia hỏa vành mắt đỏ lên, nhìn ngươi thằng ngốc kia dạng. Lưu Căn Lai sờ lên tiểu đệ đệ đầu. Đại ca ngươi thật đã chết, hiện tại đại ca là một người khác, bất quá, ta sẽ giống đại ca ngươi đồng dạng đối ngươi tốt. Đại ca, chờ ta nghỉ, ngươi dẫn ta đi săn có được hay không? Lưu Căn Hỉ cũng xoay người nằm sấp lên, đầy mắt đều là hy vọng. Không đợi Lưu Căn Lai nói cái gì, Lý Lan Hương đi đến, còn đi săn. Ngươi nếu dám lên núi, nhìn ta không đem chân của ngươi đánh gãy. Mười tuổi khoảng chừng tiểu hài chính là nhất nghịch ngợm thời điểm, mặc kệ nghiêm, bao lớn họa cũng dám cho xông ra tới. Mẹ, ta không lên núi, ta chính là nói đùa mà. Lưu Căn Hỉ dọa đến co rụt lại cái cổ. Niên đại này phụ mẫu đánh hải tử nhưng không riêng gì hù dọa, là thật ra tay gắt, thường xuyên có thể nhìn thấy cha mẹ cầm cây gậy đuổi lấy nhi tử đầy thôn chạy. Biết sợ sẽ tốt. Lý Lan Hương lại chừng Lưu Căn Hỉ một chút, đứng dậy, cho ngươi Vương gia ra đưa bát thịt. Để ta đi, thì tử ăn quá no, đừng để hắn động. Lưu Căn Lai đứng dậy hạ giường, vươn lên đặt ở nồi trên đài một chén lớn thịt ra cửa. Lão Vương Đầu cùng Lưu gia đều tại một đội sản xuất trụ sở tại cửa thôn bờ sông ngã về tây một điểm vị trí, rời thôn tử không xa lắm, đội sản xuất lớn gia súc cùng hàng năm hai đầu nhiệm vụ heo đều ở chỗ này bôi. Tới gần bờ sông là để cho tiện uống gia súc, rời thôn tử gần là vì an toàn. Vạn nhất có người trộm gia súc, rời thôn xa, coi như đem đồng la đập nát, người trong thôn chạy đến thời điểm cũng đã chậm tam thu. Lưu Căn Lai đi vào đội sản xuất thời điểm, Lão Vương Đầu ngay tại cho ăn gia súc, xa xa liền thấy đèn báo một lay một cái. Lão Vương Đầu. Lưu Căn Lai đứng tại Lão Vương Đầu đi ngủ gian kia phòng cửa phòng hô một cuống họng. Tới. Lão Vương Đầu lại cho trâu thêm một nhánh cỏ liệu, lúc này mới mang theo lắc lắc ung dung đèn báo đi tới. Những này lớn gia súc đều làm một ngày sống lại, nhưng phải hào hào uy, nếu là bệnh, sống lại liền phải người đến làm. Là tiểu tử ngươi, ngươi cái danh con vừa rồi gọi ta cái gì? Không lớn cũng nhỏ. Chờ mang theo đèn báo thấy rõ Lưu Căn Lai mặt, Lão Vương Đầu nhấc chân liền hướng hắn cái mông một ước. Đừng làm rộn, ta nhưng bưng thì đâu, nếu là bắt chụp trên mặt đất, nhìn ngươi khóc không khóc. Lưu Căn Lai cười hì hì nhảy ra. Tiểu tử ngươi, thế nào bệnh một trận cùng biến thành người khác, trước kia ngươi cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Lão Vương Đầu hí hừ nói. Vậy ta hiện tại tốt, còn lúc trước tốt? Lưu Căn Lai cười mỉm hỏi. Lão Vương Đầu không có trả lời, tiến lên mấy bước, đoạt lấy Lưu Căn Lai trong tay bát, lấy ra a ngươi. Đã sớm nghe nói ngươi bắt trở lại một đầu lợn rừng, ta cơm tối cũng chưa ăn, liền đợi đến nhà ngươi cho ta đưa thịt. Ngươi chậm một chút, đừng thật cầm chén chụp trên mặt đất. Đừng nói chụp trên mặt đất, chính là chụp trên bãi phân trâu, ta cũng chiếu ăn không lầm, đây chính là thịt heo. Lão Vương Đầu cầm bốc lên một khối bỏ vào trong miệng, một mặt say mê. Dạng như vậy, liền cùng ăn cái gì sơn chân hải vị giống như. Ngươi ngược lại là nhai a, làm sao chỉ riêng nền a? Ngươi không phải răng đều rơi sạch a? Lưu Căn Lai trêu ghẹo Lão Vương Đầu. Ngươi biết cái gì? Ăn thịt muốn trước đem trong thịt nước canh trước chép miệng chỉ toàn, lại ăn hết, như thế ăn, ăn một miếng liền có hai cái hưởng thụ. Lão Vương Đầu tiếp tục say mê lấy. Cường điệu đến vậy ư? Lưu Căn Lai cười cười, không có quấy rầy Lão Vương Đầu hưởng thụ, đẩy cửa đi vào phòng. Căn phòng này là nông cụ nhà kho, so với người bình thường nhà bốn gian phòng ốc đều lớn hơn, phòng ở một góc quận lại một dọn giường, kia là Lão Vương Đầu chỗ ngủ. Địa phương khác toàn đặt vào đủ loại nông cụ, nhất chiếm chỗ chính là xe đẩy, ở giữa một cái bánh xe, hai bên cắt thả một cái giỏ, mười mấy chiếc sắp xếp cùng một chỗ, chiếm hơn phân nửa cái gian phòng. Mỗi ngày sáng sớm bắt đầu làm việc trước đó, đội sản xuất người tới chỗ này đem nông cụ lĩnh đi, kết thúc công việc thời điểm lại thả lại đến, quá trình này, Lưu Căn Lai tham dự non nửa năm. Trong phòng đều nhanh chết rét, ngươi làm sao không đốt giường? Trong phòng nhiệt độ so bên ngoài không cao hơn bao nhiêu, không có một chút thiên hỏa khí tức, căn bản không giống chỗ của người ở ngươi cho ta kiếm tuổi. Theo vào tới Lão Vương Đầu tức giận hừ một tiếng. Vậy cũng không thể gắng gượng. Nhìn đội sản xuất việc này nhìn như nhẹ nhõm, trên thực tế phá sự một đồng lớn, suốt ngày đem người buộc ở chỗ này không thể rời đi, người bình thường liền không làm được công việc này. đều từng tuổi này, làm sao sống không phải qua, chết rét xong hết mọi chuyện. Lão Vương đầu bưng bát ngồi vào trên giường, cũng không cần đũa, liền dùng tay nắm, một khối tiếp một khối ăn thịt. Ta cho ngươi ra cái chủ ý, Lưu Căn Lai cười xấu xa lấy ngồi lên giường xuôi heo, ngươi bắt đầu heo buộc trên giường, ôm nó ngủ, heo trên thân nhưng ấm áp, đừng nói đốt giường, ngươi ngay cả chăn mền đều bớt đi. Có việc nói sự tình, không có chuyện xéo đi, chạy chỗ này tiêu khiển lão đầu, ta nhìn tiểu tử ngươi chính là muốn ăn đòn. Lão Vương đầu lật ra Lưu Căn Lai một cái liếc mắt. Hắc hắc. Lưu Căn Lai gượng cười hai tiếng, ta còn thực sự có chuyện gì, ta muốn theo ngươi mượn chiếc xe đẩy, ngày mai lúc này trả lại. Ngươi mượn xe làm gì? Lão Vương đầu hỏi. Đẩy lợn rừng a, hôm nay khiêng lợn rừng xuống núi nhưng mẹ chết ta, ngày mai lại bắt được, ta cũng không kiêng, dùng xe đẩy nhiều tỉnh sức lực. Lưu Căn Lai chứng chạc đàng hoàng nói. Nhìn em ngươi có thể, còn có thể mỗi ngày bắt được lợn rừng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão Vương đầu lại lật một cái liếc mắt. Ăn thịt của ta còn xem thường ta, ngươi đem thịt lấy tới. Lưu Căn Lai làm bộ muốn cướp, lão Vương đầu vừa ra trượt liền cọ đến giường bên trong, động tác nhanh chóng không hề giống cái nhanh 70 tuổi lão đầu. Chương 20, cho bộ đội đưa lợn rừng chương 20, cho bộ đội đưa lợn rừng Lưu Căn Lai bồi tiếp lão đầu đùa trong chốc lát buồn bực tử, rời đi thời điểm, lão Vương đầu ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, lại đem mình dùng chiếc kia xe đẩy cho hắn mượn. Châu ngựa những cái kia lớn ra súc kéo bên ngoài, đều phải lão đầu mình thu thập một đống, dùng xe đẩy một đường nhặt đưa đến đống phân. Xe đẩy cấp cho Lưu Căn Lai, lão đầu ngày mai chỉ có thể chọn sọt đường phân nhặt phân. Rời đi đội sản xuất, thấy hai bên không người, Lưu Căn Lai đem xe đẩy thu vào không gian, thanh sửa lại một chút, lấy thêm ra đến, trên xe sang tị tử phân vị không còn một mảnh. Lưu Căn Lai kiểm tra một chút, cảm giác thật hài lòng, liền lại đưa tay xe đẩy thu vào không gian, nhanh nhẹn thông suốt về nhà. Dùng nước nóng hảo hảo nóng cái chân, Lưu Căn Lai mới lên giường đi ngủ. Không bỏng chân không được, mặc vào mấy ngày hạ đúng anh hùng dày, chân của hắn đã cùng hai cái đệ đệ đồng dạng thối, không bỏng thấu, ca ba gian phòng liền thành khí độc thất. Hai cái đệ đệ đều ngủ rồi, đầu năm nay không có cái gì giải trí hoạt động, nhà ai cũng không có khả năng một mực điểm ngọn đèn, giữa mùa đông, chỗ nào cũng không bằng trong chăn dễ chịu. Có thể là còn coi hắn là bệnh nhân, hai cái đệ đệ đều tự giác đem nóng nhất đầu giường đặt gần lò sưởi để lại cho hắn. Lưu Căn Lai cởi quần áo ra, tiến vào nóng hầm hập ổ chăn, ý thức lập tức tiến vào không gian. Tối hôm qua trước khi ngủ tại năm ngăn khu vực gieo xuống hoa màu đều thành thục, tại một phen thao tác về sau, Lưu Căn Lai thu hoạch hơn 200 cân bột mì, hơn 200 cân gạo, hơn 100 cân đậu nành, hơn 500 cân bột ngô, 560 cân đậu phộng, cái khác một chút toàn thất bát tao đồ vật cũng có mấy chục trên trăm cân. Khoai lang hắn gặp hạn không nhiều, nhưng cái đồ chơi này sản lượng lớn, thu nạp một đống cũng có 200-300 cân. Đáng tiếc, nhiều như vậy ăn không thể đưa cho người nhà, bất quá, ngày mai về sau nên có thể. Nghĩ đến ngày mai kế hoạch, Lưu Căn Lai bất chi bất giác ngủ thiết đi. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Lưu Căn Lai nhanh nhẹn thông suốt ra thôn, hướng dẫn trên bản đồ tiêu ký bộ đội trụ sở mà đi. Một đường chạy trốn ngừng, rèn luyện thân thể, ước chừng một giờ sau, Lưu Căn Lai đi tới bộ đội trụ sở phụ cận. Lúc này hắn đã đẩy lên chiếc kia xe đẩy, hai bên giỏ bên trong các đặt vào một đầu lớn lợn rừng. Tay lái tay hai bên tay vị trí đều có một cái lớn chừng đầu ngón tay cái thiết hoàn, đem một cái hai bên mang câu rộng dây thường ôm lấy thiết hoàn, rộng dây thường dựng vào bả vai, hướng phía trước xe đẩy thời điểm, cật lực cũng chỉ có bả vai đầu, hai cánh tay dễ dàng liền có thể khống chế phương hướng. Công việc này, tiền thân làm non nửa năm, sớm đã có cơ bắp ký ức, cùng tràn đầy một xe phân so sánh, hơn 200 cân heo đều nhẹ, Lưu Căn Lai chỉ là hơi thích ứng một chút, liền thành giả kỹ năng. Tại khoảng cách cửa doanh còn có mấy chục mét vị trí, lính gác kêu hắn lại, để hắn đứng tại cảnh giới tuyến bên ngoài. Đồng Hương, ngươi có chuyện gì? Lính gác nghiêm túc bên trong mang theo khách khí. Ta đào cạm bẫy bắt hai đầu heo, muốn hỏi một chút chúng ta bộ đội muốn hay không. Lưu Căn Lai không có nói cái gì ủy lạo quân đội loại hình, vậy quá giả, cũng không giống hắn một cái mười mấy tuổi người có thể nói ra được, vẫn là trực tiếp một điểm tương đối tốt. Bán lợn rừng. Lính gác lại đánh giá Lưu Căn Lai vài lần, hỏi một chuỗi vấn đề, ngươi họ gì, kêu cái gì, lớn bao nhiêu, chỗ nào người, có thư giới thiệu sao? Còn muốn thư giới thiệu? Ta không có mở à, ta chính là cảm giác được các ngươi chỗ này nhiều người, cũng sẽ không hố dân chúng, liền muốn đến thử thời vận. Lưu Căn Lai càng nói thanh âm càng nhỏ, liền cùng bị hù sợ, các ngươi có muốn hay không, ta liền trở về. Nói, Lưu Căn Lai liền muốn quay đầu xe. Chờ một chút, ta không có ý tứ gì khác, chính là hỏi rõ ràng, tốt cùng lãnh đạo báo cáo. Lính gác vội vàng kéo lại hắn. Đây chính là hai đầu lớn lợn rừng, nếu như bị lãnh đạo biết bán thịt bị hắn dọa đi, không phải mang chết hắn không thể. A a, Lưu Căn Lai giả bộ như nhẹ nhàng thở ra, ta gọi Lưu Căn Lai, 15 tuổi, lớn lĩnh công xã Linh Tiền thôn người. Ngươi tại chỗ này đợi, tuyệt đối không nên đi, ta đi báo cáo. Lính gác dặn dò vài câu, nhanh chóng chạy đến cửa phòng trực ban, chỉ vào Lưu Căn Lai xông người ở bên trong nói gì đó. Chỉ chốc lát sau, trong phòng trực ban một cái chiến sĩ chạy đến trong quân doanh đi, lính gác lại về tới trạm canh gác vị, nghiêm đứng vững, thỉnh thoảng nhìn một chút cảnh giới tuyến bên ngoài Lưu Căn Lai, giống như sợ hắn chạy như vậy. Lưu Căn Lai trong lòng một trận cười thầm. Hắn cược đúng rồi. Bộ đội có lẽ không thiếu lương thực, nhưng nhất định thiếu thịt, hai đầu lớn lợn rừng cộng lại hơn 200 cân, ai gặp đều sẽ không bỏ qua. Nhưng bộ đội mua sắm chương trình nhất định rất nghiêm ngặt, ăn vào miệng bên trong đồ vật, một khi xuất sai lầm, đó chính là đại sự, ai cũng đảm đường không nổi trách nhiệm, tại mua của hắn nhục chi trước, nhất định sẽ đem danh giới cuối cùng của hắn điều tra rõ ràng. Cho nên, Lưu Căn Lai tối hôm qua mới có thể cố ý đem hắn dùng cạm bẫy bắt được lợn rừng tin tức trong thôn tản ra, bộ đội người đến điều tra, lợn rừng nơi phát ra vấn đề liền giải quyết. Về phần thân phận của hắn vấn đề, hắn một cái bệnh hơn 3 tháng nửa đại tiểu tử có thể có vấn đề gì? Thậm chí đều không đáng đến hoài nghi. Qua ước chừng tầm 10 phút, cái kia đi vào hồi báo chiến sĩ trở về, trực tiếp đi vào Lưu Căn Lai trước mặt. Ngươi là Lưu Căn Lai nhỏ đồng chí đi. Cảm tạ ngươi cho chúng ta bộ đội đưa lợn rừng, mời ngươi đi theo ta, hậu cần vật tư thông đạo tại một bên khác, chúng ta bộ hậu cần Triệu bộ trưởng đang đợi ngươi. Vậy liền làm phiền ngươi. Lưu Căn Lai đang muốn đẩy lên xe, kia cái chiến sĩ hai bước liền đẩy ra trước mặt hắn. Ta giúp ngươi đẩy đi. Không cần, không cần, chúng ta có thể làm. Có chúng ta làm lính tại, chỗ nào dùng dân chúng làm việc. Kia cái chiến sĩ sức lực thật đúng là không nhỏ, Lưu Căn Lai cái này đậu giá đồ giống như tiểu thân bản mà chỗ nào giành được qua hắn, đành phải để hắn đem xe đẩy, mình cùng sau lưng hắn. Kia cái chiến sĩ đem xe đẩy, dọc theo bộ đội ngoài trụ sở bên tường đường nhỏ đi ước chừng 400-500 mét, đi vào một đạo khác trước cổng chính, một cái thiếu tá sĩ quan chính chờ tại cửa ra vào. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Ngươi là Lưu Căn Lai nhỏ đồng chí đi. Thiếu tá sĩ quan sông Lưu Căn Lai đưa tay phải ra, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, ta họ Triệu, là chúng ta đoàn bộ trưởng hậu cần. Triệu bộ trưởng tốt. Lưu Căn Lai theo bản năng đánh cái nghiêm. Ha ha ha. Triệu bộ trưởng cười nói, ngươi tiểu đồng chí này còn thật có ý tứ, đi theo ta đi, đi phòng làm việc của ta uống chén trà. Triệu bộ trưởng lại quay đầu phân phó lấy kia cái chiến sĩ, ngươi đem heo trực tiếp đưa đến bếp núc bàn. Vâng. Kia cái chiến sĩ đáp ứng nhất thành, đẩy hai đầu heo đi. Lưu Căn Lai không nói gì thêm, thành thành thật thật đi theo Triệu bộ trưởng sau lưng. Đi vào văn phòng, Triệu bộ trưởng cho Lưu Căn Lai rót một chén trà, cười nói, ngươi thật đúng là có thể bảo trì bình thản, liền không sợ ta đem heo cho ngươi giấu hạ. Đương nhiên không sợ, chúng ta bộ đội từ trước đến nay không cầm quần chúng một chân một tuyến, huống chi là hai đầu lớn như vậy là rừng. Lưu Căn Lai đáp, nói hay lắm, ngươi cứ việc yên tâm, kia hai đầu heo trọng lượng, chúng ta một hai cũng sẽ không kém ngươi. Triệu bộ trưởng uống một ngụm trà, kéo việc nhà giống như theo miệng hỏi, kia hai đầu heo như nhỏ, ngươi là thế nào bắt được? Bây giờ liền bắt đầu. Lưu Căn Lai biết Triệu bộ trưởng đây là tại dò xét hắn, liền đàng hoàng trả lời, dùng cạm bẫy bắt. Ồ, ở đâu đào cạm bẫy? Triệu bộ trưởng lại hỏi. Thôn chúng ta sau Thâm Sơn, nơi đó có sói, còn có thằng ngu này, thôn chúng ta người cũng không dám quá khứ, chỗ ấy lợn rừng nhưng nhiều, ta vừa đào cạm bẫy không đến 2 ngày, liền bắt được 2 lớn 1 nhỏ 3 đầu lợn rừng, hẳn là một tổ. Ta phí hết sức lực thật lớn mới đem 3 đầu lợn rừng đẩy ra ngoài, đầu kia tiểu nhân hôm qua ra ăn, 2 đầu đại ta giấu ở trong hốc núi, sáng sớm hôm nay liền cho các ngươi đưa tới, nghị bán ít tiền phụ cấp ra. Vì chữa bệnh cho ta, ra cho mượn thật nhiều tiền. Lưu Căn Lai cố gắng để cho mình nói lời giống một cái 15 tuổi nửa đại tiểu tử. Chương 21, không gian chức năng mới chương 21, không gian chức năng mới người khác không dám vào Thâm Sơn, ngươi làm sao dám tiến? Triệu bộ trưởng nhiều hứng thú tiếp tục hỏi. Lưu Căn Lai thần sắc cảm đạm xuống, ta bệnh nặng một trận, tại trên giường nằm hơn 3 tháng, kém chút bệnh chết, thật là lắm chuyện đều suy nghĩ minh bạch, coi như mình đã chết qua một lần, cái gì còn không sợ. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, ngươi hưởng phúc thời gian còn ở phía sau. Triệu bộ trưởng vỗ vỗ Lưu Căn Lai bả vai, khích lệ nói, ngươi ít như vậy niên kỷ, liền có thể bắt được như thế đại lợn rừng, khác nửa đại tiểu tử ai có thể làm được. Ta liền là vận khí tốt điểm. Lưu Căn Lai gãi gãi đầu, nhăn nhó cười. Ngươi ngược lại là thật khiêm nhường, khiêm tốn khiến người tiến bộ, tiểu tử ngươi tương lai khẳng định có tiền đồ. Triệu bộ trưởng lại vỗ vỗ Lưu Căn Lai bả vai, trong ánh mắt có khen ngợi, có thể nói cho ta, ngươi là thế nào sinh bệnh sao? Ta khi đó cũng ngốc, liền muốn nhiều làm chút sống, nhiều cho nhà dễ điểm công điểm. Lưu Căn Lai đem tiền thân làm sao sinh bệnh tiền căn hậu quả đều nói ra. Những việc này, bộ đội khẳng định sẽ đi trong thôn điều tra, hắn nói càng rõ ràng, bộ đội càng tín nhiệm hắn. Triệu bộ trưởng vừa nghe vừa gật đầu, tại Lưu Căn Lai giảng xong sau, lại hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Ngươi là thế nào nghĩ đến đem lợn rừng đưa đến chúng ta nơi này? Các ngươi chỗ này nhiều người à, nhất định có thể mua xuống 2 đầu lớn lợn rừng, hơn nữa còn sẽ không hố dân chúng. Lưu Căn Lai nói lẽ thẳng khí hùng. Còn có đây này. Triệu bộ trưởng bất động thanh sắc. Còn có chính là đường gần. Lưu Căn Lai gãi đầu một cái, các ngươi chỗ này cách chúng ta thôn vẫn chưa tới 20 dặm, ta khẽ cắn môi là có thể đem heo đẩy tới, nếu là đẩy lên tứ cửu thành, còn không phải mệt chết ta. Kia vì sao không cho cha người đến đưa? Triệu bộ trưởng lại hỏi. Ta không dám theo cha ta nói ta vào núi sâu, nếu là hắn biết, khẳng định không cho ta lại đi. Lưu Căn Lai lại gãi đầu một cái, người trong nhà còn không biết ta bắt 2 đầu lớn lợn rừng. Người tuổi không lớn lắm, ngược lại là rất có chủ ý. Triệu bộ trưởng cười nói, ta đã 15, qua năm liền 16, đã tính đại nhân, ta công việc mình làm mình có thể làm chủ. Lưu Căn Lai vô vô ngực, làm ra một bộ lớn người bộ dáng. Ha ha ha. Triệu bộ trưởng bị Lưu Căn Lai chăm chú sức lực cho cười. Lúc này, cổng vang lên tiếng đập cửa, kia cái chiến sĩ lại trở về, vào cửa đứng nghiêm trọng, lớn tiếng báo cáo. Báo cáo Triệu bộ trưởng, 2 đầu lợn rừng đều gọi tốt, hết thảy 256 ba lượng. Ta đã biết, ngươi đi mau đi. Kia cái chiến sĩ rời đi về sau, Triệu bộ trưởng một mặt nghiêm túc xông Lưu Căn Lai nói ra, Lưu Căn Lai nhỏ đồng chí, chúng ta bây giờ nói đảm ngươi cái này 2 đầu lợn rừng sự tình. Bộ đội mua sắm giá có nghiêm ngặt quy định, mặc kệ địa phương khác giá cả cao bao nhiêu, ta chỗ này chỉ có thể cho 6 lông 5 phần tiền một cân, ngươi nếu là cảm thấy không có lời, hiện tại liền có thể đem heo đẩy đi. Không thấp không thấp, thôn chúng ta bán nhiệm vụ heo mới 6 lông một cân, ngươi còn nhiều cho 5 phần tiền. Lưu Căn Lai lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ngươi tiểu tử ngốc. Triệu bộ trưởng sờ soạn một cái Lưu Căn Lai đầu, cười nói, ngươi có biết hay không, cái này 2 đầu heo nếu là cầm tới trên chợ đen bán, ít nhất cũng có thể bán được 2 khối tiền một cân. Chợ đen ta cũng không dám đi. Lưu Căn Lai rụt cổ một cái, ta nghe nói chợ đen nhưng nguy hiểm, ta một đứa bé mang theo 2 đầu lớn lợn rừng, vạn nhất bị người xấu để mắt tới, chẳng những lợn rừng sẽ bị cướp đi, mệnh của ta cũng có thể là không đánh nổi. Ha ha ha, hiện tại không nói mình là người lớn rồi. Triệu bộ trưởng cười đứng người lên, ngươi tại chỗ này đợi, ta đi cấp ngươi lấy tiền. Hô. Triệu bộ trưởng sau khi đi, Lưu Căn Lai ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Vậy liền coi là xong rồi, có bộ đội làm học thuộc lòng, hắn làm gì đều thuận tiện. Về phần ít bán điểm này tiền, có không gian nơi tay, hắn liền có thể liên tục không ngừng săn được lợn rừng, ít bán chút tiền ấy tính là cái gì chứ. Triệu bộ trưởng rời đi thời gian cũng không ngắn, gần một giờ sau, hắn mới mang theo một cái bao tải to về tới văn phòng. Đây là hai đầu lợn rừng tiền, hết thảy 151.8 khối, ngươi điểm đúng hay không? Triệu bộ trưởng đem một chồng tiền đưa cho Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai tiếp nhận tiền, số cũng không có số liền trực tiếp nhét vào trong túi. Triệu bộ trưởng cười cười, lại đem bao tải to đặt ở Lưu Căn Lai bên chân, ngươi có thể nghĩ đến cho chúng ta đưa thịt heo, giúp các chiến sĩ cải thiện cơm nước, chúng ta cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi, trong bao bố đồ vật là ta đại biểu bộ đội đưa cho ngươi. Cái này làm sao có ý tứ? Lưu Căn Lai chính muốn tự tuyệt, Triệu bộ trưởng khoát tay đánh gậy hắn, được rồi, không cần nói, đây là lãnh đạo lời nhắn nhủ, là mệnh lệnh, ta cũng chỉ có thể chấp hành. Nói, Triệu bộ trưởng lại xốc lên bao tải to, đi, ta đưa ngươi, ta còn có chuyện, không thể giúp ngươi, ngươi cũng về nhà sớm, đừng để người trong nhà lo lắng. Vậy thì cảm ơn lãnh đạo. Nói xong, Lưu Căn Lai lại tăng thêm một câu, cũng tạ ơn Triệu bộ trưởng. Tiểu tử ngươi, đi thôi. Triệu bộ trưởng cười cười, mang theo bao tải to ra cửa. Chiếc kia xe đẩy bị đặt ở cửa chính, Triệu bộ trưởng một mực đem Lưu Căn Lai đưa đến xe đẩy bên cạnh, mới phất phất tay, quay người rời đi. Đi đến trên nửa đường, thấy hai bên không người, Lưu Căn Lai đem xe đẩy cùng bao tải to cùng một chỗ thu vào không gian, dùng ý niệm quét qua, là hắn biết bao tải to bên trong đều có cái gì. Đông vải mũ, áo đông, quần đông, đông vải dày, tất vải tử, đông vải thủ sáo, da đai lưng, chọn vẹn trang phục mùa đông, cộng thêm một kiện đông vải áo khoác. Đến cùng là bộ đội, thật to lớn khí. Những vật này nếu là đi bên ngoài mua, cái kia hai đầu heo cầm đi chợ đen bán tiền đều không nhất định có thể mua được, huống chi người ta còn đưa tiền. Lần này kiếm lợi lớn. Nghĩ nghĩ, Lưu Căn Lai tâm niệm vừa động, quần áo trên người liền bị thu được không gian, ngay sau đó, bộ kia áo đông liền mặc vào người. Toàn bộ quá trình chính là trong chớp mắt, nếu là có người thấy được, nhất định sẽ cho là mình hoa mắt. Bộ đội đồ vật chính là tốt. Quần áo mới mặc lên người cảm giác cùng hắn kia thân y phục rách dưới hoàn toàn không giống, khỏi cần phải nói, áo đông độ dày tăng lên không chỉ gấp đôi, gió lạnh thổi vào người đều không có cảm giác gì. Chính là trên người có điểm bẩn, đáng tiếc cái này thân quần áo mới. Cỗ thân thể này đã mấy tháng không có tắm rửa, rất nhiều nơi thậm chí đều có thuân. Ồ, Lưu Căn Lai trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên. Không gian có thể đem xe đẩy dọn dẹp sạch sẽ, có thể hay không thanh lý thân thể của hắn? Thử một chút. Theo hắn tâm niệm vừa động, lập tức cảm giác toàn thân trên dưới dễ dàng không ít, trên người thuân đều bị không gian thanh lý không còn một mảnh, liền xuất liên tục mồ hôi chân cũng trở nên khô mát vô cùng. Ha ha ha. Lưu Căn Lai nhịn không được cười ra tiếng, không biết, còn tưởng rằng hắn là bệnh tâm thần. Thân thể nhẹ nhàng khoan khoái, rèn luyện cũng càng có sức lực, trở về thời gian gần đây thời gian trọn vẹn thiếu đi 10 phút. Đến cửa thôn, cái kia bao tải to lại xuất hiện trong tay Lưu Căn Lai, khác biệt chính là trong bao bố tràn đầy các trồng lương thực cùng rau quả. Lưu Căn Lai đem bao tải hướng đầu vai một khiêng, sải bước hướng nhà đi đến. Chương 22, để ngươi cha đánh ngươi. Chương 22, để ngươi cha đánh ngươi. Lúc này chính là sản xuất đội lúc nghỉ trưa ở giữa, các thôn dân phần lớn tụ tại hướng mặt trời trên sườn núi phơi nắng, trò chuyện nhàn trời. Những cái kia mang không dậy nổi cơm trưa người như thường lệ đưa lưng về phía ăn cơm người nuốt nước bọt. Cũng có một số người nghĩ thừa dịp lúc nghỉ trưa ở giữa về nhà, tại nhiệt kháng đầu bên trên nằm nghỉ ngơi. Lưu Căn Lai khiêng bao tải vào thôn thời điểm, vừa vặn đụng phải một cái muốn về nhà nghỉ ngơi người. Người này tên là Ngô Giải Phóng, so Lưu Căn Lai lớn hơn một tuổi, cha hắn là hai đội đội sản xuất giải, điều kiện gia đình tốt hơn Lưu Căn Lai nhiều. Giữa trưa về nhà chẳng những có thể nằm xuống nghỉ ngơi, còn có thể ăn cơm nóng. Xa xa gặp một cái làm lính khiêng một cái bao tải to đi tới, Ngô Giải Phóng liền nhìn nhiều mấy lần, ngay từ đầu hắn còn không nhận ra được, chờ đến gần, thấy rõ là Lưu Căn Lai thời điểm, gia hỏa này kinh ngạc hai cái con ngươi tử kém chút trừng ra ngoài. Ngoa tạo, Lưu Căn Lai, tại sao là ngươi? Ngươi chỗ nào làm bộ quần áo này? Làm sao nuôi, đẹp trai đi. Lưu Căn Lai hướng hắn nhíu lông mày. Tiền thân cùng Ngô Giải Phóng vẫn rất quen, từ nhỏ không ít tại cùng một chỗ chơi, sau tới nhà tình huống trở nên kém, lui tới mới ít một chút. Ngươi nói cái gì? Đầu năm nay còn không có đẹp trai cái từ này, nói người dài đẹp mắt đều dùng tuấn. Ngô Giải Phóng sửng sốt nghe không hiểu Lưu Căn Lai là ý gì. Đối châu gậy một thanh đàn, Lưu Căn Lai cũng lười lại cùng gia hỏa này nhiều lời, gia hỏa này lại tiến lên mấy bước, kéo lại hắn. Ngươi y phục này không phải trộm a? Ngươi trong bao bố đựng cái gì đồ vật, lấy ra nhìn xem. Lưu Căn Lai ra nghèo thành dạng gì, Ngô Giải Phóng nhất thanh nhị sở, đừng nói mua một thân mới bông vải quân trang, mua đầu mới quần cục đều tốn sức. Lưu Căn Lai bộ quần áo này khẳng định là trộm, trong bao bố trang khẳng định cũng là hắn trộm được đồ vật. Nói mò gì? Đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra. Lưu Căn Lai tức giận đẩy gia hỏa này một thanh, cho dù ai bị nói thành tiểu thâu cũng sẽ không cao hứng. Rèn luyện mấy ngày nay, Lưu Căn Lai lực khí lớn thêm không ít, lại thêm Ngô Giải Phóng không có phòng bị đẩy một trận lảo đảo, đặt mông ngồi dưới đất. Lưu Căn Lai không có lại phản ứng hắn, khiêng bao tải tiếp tục hướng nhà đi. Tốt ngươi cái Lưu Căn Lai, trộm đồ vật, ngươi còn đánh người, ngươi chờ, ta cái này đi nói cho cha ngươi, để ngươi cha đánh ngươi. Ngô Giải Phóng một lộc cộc đứng lên, ngay cả nhà cũng không trở về, nhanh như chớp mà hướng một đội sản xuất kia mảnh đất chạy tới. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên khói lửa tình vẫn còn, Nô Giải Phóng liền không có ra tay bạc, nếu là hắn trực tiếp báo cho dân binh đại đội trưởng, Lưu Căn Lai trộm nhiều đồ như vậy, khẳng định phải xui xẻo. Một đội những cái kia ngay tại hướng mặt trời sườn núi bên trên nghỉ ngơi đám người cũng nhìn thấy Lưu Căn Lai, cách quá xa, không nhận ra đó là ai, bao quát Lưu gia người. Đây là cái nào làm lính về nhà? Làm sao nhìn lạ mắt? Ta thôn nào có làm lính? Khẳng định không phải chúng ta thôn. Không phải ta thôn đến ta thôn làm gì? Không phải ai nhà con rể a? Tiếng nghị luận bên trong, Lưu Mẫn cẩn thận nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, liền đẩy bên cạnh Lý Lan Hương một chút, "Mẹ, ngươi nhìn vậy có phải hay không Căn Lai?" Lý Lan Hương cũng cảm thấy giống, nhưng cũng không dám xác nhận. Cũng không trách các nàng nhận không ra, Lưu Căn Lai khiêng bao tải, cùng bình thường đi đường tư thế hoàn toàn không giống. "Mẫn tử, ta nhìn ngươi là nghĩ con rể a? Có thể gả cái làm lính cũng không tệ, ngươi bây giờ đuổi theo, nói không chừng người ta liền có thể coi trọng ngươi." Một bên một cái lao nương môn trêu ghẹo Lưu Mẫn, dẫn tới chung quanh mấy cái lao nương môn một trận cười vang. "Tôn Thẩm Nhi, ngươi chẳng ghét?" Lưu Mẫn ngáo cái đỏ chót mặt. Lúc này, Nô Giải Phóng hấp tấp chạy tới, cách thật xa liền hét lớn, "Thuyên trụ đại gia, ngươi nhanh về thăm nhà một chút đi." Căn Lai trộm một thân quân trang, còn có tê dần túi lộ vật. Lưu Xuyên trụ chính hút thuốc túi nổi, hắn cũng nghe đến mọi người nghị luận, căn bản không để ý, Nô Giải Phóng một gào to, hắn kinh hãi một lộc cộc đứng lên. "Ngươi nói cái gì?" "Ai nha, Thuyên trụ đại gia, ngươi còn có rảnh rỗi phản ứng ta, mau về nhà xem một chút đi. Vừa rồi ta nói hắn còn muốn đánh ta, tính tình cũng lớn, ngươi nhưng phải hảo hảo đánh cho hắn một trận, để hắn ghi nhớ thật lâu." Nô Thắng Lợi chạy đến phụ cận, thêm mắm thêm muối nói. Lại cạch. Nó điều rất xuống đất, Lưu Xuyên trụ ngay cả nhặt cũng không lo được nhặt, nhanh chân liền hướng ra chạy. Lý Lan Hương cũng ngồi không yên, tranh thủ thời gian đứng dậy đi theo Lưu Xuyên trụ phía sau. Vạn nhất Ngô Giải Phóng nói thật, kia Căn Lai coi như sông đại họa, nhưng phải hào hào quản một chút. Lưu Mẫn so Lưu Xuyên trụ cùng Lý Lan Hương tỉnh táo nhiều lắm, không tin như vậy hiểu chuyện đệ đệ sẽ là cái trộm đồ tặc, trong này khẳng định có hiểu lầm. Nàng nhặt lên nó điếu, lúc này mới chạy chậm đến đuổi kịp Lý Lan Hương. Lưu Căn Lai vừa về tới nhà, liền đem bao tải để qua một bên, bao tải chỉ là cái đạo cụ, hắn nghĩ cho đồ trong nhà đều trong không gian đặt vào. Hắn đến suy nghĩ thật kỹ cái gì có thể lấy ra, cái gì không thể cầm. Bột ngô cùng bột đậu hỗn hợp khẳng định không có vấn đề, hắn đồng dạng lấy ra 10 cân, dùng túi chứa, bỏ vào bao tải to. Gạo nên vấn đề cũng không lớn, nhưng cái đồ chơi này quý giá, không thể cho quá nhiều, vậy liền 5 cân đi. Mặt trắng. Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua bếp lò bên trên treo cái kia lớn bình uống. Không gian bên trong cái nồi kia quá nhỏ, bếp lò bên trên không bỏ xuống được, lần sau đi cùng Tiêu Xã mua cái đại. Cái này bình gốm trưng màn thầu khẳng định là không được, nhưng làm bánh canh, hạ cái mì sợi cái gì hẳn là có thể, vậy liền cũng thả 5 cân đi. Dao phay, bát đũa. Lần này vẫn là thôi đi. Trong bộ đội rất không có khả năng cho hắn những vật này. Nghĩ nghĩ, Lưu Căn Lai lại tại trong bao bố buông xuống mười mấy cây dưa leo, 10 cái cà chua, 10 cái quả ớt, 2 cái hơn 10 cân bí đỏ, còn có hơn 10 cân khoai tây. "Tiểu chủ, cái này trương tiết đằng sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc." Hẳn là không sai biệt lắm. Lưu Căn Lai âm thầm gật gật đầu, đang muốn uống miệng nước nóng, Lưu Xuyên trụ hồng hộc mang thở chạy vào ra môn. "Dễ, Căn Lai, ngươi thật trộm người ta đồ vật." Lưu Xuyên trụ chạy khí đều thở không vân, hai tay chống đỡ đầu gối, không người, quàng lưng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Căn Lai trên người quần trang mới cùng một bên bao tải to, tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Mới hiểu chuyện mà mấy ngày, liền xông ra như thế đại họa. Cái này nhưng làm sao được? Ai nói ta trộm người ta đồ vật? Những vật này đều là bộ đội bên trên cho. Lưu Căn Lai giật giật quần áo, hoàn toàn mới, có đẹp hay không? Nói hiệu nói vượng. Biên nói dối cũng không biên cái đáng tin cậy điểm, người ta bộ đội vì sao phải cho ngươi nhiều đồ như vậy, đầu ngươi dài để mắt. Lưu Xuyên trụ gần như gào thét, hắn là thật gấp. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cho không, đây đều là ta dùng lợn rừng đổi. Cái gì? Lợn rừng? Lưu Xuyên trụ một chút giật mình. Lưu Căn Lai cầm cái băng ghế đặt ở Lưu Xuyên trụ trước người, lại rót cho hắn một bát nước nóng. "Cha, ngươi trước ngồi nghỉ một lát, uống miệng nước nóng thở thông suốt, chờ mẹ ta cùng ta nhị tỷ trở về, ta cùng một chỗ cho các ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra." Nô Giải Phóng đi cáo trạng. Lưu Xuyên trụ gấp, Lý Lan Hương cùng Lưu Mẫn có thể không đội. Lưu Xuyên trụ trở về, Lý Lan Hương cùng Lưu Mẫn khẳng định cũng sẽ trở về. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, đồng dạng thở hổn hộc Lý Lan Hương cùng Lưu Mẫn cũng chạy trở về nhà. Không đợi các nàng mở miệng hỏi, Lưu Căn Lai liền khoát tay áo, để các nàng đừng nói trước, lại một người cho các nàng cầm cái băng ghế, đổ bát nước nóng, nói về chuyện ngọn nguồn. Chương 23, giải quyết lên núi vấn đề. Chương 23, giải quyết lên núi vấn đề. Cha, mẹ, nhị tỷ, ta hôm qua không phải mang về nhà một đầu heo rừng nhỏ sao? Ta bắt được lợn rừng không phải một đầu, mà là ba đầu. Mang về nhà chính là một đầu tiểu nhân, còn có hai đầu đại ta đưa đi bộ đội, đổi lại những vật này. Lưu Căn Lai chỉ bao tải to, vừa chỉ quần áo trên người. Đậu xanh rau má, ngươi một lần bắt ba đầu lợn rừng, ngươi thế nào như vậy có thể đâu? Lý Lan Hương hoảng sợ nói. Ngươi vào núi sâu rồi. Lưu Xuyên trụ mày nhăn lại. Lý Lan Hương cùng Lưu Mẫn cũng đều nhìn về Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai không có trả lời, từ trong túi áo lấy ra kia chồng chất tiền, nhét vào Lưu Xuyên trụ trong tay, hai đầu lợn rừng hơn 200 cân, ngoại trừ những vật này, bộ đội còn đưa 151 khối tám bán heo tiền, đều ở chỗ này. Lưu Xuyên trụ một hồi nhìn xem Lưu Căn Lai, một hồi nhìn xem tiền trong tay, ánh mắt có chút đăm đăm, hiển nhiên, hắn giờ phút này trong đầu là chóng mặt một mảnh. 151 khối 8. Nhiều tiền như vậy. Lý Lan Hương lại là một tiếng kinh hô, nàng đời này đều không có gặp nhiều tiền như vậy, đầu giống như Lưu Xuyên trụ choáng. Lưu Mẫn không có hô to gọi nhỏ, chỉ là yên lặng nhìn xem Lưu Căn Lai, thật giống như không biết nàng cái này đệ đệ. Đúng rồi, còn có đây này. Lưu Căn Lai quay người tiến vào gian phòng của mình, từ không gian bên trong đem món kia quần áo khoác đem ra, trở lại lòng bếp ở giữa, đưa cho Lưu Xuyên Trụ. Đây là bộ đội cho quần áo khoác, cho ngươi mặc đi. Đào sản lượng cao câu, Lưu Xuyên Trụ mỗi ngày đều làm công việc nặng nhọc nhất, toàn thân đều là mồ hôi, hắn xuyên lại ít, trời lạnh như vậy, lại bị gió thổi qua, rất dễ dàng cảm lạnh. Ta không mặc, ta không mặc, tốt như vậy áo khoác cho ta mặc liền dày xéo. Lưu Xuyên Trụ nghĩ đẩy ra phía ngoài, nhưng hắn một tay cầm tiền, một tay bưng nước, căn bản không lấy sức nổi, đông vải áo khoác vẫn là bị Lưu Căn Lai cho hắn khoác ở trên thân. Mẹ, ngươi nhìn ta cha mặc quần áo khoác xem được không? Lưu Căn Lai cười nói, ngươi đứa nhỏ này, mình giữ lại mặc chính là, cho ngươi cha làm gì? Hắn cũng không phải không có y phục. Lý Lan Hương nước mắt lại xuống tới. Ta có trên người áo đông đâu, nhưng tăng thêm, ngươi sờ sờ. Lưu Căn Lai dắt góc áo. Là rất dày, bộ đội bên trên đồ vật chính là tốt. Lý Lan Hương bôi nước mắt, méo méo áo đông độ dày, cảm thán. Trong bao bố đều là cái gì? Lưu Mẫn trước hết nhất nghĩ đến bao tải, vung xuống bát, đi qua, mở ra bao tải miệng, lập tức một tiếng kinh hô. Hoa! Nhiều như vậy ăn. Theo từng túi hủ tiếu từ trong bao bố lấy ra, người một nhà con mắt đều không đủ dùng. Đây là mặt trắng, mặt khỉ rồ a. Ta đã lâu lắm chưa thấy qua mặt trắng. Mẹ, ngươi nhìn, đây là bột nô, chân chính bột nô, kim hoàng, không phải cùng đồng tử cùng một chỗ phấn. Còn có gạo đâu? Gạo nấu cháo ăn rất ngon đấy. Đợi đến những cái kia rau quả từng loại bày ở trước mắt thời điểm, người một nhà đều không dám tin vào hai mắt của mình. Giữa mùa đông, tại sao có thể có như thế tươi mới đồ ăn? Lý Lan Hương cảm giác mình giống nằm mơ. Bộ đội mình loại đấy chứ, bộ đội bên trên người tài ba như nhiều, cái gì đồ ăn trồng không ra. Lưu Căn Lai đã sớm nghĩ kỹ, đem mới mẻ rau quả nơi phát ra giao cho bộ đội. Trong bộ đội sự tình không ai dám hỏi thăm linh tinh, cho dù có người hoài nghi, cũng chỉ có thể tại trong bụng tìm nén. Bộ đội bên trên thật là có người tài ba, Căn Lai, chờ ngươi đủ tuổi tác, cũng đi làm lính có được hay không? Lý Lan Hương nửa điểm không có hoài nghi Lưu Căn Lai. Tại hiện tại dân chúng trong lòng, nhân dân bộ đội con em là không gì làm không được, ngay cả quỷ Tây Dương đều đánh chạy, mùa đông trồng rau có cái gì hiếm lạ. Cái này dương quả hồng thật ngọt, vẫn là dưa hấu cát, Lưu Mẫn cầm lấy một cái dương quả hồng cắn một cái, lại đưa cho Lý Lan Hương, mẹ, ngươi nếm thử. Ngươi cái này cô nàng chết dầm kia, chỉ toàn giày xéo đồ vật, cái này một cái dương quả hồng đủ làm một nồi nước. Lý Lan Hương tính toán tỉ mỉ thói quen lại tới, đưa tay liền muốn đánh Lưu Mẫn. Nhiều như vậy chứ, ta ăn một cái sợ cái gì? Lưu Mẫn cười chạy ra, nụ cười trên mặt sáng lạ. Giờ khắc này nàng mới giống một cái 19 tuổi nữ hài. Lúc này, một bên Lưu Xuyên Trụ chợt nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi Lưu Căn Lai, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi có phải hay không vào núi sâu rồi? Vâng, Lưu Căn Lai gật gật đầu, không vào núi sâu, chỗ nào có thể săn được lợn rừng. Nổi lên như thế nửa ngày, rốt cục có thể đem lời nói thật nói ra. Ngươi cái danh con, Thâm Sơn là có thể tùy tiện vào sao? Còn dám vào núi sâu, nhìn ta không đánh ngươi. Lưu Xuyên Trụ đều mã nghiêm túc. Lý Lan Hương cùng Lưu Mẫn cũng không còn vui đùa ầm ĩ, đồng dạng nghiêm túc nhìn về phía Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai lại ra một chút, nắm tay hướng Lưu Xuyên Trụ trước mặt rối ra, đem tiền trả lại ta, áo khoác cũng đưa ta, tiền cùng áo khoác đều là ta tại Thâm Sơn bắt được lợn rừng đổi, không cho ta vào núi sâu đi săn, ta liền không cho ngươi áo khoác cùng tiền. Ngươi cái danh con, cho tiền của ta cùng áo khoác còn muốn trở về. Phản ngươi. Lưu Xuyên Trụ sửng sốt một chút mới lấy lại tinh thần, kém chút phá phòng. Hắc hắc. Vậy ngươi liền không thể không cho ta lên núi đi săn. Lưu Căn Lai có chút vô lại mà cười cười. Căn Lai, nghe ngươi cha, về sau vẫn là đừng vào núi sâu, trong núi sâu nhiều nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ? Lý Lan Hương kéo lại Lưu Căn Lai tay. Ta lại không đốc, gặp nguy hiểm sẽ không chạy a, mẹ ngươi cứ yên tâm đi. Lưu Căn Lai cười nói. Đánh chết ra mồm, chết đuối biết bơi, những cái kia thợ săn có mấy cái kết thúc yên lành. Lý Lan Hương còn đáng khuyên. Ta lại không đánh cả một đời săn, chính là thừa dịp hiện tại không có chuyện, mới chuẩn bị săn, đổi ít đồ, để ra thời gian tốt hơn điểm. Đều là cha mẹ không có bản sự, mới khiến cho ngươi như thế điểm niên kỷ liền lo liệu cái nhà này. Lý Lan Hương nước mắt lại xuống tới. Cha, mẹ, các ngươi không cho ta đi săn, vậy ta tiếp lấy đi đội sản xuất xe đẩy. Lưu Căn Lai ra vẻ nghiêm chỉnh hỏi. Ngươi dám? Cũng không thể đi. Lưu Xuyên Trụ cùng Lý Lan Hương lập tức gấp. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, đại nhi tử chính là tại đội sản xuất xe đẩy bệnh mà bệnh, thật vất vả khỏi bệnh rồi, làm sao có thể lại để cho hắn đi xe đẩy? Không đi đội sản xuất làm việc, vậy ta cũng chỉ có thể lên núi đi săn. Lưu Căn Lai cười nói, các ngươi yên tâm, ta tiếp bệnh đây, sẽ không để cho mình gặp nguy hiểm, loại kia sắp chết cảm giác quá khó tiếp thu rồi, đời ta đều không muốn tới lần thứ hai. Nói được mức này, biết đại nhi tử quyết tâm muốn vào núi sâu đi săn, vợ chồng hai cái liền không có lại quên. Chính ngươi có chút số, đừng để ta và mẹ của ngươi lo lắng. Lưu Xuyên Trụ căn dặn đại nhi tử nhất thành, đem tiền nhét vào Lý Lan Hương trong tay, xoay người cầm lên một cây dưa leo, chắp tay sau lưng ra cửa. Ngươi cái đồ vô dụng, chỉ có biết ăn. Lý Lan Hương lẩm bẩm một câu, vào nhà đem tiền nấp kỹ, lại đem lương thực cùng rau quả giả trở về bao tải to, một khối bỏ vào giả khoai lang khô và lớn, lúc này mới vội vàng ra cửa. Mẹ, ta ban đêm muốn ăn mặt, bị sốt. Lưu Căn Lai xông chạy tới cửa sân Lý Lan Hương hô nhất thành. Biết, mẹ ban đêm trở về liền làm cho ngươi. Lý Lan Hương cao giọng đáp lại. Lưu Xuyên Trụ cùng Lý Lan Hương đều đi, trong phòng chỉ còn lại Lưu Căn Lai cùng Lưu Mẫn. Lưu Mẫn một thanh nắm Lưu Căn Lai mặt, ngươi cái tiểu thí hải càng ngày càng khả năng, ngay cả cha mẹ tất cả nghe theo ngươi, nhị tỷ về sau có phải hay không liền không quản được ngươi rồi? Nhị tỷ, tay của ngươi thật lạnh. Lưu Căn Lai đẩy ra Lưu Mẫn tay, lui về phía sau, một mặt ghét bỏ. Còn dám tránh? Nhìn ta không đánh ngươi. Lưu Mẫn nâng tay lên, làm bộ muốn đánh. Lưu Căn Lai vội vàng đầu hàng, ta nghe ngươi, về sau tất cả nghe theo ngươi còn không được. Tư tiểu nhị tỷ liền thương nặng nhất, đánh hắn cũng là nhiều nhất, không phải huyết mạch áp chế hơn hẳn huyết mạch áp chế. Cái này còn tạm được. Lưu Mẫn lộ ra người thắng tiểu dung, quay người ra cửa, bước chân nhẹ nhàng phảng phất muốn bay lên. Lúc trước, đại đệ đệ nói chuyện trung thân của nàng hắn làm chủ, nàng còn không chút để vào trong lòng, hiện tại, nàng quyết định chuyện trung thân của mình liền nghe đại đệ đệ. Chương 24, cha hắn kêu cái gì chương 24, cha hắn kêu cái gì Lưu Xuyên Trụ, Lý Lan Hương cùng Lưu Mẫn sau khi đi, Lưu Căn Lai cũng đi ngũ đạo lĩnh. Hắn không có vào núi sâu, hôm nay hơi trễ, tiến vào thâm sơn, trước khi trời tối hơn phân nửa về không được. Tìm cái chỗ có gió, Lưu Căn Lai nhấc lên nồi sắt, nấu một nồi cơm, cắt điểm thịt, quả ớt cùng khoai tây bỏ vào, nấu xong về sau, lại dùng xì dầu một chỗ lẫn, tiểu hương vị ngao một chút liền đi lên. An Lưu Căn Lai một mặt thỏa mãn, đói bụng vấn đề giải quyết, rèn luyện thân thể cường độ cũng muốn tương ứng gia tăng. Bộ này đậu giá đồ giống như tiểu thân bản thực sự quá yếu, nhất định phải nhanh cường trắng. Lưu Xuyên Trụ hất lên quần áo khoác, mang theo dưa leo, trở lại kia phiến hướng mặt trời dốc núi lúc, tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Thuyên Trụ, ngươi quần áo khoác từ đâu tới? Ngoa tạo, Thuyên Trụ thúc, trong tay ngươi cầm là dưa leo. Lưu Xuyên Trụ nhanh chân đi đến giữa đám người, cao cao ngóc đầu lên, dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm hét lớn. Căn Lai trên người bộ kia quân trang, còn có cái này quần áo khoác, còn có kia tê dần túi đồ vật, đều là hắn dùng lợn rừng cùng bên kia bộ đội đổi. Tiểu tử ngu ngốc này vô thanh vô tức liền bắt hai đầu lớn lợn rừng, nói răng rác nhất thanh. Lưu Xuyên Trụ cắn một cái dưa leo, miệng lớn ngay lấy. Đám người một chút an tĩnh lại, toàn bộ trên sườn núi chỉ có Lưu Xuyên Trụ ken két nhấm nuốt âm thanh. Sau một khắc, đám người lại lập tức nổ tung. Ta cái ai ra, nhà ngươi Căn Lai thế nào lợi hại như vậy? Thuyên Trụ, Căn Lai đều cho nhà ngươi đổi về thứ gì? Ta nói trụ tử, đừng đứng chỗ ấy, tới cùng lục thúc ta hảo hảo nói một chút. Lý Lan Hương cùng Lưu Mẫn trở về thời điểm cũng bị một đoàn lao nương môn vây quanh. Lưu Căn Lai sinh bệnh đoạn thời gian kia, sợ Lưu gia cùng bọn hắn mượn lương vay tiền, đều là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, lúc này lại hận không thể đem Lưu gia người kéo đến nhà mình đi. Nghĩ được nhờ, tốt nhất cùng Lưu gia có quan hệ thân thích, nghĩ có quan hệ thân thích, trực tiếp nhất chính là kết thân nhà. Lưu Căn Lai còn nhỏ, còn phải mấy năm mới có thể thành thân, rất nhiều người đã nhìn chằm chằm Lưu Mẫn. Lưu Căn Lai như thế hiếu thuận, Lưu Mẫn cái này nhị tỷ đối với hắn lại tốt như vậy, hắn đối Lưu Mẫn chắc chắn sẽ không hề hỏi. Quân doanh, đoàn trưởng văn phòng, Triệu bộ trưởng đẩy cửa đi đến. Đoàn trưởng, Lưu Căn Lai thân phận bối cảnh đều tra rõ ràng. Nhanh như vậy? Đoàn trưởng chỉ trước bàn làm việc chỗ ngồi, ra hiệu Triệu bộ trưởng ngồi xuống nói. Triệu bộ trưởng ngồi xuống về sau nói đến, Lưu Căn Lai thân phận bối cảnh rất đơn giản, không có gì tốt đào sâu, hắn chính là một cái 15 tuổi nửa đại tiểu tử, tại đội sản xuất ra đại lực làm đại hoạt, mệt mỏi nằm xuống, bệnh 3 tháng, tại trước quỷ môn quan đi một lượt, đứng lên liền coi nhẹ sinh tử, một người chạy thôn bọn họ sau trong núi sâu đã đi săn. Cảm giác cho chúng ta sẽ không hô hắn, đánh tới lợn rừng, đầu tiên nghĩ đến chúng ta, liền cho đưa tới. Ừm. Đoàn trưởng gật gật đầu, lại hỏi, hắn gần nhất có hay không cùng người khả nghi tiếp xúc? Không có, hắn bệnh hạ không được giường, một mực tại nhà ở lại, ngoại trừ ra mấy người, liền không tiếp xúc qua người khác. Bệnh của hắn là thế nào tốt? Nghe nói là ăn mụ nội nó từ trong miếu cầu tới tàn hương, ta cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, hẳn là người nhà của hắn chiếu cố tốt, hắn lại tuổi trẻ, nội tình dày, lúc này mới khiêng đến đây. Triệu bộ trưởng cười nói, tàn hương? Ha ha. Đoàn trưởng cười cười, gia đình hắn quan hệ đâu? Cũng rất đơn giản. Triệu bộ trưởng đáp, Lưu gia là 49 năm 3 tháng từ Bắc tỉnh Tây huyện một đường chạy nạn tới. Gia gia hắn Lưu Thiết Đản lão lương khẩu mang theo một mà hai nữ, hai cái nữ nhi đến bên ngoài thôn, nam nhân đều là đảng hoàng nông dân, không có cái gì phức tạp quan hệ xã hội. Nhi tử Lưu Xuyên Trụ, con dâu Lý Lan Hương, hết thảy nuôi 6 đứa bé, Lưu Căn Lai đứng hàng lao tam, là gia trưởng tử. À, đúng, Lưu Căn Lai không phải con ruột của bọn họ, là con nuôi, điểm này, Lưu gia người cũng không có dấu giếm hắn, cụ thể làm sao thu dưỡng, thôn bọn họ bên trong người cũng không rõ ràng, có muốn hay không ta lại để cho người tra một chút. Người chờ một chút. Đoàn trưởng chợt nhớ tới cái gì, ngươi nói Lưu Căn Lai dưỡng phụ kêu cái gì? Lưu Xuyên Trụ, làm sao, có vấn đề gì không? Triệu bộ trưởng khẽ giật mình. Hắn là từ đâu mà chạy nạn tới? Đoàn trưởng lại hỏi. Bắc tỉnh Tây huyện. Bắc tỉnh Tây huyện. Lưu Xuyên Trụ. Đoàn trưởng một bên lẩm bẩm, một bên kéo ra ngăn kéo, lấy ra một cái cuốn sổ, lật đến một trang cuối cùng, hai mắt lập tức sáng lên, lại có trùng hợp như vậy sự tình. Triệu bộ trưởng hiếu kỳ đưa qua đầu xem xét, cũng ngây mẩn cả người. Đoàn trưởng laptop bên trên rõ ràng viết Bắc tỉnh Tây huyện, Lưu Xuyên Trụ mấy chữ. Đoàn trưởng, ngươi biết cái này Lưu Xuyên Trụ? Triệu bộ trưởng nhịn không được hỏi. Đoàn trưởng thu hồi laptop, mặc vào áo khoác liền đi ra ngoài, hắn là già đoàn trưởng muốn ta hỗ trợ lưu ý người. Già đoàn trưởng. Triệu bộ trưởng càng hồ đồ rồi, gặp đoàn trưởng muốn đi, vội vàng đuổi theo báo cáo. Đoàn trưởng, kia hai đầu heo thịt đã dùng chó làm qua thí nghiệm, chó ăn hay chưa sự tình, kia nên không có độc, ban đêm muốn hay không cho các chiến sĩ thêm cái bữa ăn. Trước không đổi, tại ta về trước khi đến, kia hai đầu heo ai đều không cần động. Đoàn trưởng đội vàng lên xe dịp, thẳng đến Tứ Cựu Thành mà đi. Hơn một giờ về sau, đoàn trưởng đi tới Tứ Cựu Thành phó cục trưởng cục công an văn phòng, lại đợi gần một giờ mới chờ đến phó cục trưởng. Tiểu Mã, ngươi nhìn ta bận điệu, đều nhanh chân không chạm đất, ngươi đến xem ta, ta đều không rảnh gặp ngươi. Phó cục trưởng bước chân hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên là thật vất vả mới thoát ra một chút thời gian tới gặp Mã đoàn trưởng. Gia đoàn trưởng tốt. Mã đoàn trưởng đứng nghiêm chào. Cùng ta liền không cần khách khí. Phó cục trưởng khoát khoát tay, hướng trên ghế ngồi xuống, mình đổ nước uống, có việc nói sự tình, không có chuyện liền nhanh đi về, ta trong khoảng thời gian này đều bệ bộn nhiều việc, không rảnh cùng ngươi kéo khác, chờ ta rút xong, chúng ta mới hảo hảo ngồi một chút. Gia đoàn trưởng, ngài để cho ta tìm cái kia Lưu Xuyên trụ giống như tìm được. Mã đoàn trưởng trực tiếp báo cáo. Ngươi xác nhận? Phó cục trưởng thân sắc không có biến hóa gì. Lưu Xuyên trụ cái tên này quá bình thường, chúng tên có rất nhiều, hắn tìm hơn 10 năm, cũng thất vọng hơn 10 năm, thật vất vả tìm tới mấy cái Lưu Xuyên trụ đều không phải là người hắn muốn tìm. Hẳn là không sai được. Mã đoàn trưởng thẳng sống lưng, cái này Lưu Xuyên trụ nguyên quán là Bắc tỉnh Tây huyện, có cái 15 tuổi con nuôi, còn có hai cái so con nuôi đại nữ nhi, những tin tức này đều đối mặt. Ồ, phó cục trưởng hứng thú, biết cha hắn kêu cái gì sao? Ta ngẫm lại, Mã đoàn trưởng nhớ lại một chút, giống như gọi Lưu Thiết Đản. Ba. Phó cục trưởng đột nhiên vỗ bàn một cái, dọa đoàn trưởng nhảy một cái. Đối mặt, rốt cục đối mặt. Phó cục trưởng hưng phấn vừa trà bắt đầu, một bên vừa đi vừa về đi lòng vòng, cái này Lưu Xuyên trụ hẳn là năm đó thu dưỡng ta bạn nối khố nhi tử cái kia Lưu Xuyên trụ. Hơn 10 năm, ta rốt cuộc tìm được hắn, cuối cùng có thể cho ta bạn nối khố một cái công đạo. Chuyển bài vòng, phó cục trưởng đột nhiên ngừng lại, đứa bé kia hiện tại thế nào? Đoạn thời gian trước bệnh nặng một trận, tại trên giường nằm hơn 3 tháng, khỏi bệnh rồi, học được bản sự, hôm nay bắt hai đầu lớn lợn rừng đưa đến chúng ta đoàn. Mã đoàn trưởng hồi báo. Ha 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 ha. Phó cục trưởng cười to vài tiếng, hảo tiểu tử, có chút hắn lao tử năm đó phong thái. Gia đoàn trưởng, có muốn hay không ta đem hắn tiếp vào ngài chỗ này đến? Mã đoàn trưởng xin chỉ thị. Chương 25, lão đại ngốc lão nhị gian già có cái xấu lao tam. Chương 25, lão đại ngốc lão nhị gian già có cái xấu lao tam không cần. Phó cục trưởng khoát khoát tay, năm đó Trung Nguyên phá vòng vây thời điểm, bạn nối khố vì điểm hộ ta mới hy sinh, tiểu tử kia là hắn lưu trên đời này huyết mạch duy nhất, ta nhất định phải tự mình đem hắn tiếp trở về. Vậy ta đến an bài. Mã đoàn trưởng rất có cảm xúc. Trước không nội, phó cục trưởng lại khoát khoát tay, hắn có thể săn được lợn rừng, còn có thể bán cho các ngươi, nói rõ cuộc sống của hắn hẳn là không có trở ngại, ngươi trước hết đừng quấy rầy hắn, chờ ta làm xong trong tay sự tình, lại đi đón hắn. Có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Mã đoàn trưởng cũng là lão luyện thành thục, không hỏi phó cục trưởng đang bận cái gì, trực tiếp hỏi có thể không có thể giúp một tay. Bắt mấy cái đặc vụ mà thôi, chỗ nào dùng lấy vận dụng quân đội. Ngươi làm thủ hạ ta đám tiểu tử kia đều là ăn cơm khô. Phó cục trưởng nắm lên chén trà, uống một hớp làm, được rồi, ngươi đi đi, hiện tại là thời khắc mấu chốt, cấp trên rất xem trọng vụ án này, ta cái này phân công quản lý phó cục trưởng muốn đích thân tọa trấn. Trở lại bộ đội, Mã đoàn trưởng đem Trịnh bộ trưởng gọi vào văn phòng. Đem kia hai đầu heo giết đi, cho các chiến sĩ thêm đồ ăn. Muốn hay không chờ một chút? Ta thâm nhập hơn nữa điều tra một chút cái kia Lưu Căn Lai quan hệ cùng bối cảnh. Trịnh bộ trưởng ngược lại càng cẩn thận. Không cần đến, ngươi đừng đi quấy rầy hắn, thịt heo rừng yên tâm ăn, xảy ra chuyện, ta phụ trách. Mã đoàn trưởng giải quyết dứt khoát. Lưu Căn Lai kéo lấy mỏi mệt thân thể khi về nhà, ra chính náo nhiệt. Lưu Xuyên trụ chính ở trong viện cọ sát lấy dao bổ củi, xoẹt xoẹt, giống như trên người có dùng không hết sức lực, món kia quần áo khoác chồng chỉnh chỉnh tề tề, đặt ở bên cạnh hắn trên ghế đầu. Lòng bếp ở giữa, Lý Lan Hương ngay tại trên bàn cơm cắn mặt, khối kia đã hơn nửa năm chưa bao giờ dùng qua bảng rốt cục có đất dụng võ, theo chảy cán bột lần lượt nhấp nô, bàn ăn bị ép tới chi chi rung động. Lưu Mẫn ngay tại làm lấy mì sốt kho, ngọn lửa liếm láp ở ngực nổi lên lớn bình gốm, nàng thỉnh thoảng dùng cây gậy khuấy động lớn bình gốm bên trong cắt nát thịt, quả ớt, dương quả hồng cùng khoai tây khối. Lưu Căn Hỉ, Lưu Căn Vượng cùng Lưu Thái Hà đều vây quanh ở nồi và bếp một bên, nhìn xem đầy nồi thịt đồ ăn, nghe mùi thơm mê người, không ngừng nuốt nước bọt. Gặp Lưu Căn Lai trở về, ba tên tiểu gia hỏa không hẹn mà cùng chạy trước chào đón. Chạy trước tiên Lưu Căn Hỉ hai mắt tỏa ánh sáng, đại ca, y phục của ngươi chân đi gió, mũ có thể cho ta mang một chút không? Liền mang một chút. Chạy sau lưng hắn Lưu Căn Vượng dưới chân trượt đi, kém chút đụng trên người hắn, đại ca, kia hai đầu lớn lợn rừng lớn bao nhiêu? Có như thế lớn sao? Ngoài miệng hỏi, trên tay khoa tay, hắn hai cái cánh tay trước người vẽ một vòng tròn lớn, ngừng ở sau lưng. Trường lớn hai mắt thấy Lưu Căn Lai, vội vàng chờ lấy câu trả lời của hắn. Lưu Căn Lai lấy xuống đông vải mũ, chụp tại Lưu Căn Hỉ trên đầu, lại sờ lên Lưu Căn Vượng đầu, cười nói, không có ngươi khoa tay lớn như vậy, cũng liền cùng ngươi Vương gia ra nuôi nhiệm vụ heo không sai biệt lắm. Kia nặng bao nhiêu? Lưu Căn Vượng truy vấn, hơi có chút thất vọng. Một đầu hơn 100 cân đi. Hơn 100 cân là đá trọng. Lưu Căn Vượng đối hơn 100 cân không có gì khái niệm. Không sai biệt lắm là ngươi cùng ngươi nhị ca cộng lại gấp hai. Lưu Căn Hỉ cùng Lưu Căn Vượng một cái 10 tuổi, một cái 8 tuổi, đều gầy ra bọc xương. Hai người cộng lại khả năng cũng liền 7-80 cân. Hoa, nặng như vậy à? Lưu Căn Vượng rốt cục hài lòng. Còn có ta cũng rất nặng. Một mực không chen lời vào Lưu Thái Hà gấp trực bình cao. Nhà ta tiểu muội nặng nhất. Lưu Căn Lai xoay người đem nàng bế lên, nho nhỏ một con, đồng dạng gầy ra bọc xương, cũng liền 20 cân. Bị ôm Lưu Thái Hà vội vàng quay đầu nhìn về phía Lý Lan Hương. Lý Lan Hương không chỉ một lần nói cho nàng không cho phép quấn lấy đại ca, càng không thể để đại ca ôm. Ngươi liền nuông chiều nàng đi. Lý Lan Hương cười cười, không có mắng tiểu nữ nhi. Trước kia, không cho nàng quấn lấy Lưu Căn Lai là bởi vì Lưu Căn Lai bệnh, thân thể thái hư, chịu không được giày vò, hiện tại không đồng dạng, nàng đương nhiên sẽ không xen vào nữa lấy tiểu nữ nhi. Ta muội muội của mình, ta liền muốn nuông chiều, ngươi nói có đúng hay không a, tiểu nha đầu. Lưu Căn Lai điểm một cái Lưu Thái Hà chót núi. Lưu Thái Hà tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, lại ôm lấy Lưu Căn Lai cổ, làm nũng nói, đại ca thật tốt, đại ca ngươi sức lực thật to lớn, về sau ta mỗi ngày để đại ca ôm. Muốn cho đại ca mỗi ngày ôm a, vậy ngươi liền hôn ta một cái. Lưu Căn Lai chỉ mặt mình. Tiểu nha đầu ôm Lưu Căn Lai cổ tại trên mặt hắn dùng lực hôn một cái. Thật là thơm. Để đại ca cũng hôn ngươi một cái. Lưu Căn Lai hôn tiểu nha đầu lạnh buốt gương mặt một chút, dẫn tới tiểu nha đầu một trận cười khanh khách. Đại ca, nhìn ta uy phong không? Lưu Căn Hỉ bu lại, cái đầu nhỏ bên trên chụp mũ lớn bông vải mũ, ngẩng đầu một cái, con mắt đều bị chặn, hắn lại chỉ lo đến cười. Nhị ca, cho ta mang một hồi thôi. Lưu Căn Vượng nhìn xem trông mà thèm. Ta còn không có mang đủ. Lưu Căn Hỉ chỗ nào chịu cho? Ngươi mới vừa nói chỉ đeo một chút. Lưu Căn Vượng còn nhớ hắn đã nói, ta một chút còn không có mang xong. Lưu Căn Hỉ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đại ca, chờ nhị ca mang xong, có thể cho ta mang một chút không? Lưu Căn Vượng lại cầu Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai nắm qua bông vải mũ, chụp tại đầu hắn bên trên, không cần tranh, hai ngày nữa, đại ca một người cho các ngươi mua một đỉnh. Thật, hai cái tiểu gia hỏa đều là một mặt kinh hỉ. Đại ca lúc nào lừa qua các ngươi? Đại ca ngươi rất tốt, chờ ta trưởng thành nhất định hảo hảo hiếu kính ngươi, mua cho ngươi thật nhiều ăn ngon. Lưu Căn Hỉ định nói, khoác lác ca ngươi, có ăn ngon ngươi cũng chính mình cũng ăn. Lưu Căn Vượng không chút khách khí hủy đi đài. Ngươi lại nói mỏ ta liền đánh ngươi. Lưu Căn Hỉ gấp, ta chỗ nào nói cản? Ngày đó ngươi nhặt được một cái. Không đợi Lưu Căn Vượng nói ra, miệng liền bị Lưu Căn Hỉ bưng kín. Lưu Căn Hỉ làm tặc giống như nhìn thoáng qua Lưu Xuyên Trụ cùng Lý Lan Hương, gặp bọn họ không có nhìn qua, lúc này mới hạ giọng nói ra, đừng nói ra, lần sau ta lại nhặt được người khác rơi lương khô đều cho ngươi. Nói lời giữ lời, ta lúc nào lừa qua ngươi? Lưu Căn Lai kém chút nhịn không được cười. Chắc không được mọi người thường nói lao đại ngốc, lao nhị gian, ra có cái xấu lao tam, lão Lưu gia ba huynh đệ thật đúng là một điểm không kém. Cơm tối, người một nhà đều ăn trống. Ra không có nồi sắt, mặt trắng in dấu không được bánh, cũng trưng không được màn đầu, ngoại trừ mì sợi, cũng liền có thể làm điểm bánh canh, kém xa bột ngô làm như vậy cái gì đều có thể thêm vào. Lý Lan Hương cũng không có keo kiệt, làm một cái buồn lớn mì sợi. Kinh đạo tay lau kỹ mặt phối hợp thơm ngào ngạt mặn tư tư kho, người một nhà ăn gọi là một cái thỏa mãn. Chỉ mặc đơn bạc quần áo, từng cái chán chóp mũi lại đều gặp mồ hôi. Lưu Căn Lai thu hoạch là một loại khác thỏa mãn. Người một nhà bởi vì hắn đến sinh hoạt đạt được cải thiện, hắn cảm giác tự mình làm đây hết thảy đều có hồi báo. Loại cảm giác này, thật tốt. Chương 26, bàn tay quả ngươi có ăn hay không? Chương 26, bàn tay quả ngươi có ăn hay không? Ăn cơm xong, Lưu Căn Lai nằm lên giường nghỉ ngơi, ý thức tiến vào không gian, thu hoạch hoa màu. Lưu Căn Hỉ cùng Lưu Căn Vượng ngã chổng vó nằm tại bên cạnh hắn, suy hư mình ăn như thế nào no bụng, cái gì vật gì như thế nào ăn ngon, hai huynh đệ không biết lúc nào lại hòa hảo. Tiểu huynh đệ hai cứ như vậy, nói trở mặt liền trở mặt, nói cùng tốt liền hòa hảo, tuyệt không mang thủ. Căn phòng cách lách, Lý Lan Hương khó được điểm dầu hỏa đèn, ngay tại hủy đi hắn không mặc áo đông quần đông, Lưu Mẫn ở một bên hỗ trợ. Lưu Thái Hà cũng nghĩ đưa tay, nhưng chỉ toàn làm trở ngại chứ không giúp gì, bị Lý Lan Hương mắng vài câu, liền thành thành thật thật đợi tại nhị tỷ thân vừa nhìn. Lý Lan Hương muốn dùng Lưu Căn Lai bộ này áo đông quần đông bên trong đông cho Lưu Mẫn làm một bộ áo đông quần đông. Ra bảy thanh người, chỉ có Lưu Căn Lai có một bộ áo đông quần đông, liền ngay cả gia chủ cột Lưu Xuyên Trụ cũng chỉ có một kiện áo đông, những người khác là đỉnh lấy áo mỏng qua mùa đông. Lưu Căn Hỉ, Lưu Căn Vượng đều tại lên tiểu học, Lưu Thái Hà ở trên dục đỏ ban, trong trường học có lò, chỉ cần không chạy loạn, liền đông lạnh không lấy bọn hắn. Lý Lan Hương đau lòng nhất chính là Lưu Mẫn cái này nhị nữ nhi, mỗi ngày đi theo đám bọn hắn xuống đất làm việc, trên thân chỉ mặc áo mỏng, tay đông cùng cà rốt, nhưng xưa nay không phản nàn một câu. Lưu Mẫn đâu chịu để Lý Lan Hương chỉ cho mình làm áo đông, chính Lý Lan Hương cũng mặc áo mỏng, nói hết lời, Lý Lan Hương mới bôi nước mắt đáp ứng cho hai nàng một người làm một kiện áo đông. Chỉ là tại đông lót hoa thời điểm, Lý Lan Hương lặng lẽ tại nữ nhi áo đông bên trong tăng thêm một thanh đông. Nàng không biết là Lưu Mẫn cũng lặng lẽ đem đông lót tại mình áo đông bên trong đông nắm một cái ra, bỏ vào Lý Lan Hương áo đông bên trong. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Lưu Căn Lai đứng dậy hạ giường, hắn muốn đi còn Lao Vương Đầu xe đẩy. Xe đẩy cho hắn mượn, Lao Vương Đầu hôm nay chỉ có thể chọn phân cái sọt nhặt phân, không biết hắn tay chân lẩm cẩm mà chịu hay không chịu được. Lưu Xuyên Trụ ngay tại lòng bếp ở giữa đốt lửa, nấu cơm đốt điểm này tuổi lửa căn bản nóng không được ba dọn giường, trời lạnh chăn mềm mỏng, chỉ có đem giường đốt to tiếng, người một nhà mới có thể ngủ an ổn. Người muốn đi nhà xí. Gặp Lưu Căn Lai muốn ra cửa, Lưu Xuyên Trụ thuận miệng hỏi một câu. Lưu Căn Lai xấu sức lực đi lên, hồi đáp, ta muốn vào núi sâu, nhìn xem ta đảo mấy cái kia cạm bẫy có hay không bắt được lợn rừng. Hắn lúc đầu nghĩ dọa một chút Lưu Xuyên Trụ, không nghĩ tới Lưu Xuyên Trụ ngay cả cũng không ngẩng đầu. Đi thôi, nhớ bắt vài đầu trở về. Lưu Căn Lai có chút xấu hổ, cười đùa tí từng nói, cha, làm sao không có hủ sợ ngươi. Đáp lại hắn là Lưu Xuyên Trụ rút tới một cái nhánh cây đầu, ngươi cái danh con, làm ngươi trắng ốc. Càng ngày càng không biết lớn nhỏ, ta nhìn ngươi chính là muốn ăn đòn. Đánh công thương, ta cái này quần đông nhưng tăng thêm. Lưu Căn Lai hi hi ha ha nhảy ra, ăn nhiều. Ta ra ngoài đi bộ một chút, tiêu cơm một chút. Nhìn em ngươi đắc ý, liền sợ người khác không biết ngươi ăn no rồi. Lưu Xuyên Trụ mắng một câu, lại nói cho ngươi vấn đề, ngươi cầm về kia một ít thức ăn, nhà ta lưu lại một nửa kia một nửa, cho ngươi ra già mãi mãi nhà đưa đi, còn lại một phân hai nửa, một nửa đưa cho ngươi trương mãi mãi, còn có một nửa ở chỗ này. Lưu Xuyên Trụ từ bếp lò bên cạnh xuất ra một cái túi nhỏ, vừa vặn ngươi muốn đi ra ngoài tản bộ, liền cho ngươi Vương gia gia đưa đi đi. Cha, ta cầm về nhà lương thực hết thảy cũng không có nhiều, chính chúng ta đều không đủ ăn, ngươi thật cam lòng như thế ra bên ngoài đưa. Lưu Căn Lai nhìn xem cái kia cái túi nhỏ, bên trong không có nhiều ăn, nhưng ở chịu khi đói bụng, tuyệt đối là trọng lễ. Cha ngươi ta mặc dù chưa từng đọc sách, nhưng cũng minh bạch một chút đạo lý. Chúng ta khó như vậy thời điểm, người ta giúp chúng ta tốt một chút rồi, trước hết nhất nghĩ tới liền hẳn là báo đáp người ta. Chỉ có làm như thế, mới sẽ không để giúp người của chúng ta thất vọng đau khổ, vạn nhất lại có khó khăn, người ta sẽ còn giúp chúng ta. Đạo lý này là gia gia ngươi dạy cho ta, hiện tại ta dạy cho ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, lúc nào đều không thể quên đã giúp người của chúng ta, biết cảm ơn người, đường mới có thể càng chạy càng rộng. Lưu Xuyên trụ chứng chặt đàng hoàng giáo dục nhi tử. Ừm, ta nhớ kỹ. Lưu Căn Lai ra dáng gật đầu, cầm lên cái túi nhỏ, ra khỏi nhà. Chắc không được tiền thân phụ mẫu sẽ đem hắn giao phó cho lão Lưu gia, có dạng này gia phong, lão Lưu gia chắc chắn sẽ không bạc đãi con của bọn hắn. Sự thật cũng là như thế, gia duy nhất một bộ áo đông liền mặc phía trước thân trên thân, nếu như tiền thân không phải tám đầu trâu cũng kéo không trở về cưỡng loại, nhất định sẽ bị chiếu cố hảo hảo, tuyệt sẽ không mình đem mình dạy vào chết. Đến đội sản xuất, Lưu Căn Lai liếc mắt liền thấy được treo ở chuồng bò bên trên đèn báo. Mở nhạt đèn báo dưới, lão Vương Đầu chính ngồi xổm ở châu danh bên cạnh, hút thuốc túi nổi, nhìn xem lão Ngưu ăn cỏ. "Lão Vương Đầu, ngươi muốn cùng châu dành ăn đây?" Lưu Căn Lai đem xe đẩy vừa để xuống, cười mỉm trêu ghẹo. "Ngươi cái danh con, chỗ nào làm nhiều như vậy củi lửa?" Lão Vương Đầu đang muốn mắng lên, đột nhiên bị tràn đầy một xe đẩy củi lửa kinh đến. "Sợ ngươi chết quóng, thiện tay nhặt." Đống củi này lửa đều là Lưu Căn Lai rèn luyện thân thể thời điểm làm, hắn làm qua mấy lần thí nghiệm, phát hiện chết héo cây cối có thể bị thu vào không gian, chuyện tiếp theo liền đơn giản, tùy tiện thu vào mấy cây cây khô, liền dùng không gian bổ một đống lớn tuổi khô. Chỉ toàn mù quan tâm, lão đầu ta mệnh cứng ngắc lấy đâu, rối loạn nhiều năm như vậy, lão thiên gia đều không lấy đi ta, sẽ còn sợ lạnh. Ngoài miệng nói như vậy, lão Vương Đầu vành mắt lại phiếm hồng. Khỏi phải nói nhảm, để chỗ nào đây? Lưu Căn Lai quay đầu bốn phía tìm kiếm, không đợi lão đầu trả lời, liền một chỉ trâu trong dạng đất trống, liền thả chỗ này, phía trên có lều cản trở, trời mưa tuyết rơi đều suối không đến. Ngươi đừng núp đích, lại đem quần áo mới phá phá. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Gặp Lưu Căn Lai muốn gỡ tuổi, lão Vương Đầu đội vàng đem nó điếu hướng bên hông dây cỏ bên trên từ biệt, đem hắn lay qua một bên, hướng xuống xách tuổi lửa. Xe này tuổi lửa nhưng thật không ít, phía trên là hai đại chói cảnh cây nhỏ, mỗi cụm đều có dài hơn 2 mét, hai người trưởng thành mới có thể ôm tới, phía dưới là mã chỉnh chỉnh tề tề cây khô làm, chung vào một chỗ đến có 2-300 cân, so hai đầu lợn rừng đều nặng. Vừa vặn Lưu Căn Lai cũng không muốn làm việc, liền đốt điếu thuốc, mang theo cái túi nhỏ, cười mỉm đứng ở một bên nhìn xem lão đầu bận rộn. Nhiều như vậy tuổi, ngươi làm sao chặt, làm sao chuyển trở về? Người cái con thỏ nhỏ con non không biết mình bao nhiêu cân lượng, bệnh vừa vặn không có mấy ngày, nếu là lại mệnh mọi bệnh, nhưng làm sao được. Lão Vương Đầu một bên mã lấy tuổi, một bên huấn lấy Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai không có ứng thanh, chờ lão đầu đội vàng làm xong, móc ra một cây thuốc lá Trung Hoa, hướng trong tay hắn ném một cái, nếm thử thuốc lá này kiểu gì, có hay không ngươi nát lá cây tử tốt rút. Người còn hút thuốc, không sợ ngươi cha biết đánh ngươi. Lão Vương Đầu lườm Lưu Căn Lai một chút, thuốc lá tiến đến đèn báo bên cạnh, đang muốn đốt, chợt nhìn thấy khói bên trên chữ, lập tức kinh hô nhất thanh, Trung Hoa. Ngươi chỗ nào đến như vậy tốt khói? Ngươi còn nhận thức chữ? Lưu Căn Lai có chút giật mình, không có nghĩ đến cái này cho ăn ra súc lão Vương Đầu vẫn là cái người làm công tác văn hóa. Ta là nhận thức chữ, cũng không biết ngươi có biết hay không đây là cái gì. Lão Vương Đầu đốt thuốc, say mê hít thật sâu một hơi, xông Lưu Căn Lai dương lên bàn tay. Bàn tay, lại xương bàn tay quả, nông thôn gia trưởng đối phó tham ăn hải tử thời điểm thường dùng nhất một chiêu, thèm ăn ngon. Bàn tay quả ngươi có ăn hay không? Chương 27, xử lý thương chứng chương 27, xử lý thương chứng ngươi muốn đánh ta, thứ này nhưng cho châu ăn. Lưu Căn Lai cười mỉm đem cái túi nhỏ treo tại châu cái máng bên trên. Ngay tại ăn cỏ châu bị đụng phải sừng châu, ngẩng đầu một cái, liền muốn dùng đầu lưỡi đi liếm. Lão Vương Đầu liền cùng trên đùi ấn lò xo, một cái bước xa nhảy lên quá khứ, đoạt lấy cái túi, bảo bối giống như ôm vào trong ngực. Ngươi cái bại gia tử, đồ tốt như vậy để châu trà đạp, nhìn ta không dùng khói túi nổi đánh đầu của ngươi. Ngươi biết nơi này là cái gì? Lưu Căn Lai bị lão đầu chọc cười. Liền tra ngươi cái kia khoe khoang sức lực, ngươi làm điểm này phá sự, huyện lân cận người đều phải biết. Lão Vương Đầu đem bàn tay tiến cái túi, xuất ra một cây dưa leo răng rắc cắn một cái. Ngươi cũng không sợ đem răng tách ra rơi? Lưu Căn Lai cười nói, cầm, ta đi cấp ngươi lấy chút đồ tốt. Lão Vương Đầu đem cái túi hướng Lưu Căn Lai trong ngực bị lại, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, một tay nhấc lấy đèn báo, một tay mang theo dưa leo, ngoặt vào cách đó không xa ra súc cỏ khô phòng. Lão nhân này có thể có thứ gì tốt? Không phải là cái gì đồ cổ a? Lưu Căn Lai chính suy đoán lung tung, lão Vương Đầu ôm một cái vải dài bọc về tới, cũng không để ý Lưu Căn Lai, vượt qua hắn, trực tiếp hướng hắn ngủ gian phòng đi đến. Lưu Căn Lai cũng không có hỏi, mang theo suy đoán cùng sau lưng lão Vương Đầu. Đến cửa gian phòng, lão Vương Đầu trước hết để cho Lưu Căn Lai đi vào, mình ở lại bên ngoài tự quan sát kỹ bốn phía một cái, xác nhận xung quanh không có dấu người, lúc này mới đi tiến gian phòng, đóng kỹ cửa phòng. Lão Vương Đầu lần này thao tác đem Lưu Căn Lai lòng hiếu kỳ cong lên, chờ lão Vương Đầu đem bao vải để lên kia trải lạnh giường, mở ra thời điểm, Lưu Căn Lai hai mắt lập tức sáng lên. Cái này là một cây trường thương, thân súng bóng loáng sáng loáng, hiển nhiên là thường xuyên bảo dưỡng. Quen biết sao? Lão Vương Đầu vỗ vỗ trường thương. Không biết. Lưu Căn Lai thành thành thật thật lắc đầu. Hắn chỗ nào nhận biết cái gì thương? Kiếp trước cấm thương, hắn đều chưa thấy qua xác thực như thế nào, duy nhất kiến thức chính là trong TV phim ảnh hình tượng. cái này gọi ba bát đại đóng, tiểu quỷ tử thương, đều chưa từng dùng tới, ít nhất 9 thành mới, cũng không phải chúng ta thôn dân binh ngay cả những cái kia cũ ông Hán Dương tạo có thể so sánh. Lão Vương đầu một mặt khoe khoang. Người chỗ nào làm? Lưu Căn Lai hiếu kỳ hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Lão Vương đầu hừ một tiếng, ngươi phải vào núi đi săn, chỉ dựa vào đảo cạm bẫy không thể được, thanh thương này cho ngươi, chính là đạn không nhiều lắm, ngươi dùng tiết kiệm chút. Lão Vương đầu từ trong túi quần móc ra một cái băng đạn cùng hơn 30 phát đạn, ngay trước mặt Lưu Căn Lai mà đem đạn ép tiến băng đạn, chứa vào thương bên trên, lại nói cho hắn biết như thế nào lên đạn, như thế nào nhắm chuẩn phát xạ. Lưu Căn Lai hơi có chút thất thần. Thời khắc này lão Vương đầu chỗ nào giống một cái đội sản xuất chăn nuôi biên, rõ ràng chính là một cái kinh nghiệm phong phú lão binh. Lão binh lại vốn tại nông thôn đội sản xuất bên trong đường chăn nuôi biên. Lão Vương đầu là cái có chuyện xưa người. Học được hay chưa? Lão Vương đầu kể xong, lại cầm lấy dưa leo cắn một cái. Cái đồ chơi này có cái gì khó khăn? Lưu Căn Lai nhìn lão Vương đầu một chút, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khuyên ta không muốn vào thâm sơn đâu. Ngươi sẽ nghe khuyên. Lão Vương đầu hừ một tiếng. Lưu Căn Lai cười cười. Tiền thân chính là một cái cưỡng loại, hắn muốn chịu nghe khuyên, liền không sẽ đem mình mệnh kém chút chết bệnh. Nửa điểm miệng lưỡi cũng không lãng phí. Lão Vương đầu đây là sống minh bạch. Được rồi, cầm thương cút đi, ta còn chưa làm cơm đâu, chờ ngươi nửa ngày mới đến, ngươi có phải hay không muốn bỏ đói ta lão đầu này? Nói lão Vương đầu đem dưa leo điêu tiến miệng bên trong, mở túi ra, trước từ bên trong lấy ra một cái bao bố nhỏ. Gạo. Tiểu tử ngươi được a, lão đầu ta đúng là được ăn ngon, đêm nay ăn gạo cháo. Lưu Căn Lai hết thảy liền hướng ra cầm 5 cân gạo, phân đến lão đầu chỗ này cũng liền một gốc nhỏ, lại đem lão đầu cao hứng đến dạng này. Lưu Căn Lai nói không rõ mình nên khóc hay nên cười. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Căn Lai tiến vào 2 lần thâm sơn, dùng dây cỏ cạm bẫy bắt 2 ổ lợn rừng. Lớn nhất đầu kia heo được đến có 170-180 cân, bên kia heo được hơi nhỏ một chút, cũng có 156, hai đầu heo mẹ đều tại 120-130 cân tả hữu, hai ổ bé heo lớn nhỏ rõ ràng, đại ba đầu đều có 7-80 cân, tiểu nhân 6 đầu đều chỉ có 4-50 cân, hai ổ heo chung vào một chỗ không sai biệt lắm 1000 cân ra mặt. Nên cho quốc doanh tiệm cơm đưa heo, tại đưa heo trước đó, còn có 2 chuyện phải giải quyết, một là xe đẩy, hai là cây thương kia. Cho quốc doanh tiệm cơm đưa heo có lẽ không cần đến xe đẩy, nhưng cho quân doanh đưa, nhất định cần phải. Xe đẩy không thể tổng mượn Lao Vương đầu, chậm chê hắn làm việc làm một mặt, chủ yếu là sợ Lao Vương đầu hoài nghi, làm sao mỗi lần trả xe, trên xe phân vị cũng bị mất. Cây thương kia, hắn muốn làm cái thương chứng, trong núi sâu sẽ không tổng không có có người khác, vạn nhất hắn thời điểm nổ súng bị người thấy được, không có thương chứng cũng là chuyện phiền toái. Xử lý thương chứng muốn đi đồn công an, hắn một cái 15 tuổi nửa đại tiểu tử lăng đầu lăng nào đi, người của đồn công an sẽ phản ứng hắn mới là lạ, làm không tốt sẽ còn khẩu súng tịch thu. Muốn xử lý ra thương chứng, chỉ có thể tìm người quen, cũng may hắn có một cái, sát vách Trương mãi mãi nhi tử Lý Thái Bình chính là công xã đồn công an sở trưởng. Đến công xã nông cơ trạm, Lưu Căn Lai kín đáo đưa cho người bán hàng 2 cái lớn khoai tây, thuận thuận lợi lợi dùng 14 khối 5 khối mua một cỗ xe đẩy, mặt mày hớn hở người bán hàng thậm chí ngay cả trong thôn tư giới thiệu đều không có cùng hắn muốn. Đến công xã đồn công an, người ở bên trong gặp Lưu Căn Lai mặc quân trang, khiêng bao tải, tự xưng là sở trưởng hàng xóm, liền không hỏi nhiều, trực tiếp đem hắn dẫn tới sở trưởng văn phòng. Lý Thái Bình đang viết thứ gì, nhìn thấy Lưu Căn Lai, liền để bút xuống. Xuống cái ghế phía sau lưng khẽ nghiêng, trên dưới xem kỹ lấy. Lý Thúc, ngươi thế nào nhìn như vậy ta, đều đem ta nhìn kinh. Lưu Căn Lai buông xuống bao tải, tùy tiện ngồi xuống. Ta nhìn tiểu tử ngươi cánh dài chỗ nào rồi, cứng rắn đều có thể bắt được lợn rừng hướng bộ đội bên trên đưa. Lý Thái Bình nghiêm mặt giả giải. Chuyện này ngay cả ngươi đều biết rồi. Lưu Căn Lai ra vẻ kinh ngạc. Bộ đội muốn tra hắn, làm sao cũng quân không khai phái xuất xứ. Lý Thái Bình biết chuyện này quá bình thường. Tính tiểu tử ngươi vận khí tốt, bộ đội bên trên người trực tiếp tìm ta, ta lại đối tiểu tử ngươi môn thanh, liền đem chuyện này cho ngươi tròn đi qua. Bằng không, tiểu tử ngươi phiền phức lớn hơn rồi. Hắc hắc. Lưu Căn Lai ngượng ngùng cười cười, vậy ta liền tạ ơn Lý Thúc. Lý Thái Bình hừ một tiếng, lại tiếp tục mắng, bộ đội là địa phương nào? Ăn vào miệng bên trong đồ vật có thể tùy tiện đưa sao? Vạn nhất xảy ra sai lầm, đem ngươi trộm tới bắn bia đều không đủ. Ta đây không phải hảo hảo sao? Lưu Căn Lai giật giật trên người bông vải quân trang, bọn hắn còn đưa ta một thân áo đông, nhưng ấm áp. Xem ra tiểu tử ngươi vẫn là không có hấp thụ giáo huấn, có muốn hay không ta đánh ngươi một chầu, giúp ngươi ghi nhớ thật lâu. Lý Thái Bình từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên, lại không ít tiếp tế nhà bọn hắn, có tư cách đánh hắn. Đừng đừng đừng, ta biết sai, lần sau không dám. Lưu Căn Lai vội vàng nhấc tay đầu hàng. Ngươi còn muốn có lần sau? Lý Thái Bình chừng hai mắt một cái. Không có, không có lần sau. Lưu Căn Lai thái độ gọi là một cái trung thực. Hừ. Lý Thái Bình lại hừ một tiếng, thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển. Chuyện này mới tính quá khứ, nói đi, tìm ta cái gì vậy? Ta tại trên chợ đen đãi một khẩu súng, muốn tìm ngươi xử lý cái thương chứng. Lưu Căn Lai từ trong bao bố lấy ra cái kia thanh ba bát đại đóng. Ngươi còn dám đi chợ đen? Lý Thái Bình giọng lập tức đề cao. Chương 28, vẫn là cái sở trưởng đâu, nói chuyện thật thô lỗ. Chương 28, vẫn là cái sở trưởng đâu, nói chuyện thật thô lỗ. Lý Thúc, chợ đen sự tỉnh chốc lát nữa lại nói, chúng ta trước nói thương chứng sự tỉnh có được hay không? Lưu Căn Lai vội vàng chuyển di lấy chủ đề. Lý Thái Bình chừng Lưu Căn Lai một chút, lại trầm mặc một hồi, hỏi, ngươi mua thương sự tỉnh, cha ngươi biết không? Ta còn không có nói với hắn, cái này không trước tới tìm người sao? Lưu Căn Lai giải thích nói, cha ta đã đồng ý ta lên núi đi săn, ta liền nghĩ làm khẩu súng phòng thân, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, cũng có cái bảo hộ. Cha ngươi thật đồng ý ngươi lên núi? Không tin ngươi đi hỏi, chuyện này ta còn có thể nói láo. Lượng tiểu tử ngươi cũng không dám. Lý Thái Bình nghĩ nghĩ, đã phải vào núi đi săn, hoàn toàn chính xác cũng nên có đem súng săn, bất quá, tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta, thanh thương này chỉ cho ngươi lên núi săn thú thời điểm mang, ngươi nếu dám ở bên ngoài gây chuyện, ta cái thứ nhất thu thập ngươi. Lý thúc ngươi cũng quá coi trọng ta, liền ta cái này tiểu thân bản, dám chọc ai vậy? Lưu Căn Lai ước lượng lấy mình cánh tay gầy yếu. Được rồi, tại chỗ này đợi, ta đi cấp ngươi xử lý chứng. Lý Thái Bình đi ra bàn làm việc, cầm thương đi ra, không đến 10 phút, hắn liền cầm lấy thương chứng về tới văn phòng, hướng Lưu Căn Lai trong ngực ném một cái. Tiểu tử ngươi về sau có tính toán gì, không phải nghĩ một mực đi săn a? Về sau chính là sự tình ai biết, vẫn là trước nghĩ biện pháp nhét đầy cái bao tử lại nói. Lưu Căn Lai hảo hảo thu về thương chứng, lại từ Lý Thái Bình trong tay tiếp nhận trường thương. Cũng thế, ngươi mới 15 tuổi, chuyện khác qua 2 năm rồi nói sau. Lý Thái Bình ngồi trở lại bàn làm việc, cầm bút lên, đang muốn lại viết chút gì, lại buông xuống. Đúng rồi, ngươi lên núi nếu là gặp được sói, gặp được thằng ngu này, lập tức liền chạy, đừng tưởng rằng cầm trong tay cái thiêu hỏa côn liền không biết mình họ gì. Biết, ta lại không đốc. Được rồi, cút đi. Ta còn vội bằng đâu. Lý Thái Bình đuổi rồi giống như phất phất tay, lại đem bút cầm lên. Vẫn là cái sở trường đâu, nói chuyện thật thô lỗ. Lưu Căn Lai nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Lý Thái Bình chừng hai mắt một cái. Ta nói Lý thúc ngươi cầm bút dáng vẻ thật có phong phạm, như cái tiên sinh dạy học. Lưu Căn Lai cười đùa nói. Tiểu tử ngươi bệnh một trận thế nào cùng biến thành người khác, trước kia cũng không dám nghèo như vậy miệng. Lý Thái Bình lại nhìn từ trên xuống dưới Lưu Căn Lai, nếu không phải từ nhỏ nhìn ngươi dài đến lớn, ta còn thực sự tưởng rằng có người mạo danh thay thế. Cũng không phải mạo danh thay thế sao? Lưu Căn Lai cười thầm. Ngươi còn không đi, ngồi kia làm gì? Chờ lấy bị đánh. Lý Thái Bình mắng. Lý thúc, ngươi liền không hiếu kỳ ta mang cho ngươi cái gì? Lưu Căn Lai đá đá bên chân bao tải. Lấy đi, cho ngươi làm ý chuyện, còn thu ngươi đồ vật, ngươi là muốn cho ngươi Trương mãi mãi đánh ta đúng không? Lý Thái Bình nhìn cũng không nhìn cái kia bao tải. Ngươi muốn nói như vậy, vậy cái này đầu lợn rừng ta nhưng cầm đi. Lưu Căn Lai mang theo bao tải liền muốn hướng trên vai kiêng. Ngươi để xuống cho ta. Lý Thái Bình nghe xong liền gấp. Những vật khác hắn có thể không cần, lợn rừng nhất định phải muốn. Đây chính là thịt. Toàn chỗ trên dưới mấy chục hào người đã non nửa năm không gặp thịt tinh, hắn người sở trưởng này không dễ làm a. Ba bước hai bước đi vào bao tải trước, Lý Thái Bình đầu tiên là mở ra bao tải miệng nhìn thoáng qua, lại ước lượng trọng lượng, vô vô Lưu Căn Lai bả vai, cười nói, hảo tiểu tử, Lý thúc không có phí công thương ngươi, có thịt, chưa quên ngươi Lý thúc. Đầu này lợn rừng đến có 450 cân, bỏ đi đầu cùng nội tạng, tối thiểu có thể ra hơn 30 cân thịt, trong sở người không sai biệt lắm mỗi người có thể phân một cân, xem như giúp đại ân của hắn. Tiểu Triệu, Tiểu Triệu. Lý Thái Bình hô tới một cái công an, phân phó nói, đi đem heo sừng, đem trọng lượng nói cho ta, lại để cho người đem heo giết, hôm nay chúng ta trong sở phân thịt heo, trong sở người có một cái tính một cái, đều đừng cho ta kéo xuống. Có thịt heo. Sở trưởng, ngươi thật là trâu. Tiểu Triệu vừa mừng vừa sợ, hào hứng mang theo bao tải rời đi, rất nhanh, toàn bộ đồn công an đều náo nhiệt lên. Căn Lai, con lợn này, Lý Thúc không thể lấy không? Lý Thái Bình vỗ vỗ Lưu Căn Lai bả vai, ngươi đi qua chợ đen, hẳn phải biết chợ đen giá cả, Lý Thúc cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, cứ dựa theo chợ đen giá cả đi, ta cho ngươi một cân lượng khối hai. Chợ đen giá thịt lại tăng. Lưu Căn Lai đến nơi đâu qua chợ đen thịt heo giá cả vẫn là từ bộ đội Triệu bộ trưởng nơi đó nghe được, hai khối tiền một cân, lúc này mới mấy ngày, lại tăng hai lông. Gặp Lưu Căn Lai trầm mặc, Lý Thái Bình còn lấy hắn ngại mình cho giá cả thấp, liền nói ra, Căn Lai, ngươi Lý Thúc người sở trưởng này cũng không dễ làm, nếu là thịt heo quá đắt, trong sở người coi như ăn vào thịt, cũng sẽ không nói ta cái tốt. Lý Thúc, bộ đội cho giá tiền của ta là 6 lông 5, nếu không, ngươi bên này cũng là cái giá này. Lưu Căn Lai cười một tiếng. Lý Thái Bình sửng sốt một chút mới phản ứng được, náo loạn nửa ngày là mình cả nghĩ quá rồi, cười mắng, liền hai khối hai một cân, tiểu tử ngươi muốn cho ta cũng cho ngươi một bộ áo đông, môn cũng không có. Từ đồn công an ra, Lưu Căn Lai không gian bên trong lại nhiều 108 khối, cả nghìn đội heo tiền cho nhà, bán gà rừng kia 49 khối 3, hắn mua khói, mua xe đẩy, bỏ ra 17, còn thừa lại 32 khối 3, tính được, hắn hiện tại hết thảy còn có 140 khối tam mao. Số tiền này nhìn như không ít, nhưng tương đối hắn muốn làm sự tỉnh còn thiếu rất nhiều. Ngày mai liền đi quốc doanh tiệm cơm bán lợn rừng. Lưu Căn Lai hạ quyết tâm, lại chạy tới ngũ đạo lĩnh rèn luyện. Rèn luyện những ngày gần đây, hắn lực lượng rõ ràng tăng trưởng, thân thể cũng càng linh hoạt, một chút tiếp trước đánh nhau dùng ám chiêu đều có thể thi triển đi ra. Nếu như gặp phải người xấu, nhiều không dám nói, ba cái hai cái, hắn có nắm chắc một bộ liên chiêu mang đi. Sáng sớm hôm sau, uống một bụng nóng hầm hập bánh canh, Lưu Căn Lai thẳng đến tứ cửu thành. Đến quốc doanh tiệm cơm, Hà chủ nhiệm vừa thấy được hắn liền cười, cái này đều hơn một tuần lễ, ngươi không hề có một chút tin tức nào. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại tới. Thế nào, thèm thịt heo rừng rồi? Lưu Căn Lai ném qua đi một cây thuốc lá Trung Hoa, cười nói, nhìn ngươi cái này thân thể, cũng không giống ăn không đủ no. Xéo đi, ngươi cái tiểu thí hải còn dám trêu cho ta, không lớn cũng nhỏ. Hà chủ nhiệm cười mắng lấy chân thuốc, làm đến heo rừng. Làm không làm đến lợn rừng có quan hệ gì tới ngươi, ngươi cũng để cho ta xéo đi, còn muốn lợn rừng. Heo lông cũng không cho ngươi. Lưu Căn Lai ngoài miệng làm sao chịu ăn thiệt thòi. Tiểu tổ tông của ta, ta nói sai có được hay không? Ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào, gọi ta gì mập mạp đều được, chỉ cần ngươi có thịt heo rừng. Hà chủ nhiệm nghe được Lưu Căn Lai bên ngoài âm, vội vàng đổi giọng. Ta nhị tỷ về sau còn muốn tại ở dưới tay ngươi làm, ta chỗ nào gọi ngươi gì mập mạp. Hà chủ nhiệm chịu thua, Lưu Căn Lai cũng thuận sườn núi xuống lửa, an bài người mang chiếc xe đi theo ta đi. Ngươi không có đem lợn rừng mang đến? Hà chủ nhiệm hỏi. Cái này không nói nhảm sao? Ta nếu là dùng xe bò kéo một xe lợn rừng rêu rao khắp nơi, ngươi cảm thấy ta còn có thể đi đến quốc doanh tiệm cơm? Lưu Căn Lai cho Hà chủ nhiệm một cái nhìn gần ánh mắt. Cái kia ngược lại là. Hà chủ nhiệm gật gật đầu, đi đến nửa đường bên trên liền phải bị người đoạt quang đầu năm nay, đơn vị nào đều thiếu thịt, gặp liền sẽ không bỏ qua. Chương 29, Vũ đại gia chủ ý chương 29, Vũ đại gia chủ ý quốc doanh tiệm cơm có một cỗ xe xích lô, Hà chủ nhiệm an bài đầu bếp tiểu đồ đệ cùng Lưu Căn Lai đi kéo lợn rừng. Tiểu đồ đệ là cái 20 giây xích tuổi tiểu hòa tử, xe xích lô cởi đến nhanh chóng, chỉ chốc lát sau đã đến tứ cựu thành bên ngoài. Lưu Căn Lai để hắn đem xe dừng ở một cái rừng cây một bên, tự mình một người đi vào, từ không gian bên trong ra hai đại ba tiểu ngũ đầu lợn rừng, lúc này mới đem tiểu đồ đệ hô vào. Đem lợn rừng thả chỗ này, ngươi không sợ bị người đánh cắp? Tiểu đồ đệ nhìn thấy nhiều như vậy lợn rừng, vừa mừng vừa sợ. Có người nhìn xem, hắn sợ người lạ, không muốn gặp người. Lưu Căn Lai thuận miệng đuổi theo, cùng tiểu đồ đệ cùng một chỗ tốn sức lốp bốt đem năm đầu lợn rừng đều đặt lên xe xích lô, dùng ven đường cỏ dại che lại. Đường trở về liền chậm, năm đầu lợn rừng cộng lại đến có 4-500 cân, đường hơi bất bình, tiểu đồ đệ liền phải đứng lên đạp. Lưu Căn Lai không muốn cùng heo nhét chung một chỗ, liền ở phía sau ngậm lấy điếu thuốc, không nhanh không chậm đi theo. Trở lại quốc doanh tiệm cơm, tiểu đồ đệ đem xe xích lô cưỡi lên cửa sau, Hà chủ nhiệm đã tại kia chờ. Cách thật xa, Hà chủ nhiệm liền đưa cổ điểm lấy mũi chân, nhìn về bên này, Lưu Căn Lai thật sợ hắn kia thể trọng đem ngón chân đẻ gãy. Chờ tiểu đồ đệ đem xe xích lô dừng lại, nhìn thấy nhiều như vậy là rừng, Hà chủ nhiệm hưng phấn thẳng xoa tay. Hà chủ nhiệm, chúng ta sớm nói xong, cái này năm đầu lợn rừng không tất cả đều là ngươi, còn phải cho cung tiêu xã Vu chủ nhiệm lưu một đầu. Cung tiêu xã cùng quốc doanh tiệm cơm cách gần như vậy, cung tiêu xã tiểu giả lại tại cùng quốc doanh tiệm cơm tiểu lệ tình yêu tình báo, hắn đưa đến như vậy lợn rừng, Vu chủ nhiệm không có khả năng không chiếm được tin tức. Nếu như không nói trước nói xong cho Vu chủ nhiệm lưu một đầu, Hà chủ nhiệm khẳng định toàn lưu lại, chờ Vu chủ nhiệm tìm tới cửa, vậy liền có coi. Dù sao Vu chủ nhiệm đối với hắn tốt, hắn cũng đã đáp ứng đánh tới con ngồi sẽ nghĩ đến Vu chủ nhiệm. Cái này tại tên trọng, làm sao chỗ nào đều có hắn. Tới tay lợn rừng còn phải san ra đi một đầu, Hà chủ nhiệm lòng tràn đầy không bỏ, nhưng lợn rừng là Lưu Căn Lai muốn cho, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Nghĩ lại tưởng tượng, Hà chủ nhiệm lại cười. Năm đầu lợn rừng, chỉ cấp tại tên trọng một đầu, còn lại bốn đầu đều là của hắn, tại tên trọng khẳng định so với hắn càng khó chịu hơn. Bởi vì cái gọi là lòng thoải mái thân thể béo mập, Hà chủ nhiệm có thể ở niên đại này dài một thân mỡ cũng không phải không có lý do. Đi đi đi, hai ta đi phòng làm việc của ta uống trà. Hà chủ nhiệm giữ chặt Lưu Căn Lai, lại phân phó lấy tiểu đồ đệ, đem sư phụ ngươi gọi qua, cùng một chỗ đem heo sưng. Đến văn phòng, Hà chủ nhiệm từ trong ngăn kéo xuất ra một bọc nhỏ lá trà, xong Lưu Căn Lai cười nói, thuốc lá của ngươi so với ta tốt, ta liền không cho ngươi khói, ngươi nếm thử ta trà này kiểu gì. Hắn dùng ba ngón tay bóp tầm 10 phiến lá trà bỏ vào ấm trà, lại thận trọng đem bọc giấy cất kỹ, lúc này mới tiếp nhận Lưu Căn Lai đưa thuốc lá tới, cười nói, ta là thật không nghĩ tới ngươi có thể đưa tới nhiều như vậy lợn rừng, tiếp xuống một tháng, ta liền còn bận việc hơn. Ngươi chậm rãi bán, lại đánh tới lợn rừng, ta trả lại cho ngươi đưa tới. Lưu Căn Lai không gian bên trong còn có 7-8 đầu lợn rừng, tùy thời đều có thể lại cho. Ngươi như thế ủng hộ công việc của ta, ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, lợn rừng giá cả liền theo chợ đen đi, có thể chứ? Hà chủ nhiệm hỏi. Lưu Căn Lai nghĩ, nói ra, chợ đen giá cả có chút cao đi, quán thịt heo mới bán mấy mao tiền một cân, quốc doanh tiệm cơm thịt nếu là giá bán quá cao, đối ngươi không có cái gì ảnh hưởng không tốt. Có cái dám ảnh hưởng. Tiệm cơm là quốc doanh, bán nhiều tiền hơn nữa cũng thăm dò không tiến miệng của ta túi. Quán thịt là tiện nghi, nhưng nó có thịt bán không? Chúng ta bên này quán thịt lần trước bán thịt vẫn là hơn một tháng trước kia, còn một bậc cửa mua hai lượng, ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng. Ngươi cũng không cần lo lắng giá cao bán không xong, hiện tại mua cái gì đều một phiếu, dân chúng trong tay không thiếu tiền, chính là không xài được, tiệm cơm giá thịt cao điểm, nhưng là không một phiếu, cũng không hẳn mua, muốn ăn thịt còn không đánh vỡ đầu đoạn. Hà chủ nhiệm bô nói một tràng, dùng hậu thế giảng chính là nhà rãnh. Nói như vậy, ta nhị tỷ công việc có hy vọng rồi. Lưu Căn Lai cười nói, có những ngày thịt, liền cơ bản không có vấn đề. Hà chủ nhiệm đi lên chỉ, cấp trên người cũng thiếu thịt, ta cho bọn hắn đưa đi một đầu đại, lại đem yêu cầu của ngươi nói một câu, một cái công việc chỉ tiêu mà thôi, bọn hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Hà chủ nhiệm lời nói xoay chuyển, bất quá, lý do an toàn, qua vài ngày, ngươi còn phải tiếp lấy đưa vài đầu heo, chúng ta đem sự tình làm đẹp, để những cái kia thích trêu chọc người tìm không ra ma bệnh, ngươi nhị tỷ ban mới có thể lên ăn ổn. Không có vấn đề, có lợn rừng, ta liền cho ngươi đưa. Lưu Căn Lai gật gật đầu. Tới, nếm thử trà này. Vu chủ nhiệm đem pha tốt trà cho Lưu Căn Lai rót một chén, nước trà xanh biếc, tản ra trận trận mùi thơm ngát. Hoàng Sơn Lâm Phong, có tốt như vậy trà không gọi ta, ngươi cái chỉ muốn ăn một mình gì mập mạp. Cửa phòng làm việc truyền đến một tiếng kêu mắng, Vu chủ nhiệm mặt đen lên đi đến. Vu đại gia, ngài đã tới. Lưu Căn Lai đứng người lên, đưa tới một điếu thuốc. Vu chủ nhiệm không có nhận, mặt vẫn như cũ đen, lợn rừng đều đưa cho gì mập mạp, mới nhớ tới ta là ngươi Vu đại gia, sớm làm cái gì? Người đây coi như đoan uổng tiểu lưu. Hà chủ nhiệm cười cho Vu chủ nhiệm rót chén trà. Hắn đem lợn rừng đưa tới thời điểm, cố ý nói qua trong đó một đầu là cho ngươi lưu. Vu chủ nhiệm khẽ giật mình, nhìn một chút Hà chủ nhiệm, lại nhìn một chút Lưu Căn Lai, mặt đen lập tức biến thành tiêu dung. Ta liền biết ngươi sẽ không quên ta cái này đại gia hiểu là ngươi sẽ không theo đại gia so đo à? Lưu Căn Lai đều sợ ngây người. Vu chủ nhậm mặt là 3 tuổi hài tử mà sao, làm sao thay đổi bất thường? Làm sao lại như vậy? Chúng ta lần đầu gặp mặt, ngài liền giúp ta nhiều như vậy, ta cảm tạ ngài còn đến không kịp đâu. Lưu Căn Lai lại đem khói hướng phía trước đụng đụng. Vu chủ nhậm cười nhận lấy, ta liền biết ta sẽ không nhìn lầm người. Đốt thuốc, Vu chủ nhậm lại nhìn về phía Hà chủ nhiệm, năm đầu heo liền vần cho ta một đầu, còn lại 4 đầu đều là ngươi, ngươi ăn được nhiều như vậy sao? Ngươi đây cũng không biết, Tiểu Lưu muốn cho nàng nhị tỷ đến quốc doanh tiệm cơm làm cái phục vụ viên, không chỉ riêng này 4 đầu, đằng sau có, sẽ còn tiếp lấy đưa. Hà chủ nhiệm trong lòng nắm chắc, cũng liền không sợ Vu chủ nhậm biết. Vu chủ nhậm hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, lại xông Lưu Căn Lai nói ra, cung tiêu xã vừa vặn thiếu người, không có quốc doanh tiệm cơm phiền toái như vậy, ngươi đem kia 4 đầu lợn rừng đều cho ta, ta ngày mai là có thể đem ngươi nhị tỷ công việc chỉ tiêu mở ra. Ngươi làm Tiểu Lưu ngốc nha. Hà chủ nhiệm cười nhạo nói, quốc doanh tiệm cơm một ngày quản 2 bữa cơm, các ngươi cung tiêu xã nuôi cơm sao? Vu chủ nhậm khẽ giật mình, quốc doanh tiệm cơm nuôi cơm như thế, cung tiêu xã hoàn toàn chính xác không so được, nhưng hắn cũng chưa hết hy vọng, hơi suy nghĩ một chút, liền có tân chủ ý nhà ngươi cách tứ cựu thành không gần a. Ngươi nhị tỷ mỗi ngày đi làm đi đường xa như vậy, đã không tiện, cũng không an toàn, ngươi có phải hay không cho nàng ở phụ cận đây tìm chỗ ở? Ngươi nhị tỷ hẳn là còn chưa kết hôn a. Nàng một cái đại cô nương mình ở bên ngoài ở, ngươi khẳng định cũng không yên lòng a. Ta nhìn không bằng dạng này, cung tiêu xã công việc ta cũng giữ lại cho ngươi, ngươi an bài cái người thích hợp tới làm, ban đêm cùng ngươi nhị tỷ ở cùng nhau, cho nàng làm người bạn, vấn đề chẳng phải đều giải quyết sao? Ngươi nhìn ta cái chủ ý này kiểu gì?